Chương 276, nhất kích tất sát, thái khôn cái chết. Thật là khủng khiếp sát ý. Nàng này, sợ là trên tay lấy dính vô tận huyết tinh. Tư Đồ Mạnh con ngươi co rụt lại, nhìn xem kia tuyệt diễm thân hình, trong lòng hơi rét, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại này sát khí cùng sát khí tuyệt đối cũng không phải là dựa vào giết chóc liền có thể sinh ra, mà là một loại phản phất đến từ cửu u như địa ngục sát lục chi khí. Tư Đồ Mạnh dừng chân lại, khép mắt, ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, nàng là đại khánh hoàng triều nữ đế phía sau người ủng hộ? Chỉ có loại tầng thứ này người mới có thể có được khủng bố như vậy sát khí a. Tư Đồ Mạnh bên cạnh, Thái Khôn sắc mặt cũng là một trận biến ảo, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng một vòng mịt mờ nóng bỏng. Cách đó không xa, còn lại đám người cũng đều trông mong nhìn qua vị này mới xuất hiện váy đen nữ tử. Nàng là ai a? Thật hung a. Có nhân nhẫn không ở hỏi một câu. Không biết, cảm giác khí thế so với chúng ta tông môn thánh nhân lão tổ còn mạnh hơn. Nàng hẳn là đại khánh hoàng triều một vị nào đó cường đại tồn tại a. Thật xinh đẹp a, so với đại khánh nữ đế cũng không kém là bao nhiêu. Ta đột nhiên cảm giác, ta lại yêu đương. Ha ha, ngươi lại bắt đầu nằm mơ. Tránh hết ra, ta nước tiểu hoàng, để cho ta tới tư tình hắn. Đám người bàn luận xôn xao, ánh mắt đều rơi vào vị kia váy đen trên người nữ tử, sợ hãi đồng thời lại tràn ngập đối mỹ hảo hướng tới. Đúng lúc này, váy đen nữ tử bỗng nhiên xoay đầu lại, liếc nhìn đám người. Thoáng chốc, tất cả mọi người tiếng nói im bặt mà dừng. Bọn hắn giật nảy mình, trái tim phanh phanh nhảy loạn, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt e ngại. Thật là đáng sợ. Chỉ là đơn giản một chút, liền khiến người khắp cả người phát lạnh. Những người kia chỉ cảm thấy, nếu như bọn hắn dám lại mở miệng nửa câu, nhất định sẽ bị xé nát. Thật cường liệt sát khí. Thái Khôn cảm nhận được váy đen nữ tử bắn ra mà đến xâm nhiên ánh mắt, nội tâm đột nhiên run lên, không dám cùng đối mặt. Trên trán của hắn chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dịt, thân thể có chút lay động. Luồng sát khí này thực sự quá cường liệt, thật giống như đặt mình vào tại trong núi thây biển máu, để cho người ta sợ vỡ mật, khó mà tự điều khiển. Thái Khôn ánh mắt triệt để thu liễm, cũng không dám lại tùy ý dò xét, chỉ sợ làm tức giận đối phương, thu nhận vận rủi. Tư Đồ Mạnh đồng dạng hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, không còn dám hướng về phía trước rào bước tiến lên nửa phần. Khúc Thiên Du ánh mắt quét qua toàn trường, đương phát giác được tất cả mọi người nhìn về phía mình trong ánh mắt đều mang kiêng kỵ cùng kính sợ lúc, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Sau một khắc, nàng không có dấu hiệu nào quả quyết xuất thủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, Khúc Thiên Du tay phải trong chớp mắt hóa thành một mảnh băng xương, tràn ngập lăng liệt hàn khí thấu xương, hung hăng đánh ra. Không được. Tư Đồ Mạnh sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, hắn vừa mới đưa tay, một chương to lớn vô cùng băng xương bàn tay liền khắc ở trên lồng ngực của hắn. Một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát, toàn bộ khu vực chớp mắt hóa thành một mảnh sông băng. Phốc xích. Tư Đồ Mạnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là vải rách bút bê bay ra, va sụp lấp kín vách tường, té lăn trên đất, hóa thành một chỗ băng xương bã vụn, chết không nhắm mắt. Một kích miểu sát. Cái này sao có thể? Thái Khôn mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tràn ngập vẻ chấn động. Mà sau đó hắn giống như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì, sắc mặt của biến, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng, vẫn là trễ. Bạch. Ngay tại Thái Khôn biến mất trong nháy mắt, một trương vô tướng cũng không hình hư ảo đại thủ một thanh bóp lấy hắn cái cổ, nhấc lên. Cứu mạng. Thái Khôn liều mạng giằng co, sắc mặt nghẹn đỏ một mảnh, kinh hoàng vô cùng, điên cuồng kêu to. Nhưng mà bốn phía mọi người đều là kinh hãi muốn tuyệt, chỗ nào còn nhớ được còn hắn. Cứu mạng. Thả ta ra. Thả ta ra. Thái Khôn kịch liệt dãy rủa lấy, ánh mắt phồng lên, đầu lưỡi rũ dài. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất sắp ngạt thở. Mà con kia hư ảo đại thủ lại như cũ vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào. Giang giác. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang dọn, Thái Khôn toàn thân xương cốt bị nạnh sinh sinh bóc gãy. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, con mắt bạo lồi, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, liền ngay cả thần hồn đều bị bóp nát thành bụi phấn, phiêu đãng hư không, vinh thế không được siêu sinh. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh tất cả mọi người không kịp phản ứng. Yên tĩnh như chết. Mọi người tại đây đều bị chấn nhất rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngốc trệ nguyên địa, trên mặt viết đầy không thể tin. Tư Đồ Mạnh thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không từng nói ra, liền đã mất mạng tại chỗ. Tất cả mọi người câm như hến. Từng cảnh tượng lúc nãy hình tượng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực, in dấu thật sâu khắc sâu vào mỗi người trong óc. Các ngươi cũng muốn chết sao? Khúc Thiên Đu ở trên cao nhìn xuống, thanh âm đạm mạc vang tận mây xanh. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Tha mạng, tiên tử tha mạng. Đám người quỳ sát tại đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Bọn hắn mặc dù là các thế lực lớn người, ngày thường uy phong bát diện, nhưng ở lúc này lại hoàn toàn không có chút nào ngạo khí. Hừ. Khúc Thiên Đu hừ lạnh một tiếng, sau đó không còn quan tâm đám người, yên lặng đi đến Lý Thanh La sau lưng, nói khẽ, đừng tìm. Hắn không ở nơi này. Không ở nơi này. Lý Thanh La thân thể cứng đờ, nguyên bản nhảy cẫng mừng rỡ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tiền bối. Lý Thanh La buông xuống trán, cảm xúc lộ ra rất mất mát. Còn gọi ta tiền bối, đều nói với ngươi bao nhiêu lần, gọi ta tỷ tỷ là được. Khúc Thiên Du mỉm cười, rũa ra tỉnh tế trắng non tố thủ, vuốt vuốt Lý Thanh La nhu thuận mái tóc. Vậy được rồi. Lý Thanh La nhẹ gật đầu, do dự một chút sau nói, tỷ tỷ, ngươi không phải nói, hắn ngay tại Thiên Lang thành sao? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm chờ mong cùng khao khát. Khúc Thiên Du khẽ hất cằm, thanh tịnh sáng rõ trong con ngươi lộ ra mấy phần ý cười, đúng vậy à, hắn đúng là tại Thiên Lang thành, mà lại cách nơi này cũng không tính quá xa. Nghe vậy, Lý Thanh La trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, "Tỷ tỷ, vậy ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi." Nàng bắt lấy Khúc Thiên Đu cánh tay, một đôi mắt trong sáng tràn đầy vẻ ước ao. Khúc Thiên Đu nhìn đối phương bộ dáng này, khóe miệng không khỏi có chút phát họa ra một vòng đường cong, lắc đầu nói, "Ngươi nha, cũng đừng quên chúng ta hiện tại là ở nơi nào, một hồi nhìn thấy hắn tuyệt đối không nên biểu hiện quá kích động, nếu không lộ tẩy coi như phiền toái. Ta hiểu. Lý Thanh La Nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng mặc dù vội vã muốn gặp được Tần Mục, nhưng nàng cũng biết nhẹ gấp chấm nặng, quả quyết sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt phạm sai lầm, kéo Tần Mục chân sau. Ừm, đi thôi. Khúc Thiên Du nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thanh La bả vai, sau đó đi hướng Thiên Lang thành cao nhất tòa kia kiến trúc. Khúc Thiên Du môi anh đào hơi vện, như núi xa đại mi ở giữa hiện hiện một tia xuân ý, hòa tan trong đôi mắt đẹp kia mà sắc khí. Nàng cũng nghĩ Tần Mục. Khúc Thiên Du hai người rời đi, khiến cho đám người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao tê liệt trên mặt đất, như được đại xá. Thật sự là một tôn sát thần a, một lời không hợp liền giết người, mà lại vừa ra tay liền giết hai cái thân phận tôn hết người. Đúng vậy a, đơn giản so trong truyền thuyết ma đầu còn tàn nhẫn. Suýt, nhỏ giọng dù một chút, chớ chọc họa trên người. Ai, vị này cô nãi nãi cuối cùng là đi, vừa rồi kém chút đem ta sợ tè ra quần. Đám người lòng còn sợ hãi vô ngực, rất có một loại nhặt về một đầu mạng nhỏ cảm giác. Thiên Lang trong thành, có một chỗ chiếm diện tích bao la vô biên, khí thế bằng bạc, bao la hùng vĩ dãy cung điện đứng sừng sững ở thành trì trung ương. Lúc này, trong cung điện, hội tụ thiên khải vực mấy ngàn tông môn trưởng lão cùng các đại tông chủ, từng cái quần áo lộng lẫy, khí vũ hiên ngang, ăn nói bất phàm, cử chỉ đoan trang ưu nhã, tựa như nhất đại danh sĩ. Thô sơ giản lược nhìn lại, trọn vẹn hơn và nhiều. Những người này hoặc ngồi hoặc đứng, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau trò chuyện nghị luận. Mà đại điện một nơi nào đó, một dáng người thon dài thanh niên mặc áo đen ngồi ngay ngắn trong đó, đang cùng một nữ tử váy trắng nói chuyện khí thế ngất trời. Chương 277, giao quang tiên tử tâm tư biến hóa. Nữ tử dung nhan khuynh thành, da thịt trắng hơn tuyết, đen nhánh tịnh lệ tóc dài rối tung ở đầu vai, như là thác nước chảy xuôi, ngũ quan xinh xắn như là cựu thiên huyền nữ dáng lâm cõi trần, tán phát vô tận mị lực, dẫn tới mọi người chung quanh vô luận nam nữ đều liên tiếp ghé mắt. Mà lúc này đang cùng nàng trò chuyện tên kia thanh niên mặc áo đen mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, dáng người thẳng tắp, một bộ đen nhánh trường sam bao vây lấy kỉnh gầy có hình thân thể, cái eo thẳng tắp. Trên người hắn lộ ra một cỗ nghiêm nghị oai hùng chi khí, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, lại như cổ đầm không dao động, nội liễm thâm thúy. Ánh mắt ôn nhuận như ngọc, khí chất trầm ổn nho nhã, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, cho người ta như một xuân phong cảm giác, cả người tràn ngập ánh nắng hương vị. Chỉ là nhìn bộ này tối ra, liền có thể đánh giá ra, thanh niên mặc áo đen tất nhiên là một vị khí độ bất phàm phiên phiên dài công tử. Một tiên tử, vầng trán của ngươi ở giữa làm cho người bao phủ một cỗ sát khí, tựa hồ tâm tình tích tụ, nếu là không đem hóa giải, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến sau này mình tu hành a. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt dừng lại tại đối diện nữ tử váy trắng trên thân, ánh mắt công bằng, cũng không đường đột, càng không mang theo mảy may tạp niệm, giống như thủy tinh thuần khiết trong vắt, không có bất kỳ cái gì khinh nhẫn chi ý. Thanh âm mềm dịu, ngữ khí cũng là mười phần chân thành, lộ ra tràn đầy vẻ ân cần, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nữ tử váy trắng chính là Giao Quang Thánh Địa Thánh Chủ Mộc Thanh Tư, lúc này nghe được thanh niên mặc áo đen về sau, không khỏi chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo, đa tạ công tử nhắc nhở. Mấy ngày nay nàng đích sắc vì Giao Quang Thánh Địa sự tình thao nát tâm, sâu đến sức đầu mẹ chán, đêm không thành ngủ. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, đều sẽ không nhịn được nghĩ lên vị kia chết đi Giao Quang Thánh Nhân lão tổ, cùng những cái kia bị Đại Tần bắt đi Giao Quang Thánh Địa nữ đệ tử. Nhất là Giao Quang Thánh Nữ Thẩm Giao Hi, kia là nàng tự tay bồi dưỡng lên đệ tử, bây giờ lại gặp thụ lấy nàng không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Nhưng nàng bây giờ lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi thời cơ, không cách nào làm việc thủ. Cái này khiến trong nội tâm nàng có thể nào không hổ thẹn, có thể nào không bờ thống. Mục Thanh Tư rất muốn rời đi nơi này, tiến về Đại Tần, đi cứu ra Thẩm Giao Hi. Nhưng nếu như nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ Giao Quang Thánh Địa liền đã mất đi trụ cột, sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Bởi vậy, nàng chỉ có thể tạm thời trước tiếp tục chờ đợi. Mục Thanh Tư trong lòng thầm than một hơi, đồng thời cũng đối kia Đại Tần Hoàng Đế hận tới cực điểm. Cái này Đại Tần Hoàng Đế thực sự ghê tởm, dám cầm tù Giao Quang Thánh Địa đệ tử, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia. Mục Thanh Tư răng ngà thầm cắm, trong mắt hàn quang lấp lóe, gương mặt xinh đẹp bên trên sát khí phun trào. Mục tiên tử, cũng không phải là tại hạ nói chuyện giật gân, mà là trạng thái này của ngươi thật không thể tiếp tục, nếu không có khả năng sẽ khiến thiên ma nhập thể, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi thiên ma ăn mòn. Thanh niên mặc áo đen cau mày nói, sắc mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên lời nói cũng không phải là hư ảo. Ừm, đa tạ công tử chỉ điểm, Thanh Tư ghi nhớ tại tâm. Mục Thanh Tư lấy lại tinh thần, thu liễm trong mắt sắc ý, hướng về thanh niên mặc áo đen gật gật đầu, mặt giãn ra lộ ra một vòng tuyệt mỹ tiêu dung, tựa như là một đóa nở rộ tại băng sơn chi đỉnh tuyết liên hoa, thanh lãnh cao ngạo. Mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, kinh diễm không thôi. Đồng thời bọn hắn cũng đối cùng Mục Thanh Tư trò chuyện tên kia thanh niên mặc áo đen hâm mộ vô cùng, có thể cùng Mục Thanh Tư dạng này một vị tuyệt thế nữ tử trò chuyện, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Bọn hắn cũng rất muốn đi, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có thanh niên mặc áo đen loại này đảm lượng. Phải biết Mục Thanh Tư thế nhưng là danh xưng thiên khải vực thứ nhất tiên tử, tính cách càng là lãnh đạm cao ngạo đến cực điểm, người bình thường căn bản không đến gần được nàng, chớ nói chỉ là tới trò chuyện. Liền ngay cả bọn hắn những này thân phận địa vị đều là bất phàm tu sĩ, cũng khó có thể tới gần, thậm chí nói liên tục câu nói đều rất khó khăn. Nhưng hôm nay, Hắc Y thiếu niên kia không khỏi cùng Mục Thanh Tư chậm rãi mà nói, thậm chí còn có thể tranh thủ giai nhân cười một tiếng, có thể nào không cho bọn hắn ước ao ghen tị. Bất quá thanh niên mặc áo đen lại phảng phất căn bản không thèm để ý những người này hâm mộ ánh mắt ghen tị, vẫn như cũng mặt mỉm cười cho, tự nhiên hào phóng. Thiếu niên này là ai, thuộc về cái nào tông môn, ta trước đó làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Đám người nhao nhao xì xào bàn tán, nghị luận không ngớt, đối thanh niên mặc áo đen tràn ngập nghi hoặc. Không biết hẳn không phải là các đại thánh cửa chính hạ đệ tử tiên tài đi, nếu không ta khẳng định nghe nói qua, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua. Nhìn hắn ăn mặc ngược lại là có chút địa thấp, có lẽ là cái nào đó ẩn thế tông môn đệ tử. Hừ, liền xem như cái nào đó ẩn thế tông môn đệ tử, cũng không có khả năng xứng với Mộc Tiên tử. Đúng rồi, Mộc Tiên tử chính là Thiên Khải vực vạn chúng chú mục thiên kiêu nữ tử, há lại hắn dạng này một giới hạng người vô danh có thể trèo cao nổi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen ánh mắt tràn ngập căm thù. Mộc Tiên tử, Thiên Khải vực thứ nhất tiên tử, có được nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, dáng người uyển chuyển, yểu điệu thức tha, toàn thân lộ ra băng lãnh không linh tiên vận khí tức, mà lại thực lực của nàng cũng là không thể nghi ngờ, không đến trăm năm liền đạt đến thánh nhân cảnh tam trọng thực lực, có thể xưng yêu nghiệt. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, tông môn đại năng quỷ Mộc Thanh Tư dưới váy, trong lòng bọn họ, Mộc Thanh Tư chính là tiên nữ, chính là không thể khinh nhẫn tồn tại. Đáng tiếc Mộc Thanh Tư từ đầu đến cuối thờ ơ, thậm chí đều chẳng muốn phản ứng. Điều này cũng làm cho rất nhiều hái mộ Mộc Thanh Tư tu sĩ ảm đạm hao tổn tinh thần. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại nhìn thấy một vị xa lạ thanh niên mặc áo đen vậy mà cùng Mộc tiên tử trò chuyện vui vẻ, điều này làm cho bọn hắn trong lòng rất không thoải mái. Đã Mộc tiên tử trong lòng hiểu rõ, vậy tại hạ cũng không muốn nói nhiều, bất quá hy vọng tiên tử vẫn là lấy thân thể làm trọng, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Thanh niên mặc áo đen mỉm cười, nhẹ nói. Nghe được câu này về sau, Mộc Thanh Tư thân thể mềm mại khẽ run, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm kích. Không biết vì cái gì, luôn luôn đối nam nhân cực kỳ chán ghét nàng, khi nhìn đến đối phương lúc lại sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác an toàn, tựa như là thấy được bằng hữu đã lâu. Đáy lòng nổi lên một tia dị dạng gợn sóng, làm nàng phương tâm có chút giật giòn. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía đối phương, khẽ hé môi son, cùng công tử Hàn Huyên lâu như vậy, còn không biết công tử họ gì tên gì, sư thừa gì cửa đâu. Nói đến đây, Mộc Thanh Tư tiểu nhan có chút hiện một tia đỏ ửng, có một ít xấu hổ. Nàng cùng đối phương Hàn Huyên có một hồi, nhưng là đến nay còn không có đến hỏi tên của đối phương cùng thân phận. Thứ nhất là bởi vì nàng lúc đầu thật không có hứng thú, nàng ở chỗ này ngồi hào hào, là đối phương không e dè ngồi tới, đồng thời trực tiếp bắt đầu trò chuyện, nàng ngược lại là còn có một số kinh ngạc đâu. Chưa từng có nam nhân dám ở trước mặt nàng như thế chủ động, như thế không câu nệ tiểu tiết, tùy tính tùy ý. Hai là bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết lãng phí miệng lưỡi, dù sao hai cái người xa lạ ở giữa không có quá nhiều gặp nhau, nàng lại dựa vào cái gì hỏi thăm người ta danh tự cùng thân phận đâu. Nàng cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nhưng bây giờ, thanh niên mặc áo đen trợ giúp nàng loại trừ thể nội lệ khí, khiến cho tình huống của nàng chuyển tốt rất nhiều, nàng đích xác muốn hỏi rõ ràng tên của đối phương cùng lai lịch. Mà lại theo trò chuyện, Mộc Thanh Tư trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ người này đến tột cùng là ai. Nàng luôn cảm thấy trước mắt thanh niên mặc áo đen này có một loại khí chất đặc thù, khiến cho nàng trong lúc vô hình sẽ sinh ra tin cậy. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, tính danh cái gì không đáng nhắc đến, Mộc tiên tử không cần chú ý. Mộc Thanh Tư trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ thất vọng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng đối phương là cái nào đó đại tông phái truyền nhân đệ tử, hay là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực hạch tâm đệ tử đâu. Nhưng nghe thanh niên mặc áo đen tiếng nói, tựa hồ cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Mặc dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối, bất quá Mộc Thanh Tư cũng không có hỏi kỹ, đối với nàng mà nói, thanh niên mặc áo đen vẹn vẹn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Liền xem như tương lai gặp, song phương đoán chừng cũng chỉ là người qua đường thôi. Chương 278, tam nữ tranh thủ tình cảm, trong truyền thuyết tu la chàng. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ công tử mở miệng nhắc nhở. Ngày sau nếu là có cơ hội, công tử có thể đến giao quang thánh địa đi làm khách một phen, Thanh Tư chắc chắn nấu rượu khoản đãi. Một Thanh Tư đối thanh niên mặc áo đen chắp tay một cái, nhẹ giọng cảm tạ, thanh âm thanh thúy êm tai, làm cho người say mê. Tiên tử không cần phải khách khí, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một tia thần thái khác thường, ngày sau hai chữ bị hắn cắn rất nặng. Một Thanh Tư cũng không nhiều nghĩ, nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Thanh niên mặc áo đen cũng cười cười, lại nói, tiên tử phúc phận thâm hậu, chắc chắn hóa hung vì cát, tiên độ không lo, tại hạ trước hết cáo tử. Lập tức thanh niên mặc áo đen liền quay người rời đi, bóng lưng tiêu sái mà quyết tuyệt, không có lưu luyến nửa bước, cũng không có dừng lại chốc lát. Một màn này để Mộc Thanh Tư sửng sốt nửa ngày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này một cái tuổi trẻ nam tử, không tiêu ngạo không tự ti, rất thẳng thắn, cho nàng mang đến cảm giác rất thân thiết, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Tóm lại, nàng đối trước mắt thanh niên mặc áo đen này sinh ra nồng đậm hứng thú, mà lại nàng hiện tại trong lòng còn rất mâu thuẫn, nàng đối với mình mị lực luôn luôn lấy làm tự hào, nhưng là nam tử này nhưng thật giống như không ăn mị lực của nàng. Ta nói thánh chủ đại nhân, người ta sớm đi xa, ngươi thế nào còn nhìn xem người ta bóng lưng ngẩn người a? Mộc Thanh Tư sau lưng một vị giao quang thánh địa nữ trưởng lão thấy thế nhịn không được cười nói, khóe miệng phát họa ra một vòng nghiền ngẫm đường cong. Nghe được vị này nữ trưởng lão lời nói, Mộc Thanh Tư gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, ngoái nhìn nổi giận trừng mắt liếc. Nàng vừa định giải thích vài câu, đột nhiên một trận thấu xương hàn phong thổi qua, thổi loạn mái tóc, làm nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp càng thêm mê người. Chỉ gặp một người mặc vàng nhạt váy áo nữ tử đạp không mà đến, nàng da thịt trắng hơn tuyết, tư thái thướt tha. Đồng thời nương theo lấy một trận đỉnh đỉnh đương đương đánh chuông âm thanh, nữ tử mắt cá chân đeo một chuỗi óng ánh sáng long lanh ngọc châu mặt dây chuyển tùy theo lắc lư, thanh thúy dễ nghe. Nữ tử ngũ quan tỉnh xảo mê người, dáng người thon dài tinh tế, cả người tản ra một loại ưu nhã cao quý khí tức. Nữ tử chính là đại khánh hoàng triều tân nhiệm nữ đế, Lý Thanh La. Nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn đại điện bên trong vô số người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Đây là ai? Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó thiên kim sao? Làm sao chưa bao giờ thấy qua nàng? Không phải, ngươi nhìn kỹ nàng bên hông ngọc bài, trên đó viết khánh đâu? Gió linh vực khánh thị hoàng tộc. Có người nhận ra nữ tử thân phận. Xuyệt, nói nhỏ chút. Đây chính là đại khánh nữ đế. Lại là nàng, khó trách khí chất như thế bất phàm. Không nghĩ tới nàng vậy mà tới nhanh như vậy, nàng hẳn là gió linh vực cái thứ nhất chạy tới nơi này thế lực đi. Kia đại tần hoàng triều giết nàng phụ hoàng, chắc hẳn nhất định là báo thù sốt ruột, cho nên mới tới nhanh như vậy đi. nguyên lai là dạng này. Đám người thấp giọng nghị luận, ngữ khí tràn ngập vẻ hân hưởng, đối Lý Thanh La đến cảm thấy cao hứng cùng rung động. Gió linh vực thể lực đến, mang ý nghĩa bọn hắn Thiên Khải Liên Minh thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, Đại Tần Hoàng Triều diệt vong là ván đã đóng thuyền kết quả. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ thuận lợi đến nơi đây. Bệ hạ, ngài cuối cùng đã tới, chúng ta đợi ngài thật lâu rồi. Tham kiến nữ đế bệ hạ. Nữ đế bệ hạ đường xa mà đến, thật sự là để chúng ta nơi này động tất sinh huy a. Nhìn thấy Lý Thanh La về sau, đông đảo Thiên Khải Liên Minh thành viên nhao nhao cung kính hành lễ nói. Lý Thanh La khuôn mặt bình tĩnh, đạm mạc nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, trùng hợp nhìn thấy thanh niên mặc áo đen bóng lưng, không khỏi ngơ ngác một chút. Sau đó ánh mắt lộ ra một vòng mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị nàng thu liễm tiến đáy mắt chỗ sâu. Tiếp lấy nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại tại một thanh tư trên thân, đôi mắt đẹp nhắm lại, hiện lên một tia hàn mang. Nếu như không có nhìn lầm, vừa rồi chính là cái này nữ nhân ở dây dưa mình Tần Mục A. Nghĩ tới đây, Lý Thanh La trong mắt lướt qua một vòng chua chua cảm giác, tâm niệm chuyển động thời khắc, nàng đã mở ra bước liên tục, đi vào một thanh tư bên cạnh. Một thanh tư phát giác được có người tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Thanh La tấm kia lanh diễm tuyệt luân khuôn mặt lúc, nàng lập tức sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc cùng nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng. Nàng này chính là Đại Khánh Nữ Đế. Dáng dấp ngược lại là cực kỳ xinh đẹp, nhưng vì sao trên thân lại có cỗ không hiểu để ý. Một thanh tư quan sát tỉ mỉ lấy Lý Thanh La, đại mi hơi nhíu, có chút không nghĩ ra, không biết đối phương địch ý là từ đâu mà tới. Nàng trong lúc đang suy tư, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh buốt hàn khí xâm nhập trong cơ thể mình, phảng phất có thể đông cứng máu của nàng. Một thanh tư đáy lòng dùng mình một cái, cau mày, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thanh La. Không, không đúng, cỗ hàn khí kia cũng không phải là cái này Đại Khánh Nữ Đế trên thân truyền đến, mà là phía sau nàng tên kia người mặc áo đen váy nữ tử. Một thanh tư đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh La sau lưng tên kia váy đen nữ tử, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tử áo đen tản ra khí tức nguy hiểm. Tên này nữ tử áo đen cảnh giới tuyệt đối so với nàng mạnh hơn, thậm chí có khả năng so với nàng sư tôn tu vi còn cao. Một thanh tư ánh mắt ngưng lại, mơ hồ đoán được nữ tử này chân chính thân phận, nhưng nàng không dám xác định. Mà lại càng làm cho một thanh tư không hiểu là, nàng tuyệt đối không có trêu chọc đến các nàng, tại sao lại gây nên cái này hai nữ ý? Vị tiên tử này chính là Giao Quang Thánh Địa Thánh Chủ, một thanh tư một tiên tử a. Lý Thanh La đánh giá một thanh tư, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, nội tâm càng là hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Thân là nữ nhân kiêm đối thủ nàng, đều không thể không thừa nhận đối phương hoàn mỹ, thậm chí có chút hâm mộ. Đẹp mắt như vậy, về sau nhất định sẽ trở thành mình cường lực đối thủ. Không được, nhất định phải gọi ngay bây giờ ép một chút nàng khí diễm, miễn cho về sau tranh thủ tình cảm không tránh nổi. Lý Thanh La âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ. Chính là bản cung, không biết nữ đế tìm bản cung có gì muốn làm. Một thanh tư lạnh nhạt hỏi. Mặc dù nàng không biết đối phương vì cái gì đối nàng có ý, nhưng nơi này là Thiên Khải vực, nàng không sợ đối phương. Không có gì, chỉ là nhận thức một chút tiên tử. Lý Thanh La nhuyễn miệng cười, lộ ra hai viên nhàn nhạt lún đồng tiền, lộ ra cực kỳ mê người. Một thanh tư nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp chớp, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Cái này Đại Khánh Nữ Đế đến cùng muốn làm gì? Mà lúc này, toàn thân áo đen Tần Mục cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra một tia đăm chiêu. A thông suốt, đây chính là trong truyền thuyết tu la chẳng sao. Chương 279, ngu ngốc ban thượng, khổng tiên thằng, chuyên chói tiên tử. Thiếu niên mặc áo đen tự nhiên chính là Tần Mục. Hắn vốn định trực tiếp chấn áp những này cái gọi là Thiên Khải Liên Minh các thế lực lớn, nhưng khi hắn hiểu rõ một chút tình huống về sau, phát hiện gió linh vực thế lực còn không có đi vào, tùy tiện xuất thủ ngược lại sẽ khiến bạo động, thậm chí đánh cỏ động rắn. Cho nên Tần Mục chỉ có thể tạm thời kiềm chế, trước quan sát một chút lại làm quyết đoán. Dù sao ý nghĩ của hắn là toàn bộ một mẹ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn. Mà về sau hệ thống phát ra ban thưởng, càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này. Đinh Kiểm chắc đến túc chủ ngự giá thân chinh sau liền đã mất đi tin tức, chỉ lo mình hưởng lạc, không để ý toàn bộ trên triều đình hạ lo lắng, lòng người bàng hoàng, có thể xưng ngu ngốc bên trong kinh điển, thu hoạch được ngu ngốc ban thưởng, tiên khí khổn tiên thẳng. Khổn tiên thẳng, tiên khí cấp bậc, nhưng trói chặt lại hết thể sinh vật, cùng làm không cách nào bỏ chạy, mặc kệ tu vi thông thiên cũng không thể làm sao, liền xem như tiên nhân cũng muốn khoanh tay chịu chết. Nhìn trước mắt kim sắc nhỏ dây thừng, mà lấy Tần Mục kia siêu phàm thoát tục tâm tính cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Đây quả thực là cực phẩm thần khí a. Tuy nói trên người hắn có được không ít cường hãn bảo vật, có thể đối so khổn tiên thẳng tác dụng, những vật kia hiển nhiên kém hơn một chút. Nếu như hắn dùng tới cái này khổn tiên thẳng, đừng nói nhân gian tiên tử, cho dù là trên trời chân chính tiên tử chỉ sợ đều đào thoát không xong a. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng a. Cái này ban thưởng, để Tần Mục càng thêm kiên định tạm thời không xuất thủ ý nghĩ. Nếu như nhanh như vậy liền giải quyết những người này, hắn coi như không chiếm được càng nhiều hệ thống phần thưởng. Bất quá trước đó, hắn không ngại cùng Thiên Khải vực thứ nhất tiên tử Giao Quang Thánh Chủ một thanh tư nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trò chuyện một chút nhân sinh lý tưởng. Dù sao về sau tóm lại là muốn thẳng thắn gặp nhau, trước thời hạn giải một chút, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Nhưng để Tần Mục không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa vặn hiểu rõ xong một thanh tư, Lý Thanh La nha đầu này liền đến. Còn một bộ hào hứng bộ dáng, phản phất muốn tìm một thanh tư hẹn đỡ. Không hổ là tân nhiệm nữ đế, phong cách hành sự sát thực lôi lệ phong hành, bá khí vô cùng. Tần Mục khóe miệng phát họa ra một vòng đường cong. Đã các nàng đã sớm mở ra tu la tràng, vậy hắn cũng không cần thiết đi nhiều hơn can thiệp. Dù sao sớm tối cũng là muốn đụng vào nhau, nói không chừng còn là trên dưới vị hảo tỉ muội, sớm một chút hiểu rõ lẫn nhau tính cách cũng tốt. Tần Mục có chút hăng hái đứng tại chỗ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hai nữ có thể ma sát ra cái gì bằng nước. Dù sao tu la chẳng cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Tần Mục bên người nữ tử có bức bách tại hắn uy nghiêm, có bức bách tại hắn thực lực kinh khủng, có bức bách tại thủ đoạn của hắn, tóm lại tất cả đều bị quản chế với hắn, mỗi cái đều phi thường nghe lời, sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Cho dù là có, cũng là ngầm lén lút tiến hành, hắn rất ít có thể nhìn thấy. Cho nên loại này náo nhiệt cũng không phải thường có. Hắn ôm ngực đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Châm đối tiên tử ngươi rất là ngưỡng mộ, đặc biệt hy vọng có thể cùng tiên tử kết giao bằng hữu. Lý Thanh La nhẹ nhàng cười nói, nàng sở dĩ tới sớm như vậy, chính là bởi vì nghĩ sớm một chút hiểu rõ Thiên Khải Liên Minh động tĩnh, sau đó hướng Tần Mục mật báo, lại không nghĩ rằng Tần Mục đã ở chỗ này. Cho nên tiếp xuống liền không có nàng chuyện gì, nàng có thể để chống tinh lực cùng trước mặt vị này giao quang tiên tử. Một thanh tư chân mày cau lại, ánh mắt có chút hồ nghi, nàng cùng Lý Thanh La chưa từng gặp mặt, căn bản chưa nói tới gặp nhau, đối phương tại sao lại chủ động tìm nàng bắt chuyện? Một thanh tư càng nghĩ càng hoang mang, không rõ ràng cho lắm. Nữ đế các hạ khách khí. Một thanh tư cũng mỉm cười, nữ khí lạnh nhạt, bản tọa đối nữ đế cũng có chút sùng bái. Không cần gọi như vậy, gọi thẳng tên của ta là đủ. Lý Thanh La lắc lắc tố thủ, khẽ cười nói, như tiên tử không chê, chúng ta về sau liền lấy tỷ muội tương xứng a. Một thanh tư do dự một chút, lập tức nhẹ giọng đáp, được rồi. Nàng hiện tại càng không nghĩ ra được, rõ ràng mới vừa rồi còn rất có địch ý dáng vẻ, hiện tại lại một bộ thân mật tư thái. Một thanh tư âm thầm lắc đầu, không biết cái này Lý Thanh La trong hồ lô bán đến tuột cùng là thuốc gì. Lúc này, chỉ gặp Lý Thanh La tươi đẹp cười một tiếng, con mắt con cong, giống Nguyệt Nha, rất là đáng yêu, nhưng nói ra lại làm cho một thanh tư mắt tối sầm lại. Thanh tư tỷ tỷ, tuổi của ngươi hẳn là già hơn ta rất nhiều a. Ta gọi một tiếng tỷ tỷ, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí a. Lý Thanh La ngọt ngào cười, thiếu dung rất sán lạn. Nữ khí tràn ngập nũng nịu vật vị, đơn giản để cho người ta xốp giòn đến cốt tủy. Một thanh tư ngẩn người, cuối cùng khỏe miệng có chút run rẩy, chân bóng cái chán xuất hiện mấy cây hát tuyến. Nàng chỗ nào già? Mặc dù nàng đã mấy trăm tuổi không sai, dựa theo phàm nhân tuổi thọ tính toán, sắp thực xem như lão nhân gia. Nhưng đối người tu luyện mà nói, chỉ cần đạt tới thánh nhân cảnh, liền có được dài dàng dặc tuổi thọ, ngàn năm tuế nguyệt như trong nháy mắt, thoáng qua liền mất, thậm chí thời gian vạn năm tiêu chuẩn tại một ít chuyên tu con đường trường sinh thánh nhân cảnh tu sĩ trên thân cũng không tính là gì. Lấy nàng tu vi cùng tuổi tác, sống thêm mấy ngàn năm không thành vấn đề, làm sao lại tính giả? Mà lại nàng thế nhưng là được vinh dự thiên khải vực thứ nhất tiên tử, tu vi thông thiên triệt địa, địa vị cao thượng. Cho tới bây giờ không có người nào dám ngay mặt nói nàng lớn tuổi. Nàng xem như nghe ra Lý Thanh La nói bên ngoài thanh âm. Nha đầu này nhất định là cố ý. Một thanh tư trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng không muốn cùng Lý Thanh La đấu khí, bởi vì cái này không có ý nghĩa, nàng hiện tại muốn làm nhất chính là đem cái này không hiểu thấu ra hỏa đuổi đi. Đại Khánh Hoàng Triều nữ đế quả nhiên là một miệng lanh lợi, miệng lưỡi dẻo quẹo. Một thanh tư nội tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không biểu hiện ra không chút nào nhanh, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, bản tọa mặc dù hơi lớn tuổi mấy phần, nhưng tu luyện giới không giảng cứu những này, người ta ngang hàng tương giao là đủ. A, chẳng lẽ ta không nên gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Lý Thanh La nghiêng đầu nháy con mắt, hoặc bắt nhìn xem một thanh tư. Không cần. Một thanh tư mặt không chút thay đổi nói, bản tọa cùng ngươi hôm nay lần đầu gặp mặt, cũng không quen biết, ngươi không cần khách khí. Cũng là a, nói không chừng về sau là ngươi gọi ta tỷ tỷ đâu. Lý Thanh La không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng đột nhiên hiện hiện một vòng tiêu dung, tựa hồ tâm tình rất vui vẻ. Một thanh tư nhíu đôi mi thanh tú, cảm thấy nha đầu này quá đáng ghét, không muốn nhiều làm dây dưa, liền dự định rời đi. Kết quả nàng chưa kịp cất bước, Lý Thanh La bỗng nhiên ngẩng đầu, mỹ lệ song đồng lóe ra sáng chói tinh mang. Chúng ta đánh cược a. Cược. Một thanh tư khẽ giật mình, dừng bước lại. Ừm. Lý Thanh La gật đầu. Cái gì cược? Một thanh tư có chút kỳ quái, cô gái nhỏ này não mạch kín không giống bình thường, nàng không hiểu rõ Lý Thanh La muốn làm gì. Liên cược về sau ai là tỷ tỷ? Lý Thanh La cười giả dối, rồi ra mảnh khảnh ngọc thủ, nếu như ta là tỷ tỷ, vậy liền mời ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, về sau toàn nghe ta. Nếu như ta không phải, ta liền nhận ngươi làm tỷ tỷ, về sau toàn nghe ngươi. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm một thanh tư, tựa hồ có loại ý khiêu khích ở bên trong. Một thanh tư đại mi cau lại, không biết Lý Thanh La lại tại làm cái quỷ gì. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Chương 280, Tử Vi Tiên Cung chủ ý, Dạ Tập Đại Tần Hoàng Thất. Nửa ngày, một thanh tư bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói khẽ, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Thông khoái. Lý Thanh La tiếu ỷ hiệp như hoa, gương mặt hiện ra say lòng người đỏ ửng. Một thanh tư cũng không nhịn được mỉm cười. Hai người bầu không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. "Vậy chúng ta ngửa tay." Lý Thanh La duỗi ra xanh nhạt tay phải. Một thanh tư do dự một chút, liền cùng nàng lôi kéo câu, cười nói, "Cái này ước định coi như là trò đùa, về sau ngươi chớ để ở trong lòng." "Không không không, ta không có nói đùa, đây là sự thực." Lý Thanh La tiếu dung yên nhiên, "Chúng ta về sau vậy cứ thế quyết định nha." Nói, nàng ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Tần Mục phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy tiểu đắc ý. Nếu là lấy tới trước tới sau trình tự, vậy mình tuyệt đối xem như một thanh tư tỷ tỷ. Nàng hiện tại rất chờ mong một thanh tư sẽ gọi mình tỷ tỷ, cứ như vậy, nàng liền có thể vượt trên một thanh tư danh tiếng. Tần Mục nhìn xem Lý Thanh La dương dương đắc ý, một bộ người thắng dáng vẻ, nội tâm có chút buồn cười. Nha đầu này, cùng một thanh tư quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, chính là vì tại xưng hô bên trên chiếm tiện nghỉ a bất quá, một thanh tư cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu, thế mà thật cùng với nàng ngửa tay, đoán chừng hiện tại trong lòng còn tại mộng bức trạng thái đâu. Tần Mục lắc đầu bật cười, mà lúc này một thanh tư cũng không có chú ý tới những này, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không thèm để ý Lý Thanh La loại này trẻ con tâm tính, nàng chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Đại điện bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên Lý Thanh La ba người, sắc mặt cổ quái vô cùng, không biết giữa các nàng có cái gì ân oán. Đã Thiên Khải vực Thánh Địa tông môn đều đến không sai biệt lắm, vậy bản tọa liền giảng hai câu liên quan tới lần này công phạt Đại Tần công việc. Lúc này, Tử Vi Tiên Cung Mạc Huyền Bùi đứng dậy, quét đại điện một vòng, trầm ổn nói: "Lần này công phạt Đại Tần, chính là vì báo thù, các vị đều là chúng ta Thiên Khải vực cường giả đỉnh cao. Ta nghĩ các vị khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vì lý do an toàn, ta nghĩ chúng ta vẫn là phải thương thảo một phen. Nghe được Mạc Huyền Bụi thanh âm, mọi người chung quanh lập tức nín hơi ngưng thần, an tĩnh lại. Bọn hắn biết Mạc Huyền Bụi tính tình, nói chuyện làm việc rất có chừng mực, đã đề cập thương thảo, nhất định là có trọng yếu sự hạng tuyên bố. Mạc Huyền Bụi ngắm nhìn một phía, tiếp tục nói ra, trận chiến này quan hệ trọng đại, ta hy vọng chúng ta liên hợp lại, cộng đồng đối phó đại thần, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn khiến mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Mực cung chủ lời nói rất đúng. Không tệ, Mực cung chủ nói rất đúng. Mực cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định to lớn phối hợp. Ta cũng ủng hộ. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu phụ họa, biểu thị nguyện ý phối hợp. Đại Tần hoàng triều hại chết bọn hắn thánh nhân lão tổ, diệt đi bọn hắn tông môn nội tình, cái này huyết hải thâm cửu há có thể không báo. Đây là mỗi một cái thiên khải vực cường giả trong lòng đều tồn tại hận ý. Chư vị, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Mạc Huyền Bụi cười nhạt một tiếng, nói, đã tất cả mọi người nguyện ý ủng hộ, vậy ta cũng không nói nhảm. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra, gió linh vực các đại tông môn còn chưa tới, đại quân cần vào ngày kia mới có thể tập kết hoàn tất, đến lúc đó binh tướng lâm dưới thành, đại tần hoàng thất khẳng định cũng sẽ điều động viện binh tiếp viện, bất quá chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nên kích đại tần phản công. Mặt khác ta đề nghị, ngày mai ban đêm, các tông môn điều động cao thủ chui vào trại địch, ám sát đại tần hoàng tộc cao tầng. Cái này, nghe vậy, không ít cường giả lông mày cũng không khỏi đến hơi nhíu. Chuyện này đúng là một cái biện pháp, dù sao chỉ cần giải quyết đại tần hoàng tộc, coi như đại tần lại phái viện quân đến, cũng là không nổi bọt nước. Chỉ là loại này đánh lén đại tần hoàng tộc cách làm không khỏi có hại chính đạo thanh danh, nếu là chuyến đi, sợ rằng sẽ rước lấy chỉ trích. Huống chỉ, nếu để cho đại tần hoàng thất phát giác được nguy cơ, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên liều mạng chống cự. Làm sao? Có vấn đề sao? Mạc Huyền Bụi phát giác được bên trong đại sảnh bầu không khí có chút dị thường, không khỏi hỏi thăm. Khụ khụ. Một vị áo xám lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, nói, Mực cung chủ nói cái phương án này cố nhiên không tồi, chỉ là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, nếu để cho ngoại nhân biết được chúng ta ám sát đại tần hoàng thất, đối với chúng ta thanh danh tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, mà lại làm như vậy phong hiểm cũng rất lớn. Đúng vậy à, chúng ta nhiều như vậy tông môn, tập kết nhiều tu sĩ như vậy, chỗ nào còn cần đánh lén, cái này rất không mặt mũi. Một vị khác lão giả áo bào trắng cũng gật gật đầu, đồng ý áo xám lão giả lời nói. Mực cung chủ, lão phu cho rằng cử động lần này phong hiểm quá lớn, khó mà áp dụng. Mực cung chủ, chúng ta mặc dù là đến báo thù, nhưng chúng ta thân phận đặc thù, không thể rơi nhân khẩu lưỡi. Còn lại mấy cái tông chủ và trưởng lão cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu đạt ý kiến của mình, đều cảm thấy dùng loại này thủ đoạn hèn hạ làm trái thân phận của bọn hắn. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn từ đấy lòng xem nhẹ đại tần, cảm thấy phe mình lực lượng đã đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể quét ngang đại tần. Mạc Huyền Bụi nhìn xem những này cuồng vọng tự đại tu sĩ, nhíu mày, nói, các ngươi lo lắng bản tọa cân nhắc qua, nhưng chúng ta chỉ có làm như vậy mới có thể triệt để đoạn tuyệt đại tần hoàng thất đường lui, nếu là bọn họ lựa chọn co đầu rút cổ phòng ngự, chờ chúng ta tiêu hao quá nhiều lại xuất kích, chúng ta tỷ số thắng liền thấp rất nhiều. Về phần thanh danh thứ này, chỉ cần chúng ta thắng, tự nhiên có thể thay đổi. Mạc Huyền Bụi mỉm cười, tự tin nói, điều này cũng đúng. Áo xám lao giả thở dài, ta đồng ý Mực cung chủ quan điểm, ta cũng cho rằng làm như vậy tốt nhất. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống đại tần, liền xem như hỏng thanh danh lại có làm sao. Đúng, thanh danh của chúng ta mặc dù trọng yếu hơn, nhưng chúng ta nếu là thắng, điểm ấy hy sinh đáng là gì? Ta cũng đồng ý. Còn lại cường giả nhau nhau đồng ý, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vì có thể thắng thắng lợi, bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh, phần lớn người đều đồng ý Mạc Huyền Bụi cách làm. Nhìn thấy phần lớn người ủng hộ, Mạc Huyền Bụi nội tâm thật cao hứng, kể từ đó, Tử Vi Tiên cung tổn thất liền có thể hạ thấp thấp nhất. Chúng ta Thiên Linh Quốc nguyện ý phối hợp Mực cung chủ quyết sách. Một vị người mặc áo đen nam tử trung niên đi ra đội ngũ, cao giọng nói, chúng ta Phi Vân cửa cũng đồng ý. Một cái mỹ mạo nữ tử cũng đi ra. Chúng ta Đan Dương Cốc giã nguyện ý. Chúng ta Bách Luyện Tông. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Các cũng nguyện ý tham gia. Theo từng vị cường giả đứng ra tỏ thái độ, phần lớn người đều lựa chọn tham dự, chỉ có lẻ tẻ mấy cái tông môn do dự. Mạc Huyền Bụi mỉm cười, thản nhiên nói, đã tất cả mọi người tán đồng, vậy liền làm như vậy đi, chờ gió linh vực mấy cái kia tông môn đến về sau, trời tối ngày mai chúng ta liền có thể tiến hành đầu hàng, hậu thiên đại quân liền có thể phát động thế công. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lý Thanh La, cười nói, nữ đế bệ hạ, lần này thảo phạt đại thần, các ngươi đại khánh hoàng triều có ý kiến gì không sao? Nghe được Mạc Huyền Bụi, đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại, ánh mắt nhao nhao hội tụ trên người Lý Thanh La. Lý Thanh La cười nhạt một tiếng, nói, hết thể nghe theo an bài. Ừm. Mạc Huyền Bụi gật gật đầu, Tiếu Dung Sáng lại nói, vậy chúng ta bây giờ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai liền phát động công kích, san bằng đại tần hoàn thành. Tốt. Ha ha ha, san bằng đại tần. San bằng đại tần. Mạc Huyền Bụi tiếng nói vừa dứt dưới, đại điện liền nhấc lên một trận náo nhiệt reo hò, tất cả mọi người kích động không thôi, phảng phất đã thấy hủy diệt đại tần cảnh tượng. Mạc Huyền Bụi nhìn một chút đại tần phương hướng, đôi mắt lấp lóe lanh màng, tự lẩm bẩm, đại tần hoàn thất, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Là đêm. Thiên Lang Thành một gian xa hoa trong sương phòng, truyền ra một trận tất tất tắc tắc thanh âm. Nhưng sau đó một đạo thật mỏng linh hồn bình chướng khuyết tán mà ra, ngăn cách thanh âm. "Đoét, ngày mai sẽ phải đi cha vợ nhà, khẩn trương a a a a a." Chương 281, tiên tử, xin tự trọng, tần mô cũng không phải dạng này người. Trong phòng bài trí xa hoa, trang trí trắng lệ, vách tường, sàn nhà đều khảm nạm lấy tinh thạch chiếu sáng. Cả phòng bố trí tinh xảo trang nhã, tràn ngập nồng hậu dày đặc cổ kính, một vài bức tranh sơn thủy sinh động như thật, cho người ta một loại phiêu miểu hư ảo cảm giác, tựa như đưa thân vào như thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Thậm chí tại gian phòng hạ còn có một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, hấp thu bốn phía trong không khí rời rạc linh khí cung ứng tu luyện cần thiết, để trong phòng này linh khí cực kỳ dư dả, tu luyện hiệu quả phi phàm. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể có chỗ ở. Mà tại trên giường, đang ngồi lấy hai nữ tử. Một người đoan trang ưu nhã, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa uy nghi ngàn vạn, nhưng này song đen lúng liếng đôi mắt chuyển nha chuyển, lại giống là hoạt bát tiểu nữ, đem hai loại không hài hòa đẹp hỗn hợp với nhau, rất có mị hoặc cảm giác. Một cái khác nữ tử dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh mỹ không tì vết, khí chất thì thanh lãnh cao ngạo, một đôi thu thủy cắt đồng để lộ ra hàn ý lạnh lẽo, để cho người ta chùn bước. Hai nữ không phải người khác, thình lình chính là Lý Thanh La cùng Khúc Thiên Du. Ở trước mặt các nàng, ngồi một người tướng mạo thanh tú thanh niên mặc áo đen, hai mắt ngậm lấy ý cười, chính nhìn chăm chú các nàng. Hai vị tiên tử đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đem đại hạ thét lên nơi này là muốn làm gì nha? Tần Mục trêu bừa. Lúc này Tần Mục cũng không phải là hắn nguyên bản bộ dáng, mà là trải qua một phen ngụy trang sau bộ dáng. Những cái kia phổ thông tu sĩ khả năng không quá quen thuộc hắn, nhưng những người này tất cả đều là thiên khải vực các đại siêu cấp thế lực tông chủ trưởng lão, kiến thức uyên bác, chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng không biết hắn. Cho nên Tần Mục cải biến một phen bộ dáng, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu là muốn ngụy trang bộ dáng của mình, trừ phi là chuẩn đế cảnh giới siêu cấp cường giả đích thân tới, hoặc là có chuyên phá ngụy trang pháp bảo, nếu không rất khó nhìn thấu hắn ngụy trang. Lý Thanh La ngồi tại trên giường, gương mặt hồng nhuận, khóe miệng phát họa ra ngọt ngào độ cong. Nàng người mặc màu trắng bay xa, huyền chuyển thân thể mềm mại trần trụi bên ngoài, đường cong lạ lướt mê người. Một đầu cánh tay ngọc khoác lên trên đệm chăn, mảnh khảnh đầu ngón tay vướt vướt mái tóc, lộ ra lười biếng vũ mị, mê say ngàn vạn, ôn nhu nói, "Công tử, tối nay bảo ngươi đến đây, là muốn mời ngươi hỗ trợ." "Ô." Tần Mục lông mày gảy nhẹ, cười hỏi ngược lại, "Không biết tiên tử có gì phân phó?" "Chỉ cần tại hạ có thể làm được, tất nhiên dốc hết toàn lực." Lý Thanh La nhàn nhạt cười một tiếng, ngón tay ngọc trêu chọc một sợi trên trán mái tóc, nói, "Kia hờ vọng công tử đợi chút nữa nhất định không muốn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a, nhất định phải tận tâm tận lực hỗ trợ nha." Khúc Thiên Đu lúc này cũng mặc màu trắng váy xa, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, có lồi có lõm, da thịt trắng nõn mềm, thổi qua liền phá. Khuôn mặt nàng tinh xảo không tì vết, một đôi mắt vượng ẩn chứa vẻ lạnh lùng, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất, làm cho người kính sợ. Nhưng giờ phút này nghe được Lý Thanh La câu nói này, nàng tấm kia mặt lạnh lùng bàng lại hiện hiện một tia ửng đỏ, bên hai càng là nhiễm lên một vòng màu hồng nhạt, xinh đẹp không gì sánh được. Tiêu ngượng ngùng bộ dáng để Tần Mục cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tần Mục tấm mặt, nghiêm túc nói, "Tiên tử, xin tự trọng, Tần Mô cũng không phải dạng này người." Khanh khách. Lý Thanh La che miệng yêu kiều cười, tiếu dung nhánh hoa run rẩy, khuynh quốc khuynh thành. Chợt, nàng từ trên giường đứng lên, đi đến Tần Mục trước mặt, đưa tay trêu chọc nói, "Chẳng lẽ công tử không vui sao? Người ta nhưng nhớ kỹ ban đầu ở Đại Tần Hoàng cung thời điểm, công tử có thể đối người ta làm ra. Loại sự tình này đâu?" Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ ửng, tựa hồ nhớ lại ngày đó tình cảnh, kia xấu hổ thần thái, đơn giản hồn siêu phách lạc. Tần Mục tăng háng một cái, đánh gây Lý Thanh La suy nghĩ, nói, "Tiên tử, xin chú ý một chút ảnh hưởng tôi ta." Lý Thanh La chớp xinh đẹp mắt to, ra vẻ ủy khuất nói, "Công tử thật hung ác tâm đây này." Khúc Thiên Du cũng chậm rãi đứng lên, đi đến Tần Mục bên cạnh, dùng cặp kia thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Mục, không nói gì. Nhưng ánh mắt chỗ sâu liễm diễm một vòng tình ý sớm đã nói rõ hết thảy. Tần Mục lắc đầu bật cười, thở dài một tiếng, "Tốt ta, đã tiên tử thịnh tình mời, Tần Mô cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận." Lý Thanh La hé miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Mục, đột nhiên xích lại gần thân thể của hắn, thổ khí như lan, "Công tử nhưng không cho nuốt lời nha." Nói xong, nàng rũa ra một đầu tuyết trắng tay trắng kéo lại Tần Mục cánh tay, lôi kéo hắn hướng phòng tắm phương hướng đi đến, vừa đi vừa cười nói, "Để người ta cẩn thận kiểm tra một chút, công tử có phải là hay không một cái chính nhân quân tử." Sau đó Lý Thanh La mang theo Tần Mục đi tới một tòa rộng rãi bể tắm phía trước. Khúc Thiên Du yên lặng đi theo. Nàng đã sớm không nhẫn nại được, nhất là tại cùng Tần Mục cùng một chỗ thể nghiệm qua tu vi tiêu thăng cảm giác về sau, nàng nhiều ngày như vậy thời gian đơn giản có thể xưng gian nan. Trong bồn tắm cũng có một cái cỡ nhỏ trận pháp, khiến cho bên trong hội tụ đại lượng ẩm áp linh tuyển, tràn ngập lượn lờ sương mù, khiến cho bể tắm mông lung thần bí, tựa như tiên cảnh. Lý Thanh La mang theo Tần Mục đi đến, lập tức một cỗ thấm người phế phủ hương thơm tràn vào trong lỗ mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. "Công tử, mời cởi áo tắm rửa." Lý Thanh La doanh doanh thi lễ, ngựa khí ôn như nước, kia một bộ nhu thuận dáng vẻ, nơi nào còn có ngày bình thường uy nghi ngàn vạn nữ đế bộ dáng. Tần Mục cũng không khách khí, cởi y phục xuống bước vào trong bồn tắm. Hắn ngồi xếp bằng, mặc cho kia ấm áp nước suối đem hắn bao khỏa. Cái này nước suối mười phần kỳ dị, mặc dù mặt ngoài nóng hổi, nhưng chạm đến Tần Mục thân thể về sau, lại có từng tia mát mẻ chi ý truyền lại mà đến, vô cùng thoải mái hài lòng. Mà lúc này, Khúc Thiên Du cùng Lý Thanh La lẫn nhau vô cùng có ăn ý nhìn nhau một chút. Sau đó hai nữ đồng loạt chán cụ xuống, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không dám nhìn thẳng lẫn nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng trăng sáng phía dưới, một bóng người xinh đẹp đạp đứng ở ánh trăng bên trong, dung nhan tuyệt mỹ tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tản mát ra trong sáng thánh khiết vẻ đẹp. Nữ tử này mặc một bộ trường bào màu trắng, eo buộc đai lưng, đem kia yểu điệu đường cong hoàn mỹ hiện ra ra, kia đôi thon dài thẳng tắp tuyết trắng đùi ngọc càng là kinh diễm đến cực điểm, phảng phất tận chứa vô tận ma lực. Nàng lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, như một bức duy mỹ bức tranh, lộng lẫy. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại, ý vị siêu nhiên nữ tử, phảng phất là từ nguyệt cung bên trong đi xuống tiên tử, mờ mịt không bụi, phảng phất tùy thời đều có thể phi thăng. Nữ tử này đương nhiên đó là Giao Quang Thánh Địa Thánh Chủ Mộc Thanh Tư. Nàng lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới gian phòng linh hồn bình chướng, một đầu đen nhánh tóc dài theo gió bay múa. Sau đó khẽ cắn răng ngà, hàm răng hiện ra trắng muốt chỉ quang, đạm mạc trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý chỉ sắc, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Lý Thanh La, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng đang làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hôm nay trước một trường, ban ngày mở 7 giờ xe, từ Giang Tô đến Hà Nam, nhanh mà chết. Đợi trò chuyện hai câu các minh đệ. Nhất định phải trò chuyện hai câu, không phải trong lòng quá khó tiếp thu rồi." Lần này gặp cha vợ, ta dự đoán đến, cũng không có dự đoán đến sự tình tất cả đều phát sinh. Cả người chính là một cái nói không ra khó chịu trạng thái. Kém chút cho ta cả hỏng mất, cho tới cuối cùng, trên mặt ta giả cười đều nhanh muốn duy trì không ở. Ta cảm giác đối tượng ba nàng chính là công ty lãnh đạo, mà ta chính là công ty một cái nho nhỏ rác rưởi thực tập sinh, bị đủ kiểu bắt bẻ, làm khó dễ. Hàn huyên 2 đến 3 giờ thời gian, tựa như là mở 2 đến 3 giờ thời gian công ty hội nghị, liền hai chữ, tra tấn. Ai, rất muốn đem quá trình nói một câu, giảng một chút, nhưng thật rất một lời khó nói hết. Có lẽ là tác giả cái nghề nghiệp này tại ba nàng nhìn không đứng đắn, cũng có lẽ là đơn thuần xem thường ta, cũng có lẽ chỉ là vô tâm chi ngôn, hy vọng là dạng này. Tóm lại rất khó chịu. Hắn ngược lại là không có nói thẳng ta không được hoặc là làm sao thế nào, mà là dùng trước mắt hắn thành công, đến cùng hiện tại ta tương đối. Nói rất nhiều hắn hiện tại thành công, tỉ như quản lý mấy ngàn người nhà máy, ra ngoài uống rượu xưa nay không dùng dùng tiền, trong nhà rượu giá trị nhiều ít, tại cái nghề này mặc dù không phải lão đại nhưng cũng có thể được cho lão nhị vân vân. Những lời này thổi không có khoác lác hắn nói, dù sao cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều, nói ta liền nghe, cái này không có gì. Nhưng trong đó có một câu thật có chút bạo kích đến ta, hắn nói ta dừng ở bọn hắn lầu dưới chiếc xe kia, hắn một năm cuối cùng thường liền có thể cầm xuống. Chiếc xe kia hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt xe, roi xuống đất cũng liền 16 vạn, là ta dùng năm ngoái viết tiểu thuyết tích lũy 5 vạn khối, tăng thêm cha ta cho 5 vạn khối, cuối cùng ta lại cho vay 6 vạn mua. Là, ta thừa nhận hắn hiện tại rất lợi hại, nhưng này không phải cũng là hắn chiến đấu nửa đời người mới có thành quả ạ. Ta mới 23, dựa theo tuổi của hắn, ta còn có chí ít 30 năm thời gian. 30 năm, 30 năm a, ta tờ mờ hiện tại nếu là hơn 50, 16 vạn cũng có thể tùy tiện liền lấy ra tới. Thật, ta hiện tại đặc biệt lý giải khoai tây câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mặc dù hiện thực không phải tiểu thuyết, nhưng hắn cũng cho ta kích phát ra đấu trí tới. Mũ nội nó, định vị nhỏ mục tiêu, trong vòng 3 năm, ta nhất định phải đánh mặt hắn. Chương 282, đột phá lại đột phá. Mục Thanh Tư sau này trở về, cẩn thận tìm tòi một chút trí nhớ của mình. Nàng có thể hết sức chắc chắn, nàng đích xác chưa từng gặp qua kia đại khánh nữ đế Lý Thanh La. Thậm chí đại khánh hoàng triều nàng đều không có đi qua mấy lần, như thế nào lại gặp qua kia Lý Thanh La đâu? Cho nên Mục Thanh Tư càng nghĩ, cũng không thể minh bạch cái này đại khánh nữ đế tại sao lại đối với mình như thế có ý. Nhất là phía sau một hệ liệt thao tác, lại là cùng nàng đánh cược, lại là cùng nàng móc tay những này mê hoặc hành vi, càng làm cho nàng cảm thấy không hiểu. Bởi vì cái gọi là sự tình ra có nguyên nhân tất có yêu. Lý Thanh La làm như vậy khẳng định là có ý khác, hoặc là có mưu đồ. Mục Thanh Tư cho rằng, chuyện này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, rất nhanh Mục Thanh Tư liền thu hồi suy nghĩ, xinh đẹp trên khuôn mặt lần nữa khôi phục thành bộ kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, ánh mắt đạm mạc. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn tới tìm tòi nghiên cứu một phen, nếu không trong nội tâm nàng khó mà an bình. Mục Thanh Tư lần nữa đưa ánh mắt về phía kia linh hồn bình chướng. Đôi mắt đẹp nhau lại, ẩn ẩn để lộ ra một tia lăng lệ chỉ ý, nói: "Linh hồn này bình chướng ngược lại là rất cao cấp, lại ngăn cách nội bộ hết thảy ba động." Mục Thanh Tư thử nghiệm phóng xuất ra linh thức, nghĩ nhìn trộm một phen, nhưng mà nàng phát hiện nàng linh thức vừa chạm đến linh hồn bình chướng liền trừ khử ở vô hình. Mục Thanh Tư lông mày nhăn lại, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Cao cấp như vậy linh hồn bình chướng, tất nhiên không phải người bình thường có thể thi triển ra, mà lại có thể ngăn cản lực lượng của nàng, tối thiểu cũng là thánh nhân tam trọng cảnh trở lên cường đại tồn tại. Mục Thanh Tư trong đầu hiện hiện một đạo người mặc váy đen nữ tử thân ảnh, ánh mắt ngưng lại. Hắn là nàng thi triển ra linh hồn bình chướng. Mục Thanh Tư nhớ tới đạo thân ảnh kia, thần sắc liền không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hôm đó lần đầu gặp mặt, Lý Thanh La bên cạnh thân tên kia váy đen nữ tử liền cho nàng một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Mục Thanh Tư có thể phát giác được, nữ tử kia trên người sát khí nồng đậm dọa người, giết chóc quá nặng, giống như là từ cựu u địa ngục đi ra u ma. Mặc dù nàng nhìn không thấu kia váy đen nữ tử thực lực, nhưng chỉ bằng những cái kia sát khí, liền có thể biết thực lực của đối phương tuyệt đối không kém gì nàng, thậm chí có thể vững vàng áp chế nàng. Mà lại cái kia váy đen nữ tử có thể đứng ở đại khánh nữ đế sau lưng, bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh hết thảy. Như thế cảnh giác, tất nhiên có quỷ. Mục Thanh Tư ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, xem ra nàng nhất định phải tự mình xông vào một lần linh hồn này bình chướng, nếu không nàng mấy ngày nay chỉ sợ khó mà an lòng. Cho dù thực lực đối phương không tầm thường, Mục Thanh Tư cũng không có quá nhiều lùi bước chi ý. Dù sao lấy thực lực của nàng, cùng trên người nàng mang theo vũ khí pháp bảo, đủ để ứng đối bất luận cái gì tình trạng. Huống chi, nàng thế nhưng là đường đường giao quang thánh địa thánh chủ, toàn bộ thiên khải vực thậm chí xung quanh mấy đại vực đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nếu là liền chỉ là một cái bình chướng cũng không thể vô thanh vô tức phá mất, há không mắc cỡ chết người. Mục Thanh Tư thở sâu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước mắt linh hồn bình chướng phía trên. Nàng nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có một đóa liên hoa ấn ký như ẩn như hiện, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, mười phần huyền diệu. Sau đó chỉ gặp Mục Thanh Tư hai tay kết ấn, bờ môi nhúc nhích, thì thào lẩm bẩm tối nghĩa chú ngữ, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật cùng trật tự, để Mục Thanh Tư cả người khí chất phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, không gian chung quanh nàng nổi lên gợn sóng, một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm Mục Thanh Tư, khiến cho nàng giống như bị một tầng màng mỏng bao phủ, nhìn qua cực kỳ hư ảo mờ mịt. Ông. Mục Thanh Tư ngón tay ngọc gảy nhẹ, cái tiêu kim sắc hoa sen liền thoát ly đầu ngón tay của nàng, tung bay đến giữa không trung, nở rộ ra. Chỉ gặp hoa sen vàng bên trong có mấy ngàn khỏa nho nhỏ nhụy hoa, mỗi một khỏa trong nhụy hoa phảng phật đều dựng dục một cái thế giới. Đương cái này hoa sen vàng triệt để nở rộ ra lúc, chỉ gặp vô tận hào quang phun ra. Nhưng quỷ dị chính là, những này hào quang cũng không phải là phóng tới bốn phía, ngược lại là tràn vào linh hồn bình chướng bên trong, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tấm vòng lớn, đem linh hồn bình chướng bao trùm. Nhất thời, linh hồn bình chướng phía trên sáng lên sáng chói chói lọi qua mang, giống như thủy tinh tạo hình, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú duy trì hoa sen vàng vật chuyển, không ngừng phóng xuất ra nhu hòa lực lượng, quán thâu đến cái kia kim sắc hoa sen bên trong. Theo càng thêm cường đại lực lượng quán chú, hoa sen vàng mặt ngoài cánh hoa chậm rãi tràn ra, lộ ra bên trong thế giới. Dần dần, linh hồn bình chướng đã bị hào quang hoàn toàn bao khỏa, trôi nổi tại không trung, chán phóng chói lóa mắt quang trạch. Một thanh tư từ từ mở mắt, nàng kia xinh đẹp dung nhan bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt càng thêm ngưng trọng mấy phần. So với ta nghĩ còn cường đại hơn, còn tốt mang theo món đồ kia. Một thanh tư khỏe miệng hơi bệnh, thì thào thấp giọng nói. Dưới bầu trời đêm giơ lên nhàn nhạt gió nhẹ, đem một thanh tư váy áo có chút nhấc lên một kia, lộ ra một đoạn chân bóng như ngọc bắp chân, dưới ánh trăng phá lệ mê người. Mà đúng lúc này, từng sợi mắt thường không thể nhận ra cảm giác đến tinh thuần linh lực từ linh hồn bình chướng các nơi tiêu tán mà ra, dung nhập cái kia kim sắc hoa sen bên trong, cuối cùng hội tụ đến một thanh tư trên đỉnh đầu. Chỉ gặp cái kia kim sắc hoa sen quang mang càng thêm chói lóa mắt, mà một thanh tư thân thể cũng dần dần trở nên mờ đi, giống như là một trận sương mù, chậm rãi trôi hướng linh hồn bình chướng. Linh hồn bình chướng phảng phất có thôn vệ hết thể linh hồn lực lượng, một thanh tư vừa mới tiếp cận linh hồn bình chướng, liền bị nó thu nạp vào đi. Một thanh tư cũng không kháng cự linh hồn bình chướng truyền đến lực hấp dẫn, mà là thản nhiên tiếp nhận, đồng thời lặng lặng chờ đợi. Tiếp lấy linh hồn bình chướng xé rách ra một đầu lỗ hổng, sau đó thân ảnh của nàng cấp tốc xông vào, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, bao quát lúc này ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra khúc thiên lưu. Gian phòng bên trong, trong bồn tắm, ấm áp nước suối toát ra lượn lờ nhiệt khí, mờ mịt mông lung. Một bộ lụa trắng khúc thiên lưu quanh chân ngồi tại ấm áp dòng nước bên trong, quanh thân tràn ngập mờ mịt tiên vụ, trên người sa y sớm đã ướt đẫm, dán tại linh lung nguyện chuyển trên thân thể mềm mại, ở trong sương mù như ẩn như hiện, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Da thịt trắng nõn chân mềm phảng phất thổi qua liền phá, làm cho người nhịn không được dỗi ra tội ác chỉ thủ, hung hăng trả đạp một phen. Nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, lông mi thật dài run rẩy, toàn thân quanh quẩn mê mội che quang hoa, lộ ra phá lệ mộng ảo. Hiển nhiên nàng lúc này đang tu luyện trạng thái, từng sợi tinh thuần mà bành trướng, tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt nóng hổi linh lực, ngay tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng, bị nàng hấp thu hầu như không còn, hóa thành chính nàng linh lực. Khúc Thiên Đu khí tức trên thân dần dần kéo lên, một cỗ mênh mông bàng bạc uy thế bạo phát đi ra. Oanh! Khúc Thiên Đu thể nội đột nhiên truyền ra một trận nổ vang, phản phất mở ra nào đó phiến gông cùng xiển xích chỉ môn, một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng tăng vọt. Mà tại Khúc Thiên Đu bên cạnh thân, đồng dạng một bộ lụa trắng Lý Thanh La cũng chính ngồi xếp bằng, tú dài mảnh khảnh lông mi tại ánh nắng chiếu rọi xuống bắn ra ra hai hàng bóng ma, mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ nhẹ nhàng nết, thổ tức đều đều. Trên thân đồng dạng tản ra linh lực kinh người ba động, hai nữ tướng lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, cộng minh, hỗ trợ lẫn nhau, phản phất một thể. Các nàng hai người vốn là có lấy đặc thù ràng buộc, lẫn nhau ở giữa có không hiểu mà chặt chẽ quan hệ, lúc này lại bởi vì tần mục nguyên nhân, giữa hai bên ràng buộc càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, tại hai nữ tu làm được quá trình bên trong, sẽ sinh ra một loại đặc thù cộng minh, giữa hai bên cùng hưởng khí tức của nhau. Giờ phút này, Lý Thanh La linh lực trong cơ thể không ngừng bốc lên, phản phất muốn sôi trào. Chợt, nàng hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, nguyên bản lượn lờ lấy nàng quanh thân linh lực lập tức giống như là biển gầm mãnh liệt mà tới. 3. Linh lực va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ đột ngột, lại làm cho người rung động. Chỉ gặp Lý Thanh La khí tức liên tục tăng lên, thẳng tới cảnh giới cao hơn. Hai nữ thực lực cùng cảnh giới đều đang không ngừng tăng lên, nhất là Lý Thanh La, vậy mà tại giờ khắc này thẳng tới viên mãn, khoảng cách đột phá chỉ kém lâm môn một cước. Ầm ầm. Một cú dọa người linh lực ba động trong phòng quét sạch mà ra, tràn ngập toàn bộ nhà cửa, tiếng vang đinh tai nhức óc bên tai không dứt, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Lúc này, hai nữ thể bên trong linh lực không ngừng kích động, phản phất vĩnh viễn cũng lấp không đầy, điên cuồng tứ ngược lấy các nàng gân mạch huyết đủ. Mà tại hai nữ đối diện, Tần Mục cũng khoanh chân ngồi tại trong bồn tắm, thân thể căng cứng, hô hấp đều đều, lồng ngực có tiết tấu trên dưới phồng lên. Trong cơ thể hắn linh lực cũng như vo đê chỉ hồng, mãnh liệt bành bái, không ngừng điên cuồng tuôn ra. Từng đoàn tinh túy vô cùng linh lực tại thể nội bốc lên tứ ngược, cuối cùng hội tụ trong đan điền, hình thành một mảnh cơ hồ trông không đến cuối hải dương mênh mông. Nhưng mảnh này hải dương mênh mông lại tựa hồ như bị một cái bình chướng vô hình chặn đường đi, khó mà tiến thêm. Đây là một tòa nặng nề vô song danh trời, ngăn cản lấy hắn tiến lên. Tần Mục cao mày, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi dịt, nhưng vẫn như cũ căn bản là không có cách khuyết trương mảy may, thậm chí ngay cả một tia gọn sóng đều không thể tỏa lên. Chương 283, đưa tới cửa phục vụ, giao quang thánh chủ quá chi kỷ. Đây chính là thánh nhân cảnh giới tu vi bình cảnh. Tần Mục đang cố gắng đột phá thánh nhân cảnh ngũ trọng, hướng phía lục trọng rào bước tiến lên. Nhưng thánh nhân lục trọng cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đã đột phá? Coi như Khúc Thiên Đú trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít thuần âm chi lực, Tần Mục đã toàn bộ đem nó hấp thu luyện hóa, nhưng muốn bằng vào những này thuần âm chi lực vượt qua nhất trọng cảnh giới, vẫn là quá miễn cưỡng. Có thể nói chính là hạt cát trong sa mạc, xa xa không thỏa mãn được thánh nhân lục trọng tấn cấp cần thiết tài nguyên. Trái lại Lý Thanh La cùng Khúc Thiên Đú hai nữ, tại cái này trong thời gian thật ngắn, tu vi của các nàng, cảnh giới cùng linh lực trong cơ thể đều đang không ngừng lớn mạnh. Hai người bọn họ, giống như là vô cùng vô tận, xưa nay không biết giá rời. Lý Thanh La tu vi đã đột phá đến động hư cảnh cửu trọng cấp độ, linh lực trong cơ thể như là lao nhanh giang hà, trùng trùng điệp điệp. Mà Khúc Thiên Út thì đạt đến thánh nhân lục trọng đỉnh phong, toàn thân tản ra nồng đậm linh lực ba động, để cho người ta nhìn một chút liền cảm thấy tim đập nhanh. Bành! Ngay tại Tần Mục nếm thử xung kích thánh nhân lục trọng cảnh giới thất bại thời khắc, Khúc Thiên Út khí tức cũng lại lần nữa tăng vọt, thể nội truyền ra một đạo tiếng vang trầm nặng, giống như sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Cảnh giới của nàng thuận lợi từ thánh nhân lục trọng đỉnh phong đột phá đến thánh nhân thất trọng. Trên người nàng khí tức ngập trời, như sóng triều vô bờ, quét sạch cả tòa phòng. Lúc này, Khúc Thiên Đu thể nội cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ gặp Khúc Thiên Đu làn da mặt ngoài bao phủ một tầng thật mỏng xương lạnh, như khối băng ngưng kết, bóng ánh sáng long lanh. Lập tức, từng đạo màu xám bạc quang mang tại xương lạnh bên trong hiện hiện. Sương lạnh tại làn da của nàng mặt ngoài nhanh chóng lan tràn, thoáng qua ở giữa liền bao trùm toàn bộ thân thể. Trong chớp mắt, Khúc Thiên Du toàn bộ thân hình đều bao trùm một tầng sương lạnh, tầng này sương lạnh hiện lên hơi mở chỉ sắc, toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang nhìn cực kỳ quỷ dị. Như là hất lên một kiện màu xám bạc áo choàng, đem nó triệt để che phủ lên. Trên người nàng khí thế cũng đột nhiên trở nên lăng lệ bá đạo. Giang rắc giang rắc. Từng đạo vụn băng vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, Khúc Thiên Du trên thân tầng kia cứng rắn sương lạnh bắt đầu từng khúc rạn nứt, cho ra. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm vô cùng sinh cơ từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, mang theo bừng bừng sinh mệnh lực. Trong cơ thể nàng xương cốt, da thịt, gân lạc, tạng phủ đều đang nhanh chóng thay biến. Khúc Thiên Du chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, một vòng kiếp người thần quang từ con ngươi của nàng chỗ sâu xẹt qua, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chạm diệt thế gian vạn vật. Giờ phút này, trong cơ thể nàng khí tức mặc dù còn không có ổn định lại, nhưng đã phi thường kinh người. Đây là hoàng truyền linh quy đặc hữu tiến hóa phương thức. Ta rốt cục đạt tới thánh nhân cảnh thất trọng, khoảng cách thánh nhân bát trọng cũng cách chỉ một bước. Khúc Thiên Du thì thào nói nhỏ, khoe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt Tần Mục. Mà lúc này, Lý Thanh La cũng thuận lợi hoàn thành đột phá. Nàng đứng dậy, toàn thân linh lực chảy xuôi, tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hấn khí tức, khiến gian phòng bên trong đều tràn ngập cảm giác áp bách. Chúc mừng. Nhìn thấy Lý Thanh La đi tới, Khúc Thiên Du cười chúc mừng đạo, nàng rất mừng thay cho Lý Thanh La. Lý Thanh La nghe vậy sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Ngươi thế nào? Lý Thanh La hỏi. Ừm, tình huống của ta giống như ngươi, ta cũng đột phá. Khúc Thiên Du nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, thật sự là quá tốt. Lý Thanh La cao hứng không thôi, xuề bàn tay ra cùng Khúc Thiên Du đem nắm. Hai người ánh mắt nóng rực, nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này, hai nữ đều là gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, khí sắc rất tốt, xinh đẹp tuyệt luân. Khu khu. Lúc này, Tần Mục đột nhiên ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Mục ca ca. Tần Mục. Lý Thanh La cùng Khúc Thiên Du cùng kêu lên kêu, vội vàng xích lại gần điều tra. Hỏng, Tần Mục hiện tại trạng thái rất không đúng, hắn quá mau lấy đột phá. Khúc Thiên Du lông mày cau lại, nói ra, tiếp tục như thế sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Lý Thanh La nghe vậy gương mặt xinh đẹp đại biến, vậy làm sao bây giờ? Hắn đây là thuần âm chi khí hết sạch sức lực nguyên nhân, cho nên không đủ để chèo chống hắn đột phá cảnh giới. Khúc Thiên Du trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi nói, hiện tại biện pháp tốt nhất, đó chính là cho Tần Mục cung cấp đầy đủ thuần âm chi khí. Thế nhưng là, Khúc Thiên Du mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng Lý Thanh La đã hiểu có ý tứ gì. Hai người các nàng thuần âm chi khí sớm đã sử dụng hết, bây giờ căn bản không có dư thừa. Vậy làm sao bây giờ a? Lý Thanh La có chút sốt ruột. Khúc Thiên Du cau mày, thở dài một tiếng, nói ra, tốt nhất là không có sử dụng qua thuần âm chi khí, hiệu quả tốt nhất. Ngay tại hai nữ lo lắng không thôi thời điểm, Khúc Thiên Du cặp kia tràn ngập lanh ý con người, đột nhiên nhìn về phía cửa phòng bên ngoài. Ai? Khúc Thiên Du ánh mắt cảnh giác, lạnh giọng trách mắng. Chỉ gặp chỗ ấy đột ngột xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy, sau đó không gian vòng xoáy mở rộng, một bóng người xinh đẹp từ cái này không gian vòng xoáy bên trong dậm chân mà ra. Đợt, trở xuống không tính số lượng tử. Hôm nay còn phải tiếp tục nhả rãnh, không phải trong lòng buồn bực chi khí không nhả ra không thoải mái. Hôm nay đi đi ta đối tượng bên này thân thích, gặp những cái kia cái gì thất đại cô bác đại gì, cái gì tam đại cậu hai đại thúc. Thật quá hít thở không thông. Nhân sinh lần thứ nhất chân chính bản thân cảm nhận được cái gì gọi là chân tay luôn cuống, cái gì gọi là tứ cố vô thân, cái gì gọi là như ngồi bàn trông. Ngồi ở trong sân nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, một câu đều nghe không hiểu, cả người lại lạnh lại kẻ nhạt, lại không thể biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, còn không thể chơi điện thoại, các nàng cười ha ha thời điểm còn muốn đi theo nết miệng cười một chút, mặc dù ta cũng không biết đang cười cái gì câu tám. Em đi, so đi làm chủ nhiệm tự mình dạy lớp Anh ngữ còn nhàm chán, mà lại lớp Anh ngữ nhiều nhất 45 phút, ta loại tình huống này lại kéo dài dòng ra 4, 5 tiếng. Quá hít thở không thông. Nhất là ăn cơm buổi trưa thời điểm, đầu kia cá hấp còn không có chuyển tới ta, liền mẹ nó chỉ còn cái đầu cá cùng gai lớn. Sạch sẽ đến mèo nhìn thấy đều rơi lệ. Trọng yếu nhất chính là, đồ ăn còn chưa lên đủ đâu, những cái kia còn không có ăn xong thịt liền đã bị những cái kia thất đại cô bác đại di một người một cái túi nhựa gói lại. Ta nội tâm thật sự là em mở lặng ngưng nghẹn. Ta mẹ hắn còn không có ăn no đâu, có chút đồ ăn ta đều không có nếm đến là cái gì vị, liền bị các ngươi kho kho chứa vào rồi. Cái này lại không phải đang ăn lớn thịt, thế nào, trả lại cho ngươi phát động ra bản mệnh kỹ năng. Hôm qua ba nàng còn nói bọn hắn bên này người rất đoàn kết, ta có thể tính kiến thức, sắp thực đoàn kết ta. Hai ngày này thật sự là ác mộng kinh lịch, đi ngủ đều có thể làm tỉnh lại cái chủng loại kia, đời này đều không muốn lại đến lần thứ hai. Còn tốt, ngày mai liền có thể trở về. Nhưng là, số 93 nàng liền muốn đi chúng ta nơi đó, xác định rõ đính hôn thời gian về sau, số 10 ta còn muốn mang ta cha mẹ lại đến một chuyên bên này cầu hôn. Ân, có đủ dày vò. Đây vẫn chỉ là đính hôn, đằng sau còn có kết hôn, mà lại lễ hỏi cái gì còn không có thương lượng xong, chúng ta bên kia là cho 10 vạn lễ hỏi. Nhưng ta đối tượng ba nàng giống như ngại hơi ít, quá khó khăn. Nhất là nghĩ đến hôm qua ba nàng nói lời, vẫn là rất tức giận. Ta nhất định phải cho hắn mặt quất xương. Đến lúc đó ta nhất định phải chỉ vào cái mũi của hắn nói, lão bức trèo lên, ngươi ngừng nhà ta lầu dưới chiếc xe kia, ta nửa tháng tiền thù lao liền có thể cầm xuống. Không đúng, phải nói còn không có ta một tháng giao thuế nhiều. Em đi, lão bức trèo lên, ngày mai trở về ta trước hết dọn dẹp một chút nữ nhi của hắn. Chương 284, Tần Mục nguy cơ, đến đều tới. Khúc Thiên Du ánh mắt ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia vẻ ngưng trọng. Chỉ gặp cái kia đạo không gian vòng xoáy ba động năng lượng cực mỏng, cả đến nếu như không phải nàng đột phá đến thánh nhân cảnh thất trọng cảnh giới đều không phát hiện ra được. Mà lại không gian kia vòng xoáy bên trong bóng hình xinh đẹp cũng mười phần yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán rơi đồng dạng. Cái này khiến Khúc Thiên Du nội tâm càng là ngưng trọng. Đối phương có thể khám phá linh hồn của nàng bình chướng, còn lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến, không bị nàng cảm giác đến, hiển nhiên thực lực cường hãn vô cùng. Mà Lý Thanh La thì là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là khẩn trương nhìn xem Khúc Thiên Đu, một viên phương tâm bịch trực nhảy, Thiên Đu tỷ tỷ, thế nào? Có cái người xâm nhập, thực lực rất mạnh. Khúc Thiên Đu ngắn gọn trả lời. Lý Thanh La con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, chỉ gặp Khúc Thiên Đu tú tay một điểm, một cỗ linh khí cực nhanh từ đầu ngón tay tràn ra, tại Khúc Thiên Đu cùng Lý Thanh La hai người trùng quanh bố trí ba tầng vòng phòng hộ. Tiếp lấy Khúc Thiên Đu hai tay kết ấn, đem thần trí của mình cùng phiến thiên địa này tương liên, trong nháy mắt cảm nhận được cả tòa gian phòng tình huống. Mà Lý Thanh La cũng đồng thời có thể nhìn trộm đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Chỉ gặp một đạo nhàn nhạt thân ảnh đồng bệnh giữa không trung bên trong, cái kia thân hình mặc dù hư ảo mờ mịt, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được kia biển chuyển thức tha linh lung thân thể. Đó có thể thấy được, đây là một nữ tử. Nhưng cũng tiếp xương khói mông lung che kín đại bộ phận khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ sáng chói phảng phất sao trời chói mắt con mắt. Cặp mắt kia thanh tịnh trong suốt, trong mắt như nước, nhưng lại ẩn chứa bẽ nghề chúng sinh ngạo khí, khiến bất luận kẻ nào nhìn lại cũng không khỏi tự chủ trong lòng cuồng loạn. Dạng này nữ tử, tuyệt đối có thể xưng hại nước hại dân cấp bậc yêu nghiệt giai nhân. Cho dù là Lý Thanh La cũng nhịn không được vì đó kinh diễm. Đây là ai? Lý Thanh La nhìn chằm chằm không gian vòng xoáy bên trong bóng người xinh xắn kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Khúc Thiên Đu sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, trầm giọng nói, bất kể là ai, có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ linh hồn của ta bình chứng, tất nhiên không phải tu sĩ tầm thường, mà lại nhất định kẻ đến không thiện. Đối phương không có trải qua bất kỳ chào hỏi, trực tiếp mở ra không gian vòng xoáy xuống tới, mà lại không làm kinh động bất luận kẻ nào, tất nhiên có chuẩn bị mà đến, khẳng định có cái gì việc không thể lộ ra ngoài muốn làm. Khúc Thiên Đu thần sắc băng hàn, ánh mắt sắc bén, trên thân khí thế đột nhiên kéo lên, như lưới đao sắc bén. Toàn bộ vòng phòng hộ bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, để Lý Thanh La cũng nhịn không được run rẩy một chút. Lý Thanh La nhìn xem Khúc Thiên Đu dáng vẻ, biết nàng chân chính động sát ý, không khỏi trong lòng run lên. Thiên Đu tỷ tỷ, người trước đừng xúc động, đối phương khí tức cẩn thận mà bí ẩn, hiển nhiên là cố ý giấu giếm thân phận, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Lý Thanh La nhắc nhở. Khúc Thiên Đu nhẹ gật đầu, nội tâm hiển nhiên cũng là đồng ý lời này. Đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận, thậm chí nếu như không phải nàng từ trong trạng thái tu luyện thoát ly mà ra, nàng đều không thể nhận ra cảm giác đối phương động tĩnh. Bất quá Khúc Thiên Đu ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng vô cùng, ngựa khí tràn ngập tự tin, yên tâm, nàng liền xem như có bản lĩnh bằng trời, chỉ cần đi vào nơi này, cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Thực lực đại tiến sau Khúc Thiên Đu, đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Nàng tin tưởng bất kể là ai xuống tới, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương bắt. Trừ phi thực lực của đối phương đạt đến thánh nhân cảnh cựu trọng đỉnh phong, nếu không, tại bây giờ Khúc Thiên Đu trong mắt căn bản lật không nổi bọn nước tới. Nhưng là Khúc Thiên Đu có thể xác nhận, nếu như người tới thật đã đến cảnh giới này, tuyệt sẽ không lựa chọn tiềm phục tại chỗ tối, mà là sẽ trực tiếp lựa chọn lấy lực lay chỉ, dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất biện pháp, cưỡng ép xé nát linh hồn của mình lồng phòng ngự. Bởi vậy, Khúc Thiên Đu kết luận, thực lực của đối phương nhiều nhất chỉ có thánh nhân cảnh thất trọng cấp bậc tả hữu, có lẽ thấp hơn. Khúc Thiên Đu có đầy đủ nắm chắc, tại mình toàn lực hành động thời điểm, cho dù là thánh nhân thất trọng đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Chỉ là đối với Khúc Thiên Đu tự tin, Lý Thanh La không chút nào cảm giác không thấy cảm giác an toàn. Bởi vì lúc này trong buồn tắm còn có một cái lâm vào hôn mê bất tỉnh tần mục. Thế nhưng là mục ca ca làm sao bây giờ? Thân phận của hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Lý Thanh La lo lắng nhìn thoáng qua đang lúc bế quan đột phá tần mục. An nguy của các nàng cũng không trọng yếu, nhưng tần mục thân phận lại vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ, nếu không tất có tính mệnh chỉ họa. Dù sao hiện tại thế nhưng là tại thiên khải vực, bao quanh lấy vô số đại tần hoàng triều địch nhân, nhất là những cái kia chết thánh nhân lão tổ hoặc là tông môn trưởng lao thế lực, càng là đối với đại tần hoàng triều chỉ chủ, cũng chính là tần mục hận thấu xương. Những thế lực này hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Nếu là bị những người kia phát hiện tần mục lúc này ngay tại Thiên Lang Thành, vậy tuyệt đối sẽ triệt để điên cuồng, liều lĩnh đại giới giết chết tần mục cho hà giận. Cho nên các nàng giờ phút này không thể phát ra cái gì chiến đấu, nếu không một khi làm ra động tĩnh, hấp dẫn những người khác lại tới đây, vậy thì phiền toái. Mà lại mấu chốt nhất là lúc này tần mục còn ở vào đột phá giai đoạn, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma sự tình đơn giản như vậy. Khúc Thiên Đu cũng là cho mày, ánh mắt rơi vào tần mục trên thân. Mặc dù nàng cũng rõ ràng, nếu là hai người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể đánh bại địch tới đánh, nhưng vấn đề là các nàng không biết sâu cạn của đối phương, vạn nhất đối phương thật sự có thánh nhân cựu trọng thực lực đâu. Thánh nhân cựu trọng cùng thánh nhân thất trọng trên lệch cực lớn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng ngăn cản được thánh nhân cựu trọng tồn tại. Huống hồ nếu là bởi vậy đem tần mục thân phận bạo lộ ra, vậy thì càng thêm được không bù mất. Cái này, Khúc Thiên Đu răng ngà thầm cắm, có chút chần chờ đường. Tạm thời đừng làm loạn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, có lẽ nàng cũng không phải là nhằm vào người ta mà đến, ta cảm thấy có thể thăm dò một chút. Lý Thanh La gật gật đầu, nói. Nghe được Lý Thanh La đề nghị, Khúc Thiên Đu chỉ có thể dẫn xuống mình vội vàng sao động nội tâm. Đối với các nàng tới nói, thủ hộ tần mục mới là thủ vị. Khúc Thiên Đu thở sâu, thần thức đảo qua tần mục quanh thân, sắc mặt bất biến. Giờ phút này, tần mục bên người thuần âm chỉ khí đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hơn nữa còn một mực tại tiếp tục tản mát ra yếu ớt khí tức, tựa như lúc nào cũng có khả năng té xỉu, lâm vào lâu dài trong hôn mê. Nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn đến linh hồn sụp đổ, một thân tu hành thiên phú thậm chí căn cơ bị hết một khi. Hắn quá gấp, cần cưỡng ép đột phá, nhưng thánh nhân cảnh bình cảnh như thế nào dễ dàng như vậy đã đột phá. Khúc Thiên Đu lắc đầu, thở dài, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Loại tình huống này, hắn chỉ sợ sẽ càng lún càng sâu, thắng đến tấu hỏa nhập ma. Khúc Thiên Đu hai đầu lông mày bao phủ hóa giải không ra vẻ u sầu. Loại thời điểm này, liền xem như nàng, cũng là thúc thủ vô sách. Cái này khiến Khúc Thiên Đu chân mày nhíu càng phát ra gấp. Tần Mục như thế trạng thái, không để cho nàng dám tùy ý vận động, để tránh tạo thành không thể đoán được hậu quả. Chương 285, kỳ quái ngọc thạch, thoát khỏi nguy cơ chi pháp. Thiên Du tỷ tỷ, ngươi cũng không có cách nào ạ? Lý Thanh La lo nghĩ mà hỏi. Khúc Thiên Du lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần đắng chát, thở dài nói, ta không dám làm liên quan. Lý Thanh La tú lệ khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm, vậy làm sao bây giờ? Bóng người kia lập tức liền muốn tới đến bể tắm bên này, chúng ta ít nhất phải đem Mục Ca Ca che lấp một cái đi, không phải bị nàng phát hiện coi như phiền toái. Khúc Thiên Du cũng là cao mày, lâm vào đang do dự. Đông nhiên, trong đầu của nàng linh quang lóe lên, nhìn về phía nơi xa, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có biện pháp. Khúc Thiên Du hai con người bỗng dưng phát sáng lên, khỏe miệng có chút dương lên, phản phất trong nháy mắt tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Thiên Du tỷ tỷ, ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt? Lý Thanh La sững sờ, vội vàng truy vấn. Khúc Thiên Du cười giả dối, sau đó chỉ vào Tần Mục gương mặt nói, Tần Mục hiện tại cần đại lượng thuần âm chi khí. Khúc Thiên Du cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Thanh La, sau đó lại đưa tay chỉ một chút bể tắm bên ngoài bóng người xinh xắn kia, thuần âm chi khí cái này chẳng phải mình đưa tới cửa. Đã không thể công khai cùng với nàng giao thủ, vậy không bằng liền đem kế liền mà tính toán. Dứt lời, Khúc Thiên Du đưa lỗ thai tại Lý Thanh La bên thai nói nhỏ vài câu. Lý Thanh La con mắt cũng lập tức sáng lên. Không gian vòng xoáy bên trong, Mục Thanh Tư nhìn xem gian phòng trống rỗng, trong mắt lóe ra hàn mang. Vừa rồi nàng đã tra xét cả tòa gian phòng, cũng không nhìn thấy bất cứ gì thường nào, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có phát hiện. Chẳng lẽ Khúc Thiên Du cùng Lý Thanh La hai nữ sớm cảm giác được cái gì, đã che giấu rồi? Mục Thanh Tư trầm tư một lát, lập tức lắc đầu, nàng tự hỏi làm giọt nước không lọt, không nên bị phát giác. Đã như vậy, kia Khúc Ngàn Diễm cùng Lý Thanh La hai người đi đến nơi nào rồi? Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, các nàng vừa vặn không trong phòng? Mục Thanh Tư chân ngọc giẫm trong hư không, chậm rãi bước đi thong thả tiến phòng ngủ. A, cái giường này làm sao có chút ẩm ướt? Vừa mới vào nhà, một cỗ mùi vị ẩm mốc nhào tới trước mặt, Mục Thanh Tư lập tức liền nhíu nhíu mày, nhấc chân đá đá giường chiếu, phát hiện mềm nhũn, giống như là dính đầy đến từ đáy biển màu trắng bùn cát, để Mục Thanh Tư nhịn không được căm ghét nhăn lại cái mũi. Mà lại, cái giường này bên trên đồ vật làm sao kỳ quái như thế? Nhìn xem trên giường những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, Mục Thanh Tư trong mắt lóe lên một sợi nghi hoặc, sau đó đưa tay sờ lên cái kia mâm tròn hình vật phẩm. Đưa ngón tay đụng chạm cái kia vật thể trong nháy mắt, Mục Thanh Tư thân thể mềm mại chấn động, trong mắt nghi hoặc càng hơn chi. Đây là nàng chưa hề trải nghiệm qua xúc cảm, thật giống như sờ lấy một khối ôn nhuận bảo thạch, mềm nún, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, tựa như dương chi mỹ ngọc. Nhưng nhìn kỹ, kiện vật phẩm này lại cũng không phải là bảo thạch, mà là một cái kỳ lạ trận văn ngọc thạch. Mục Thanh Tư trong lòng giật mình, cuối cùng là cái gì? Vì cái gì nàng chưa bao giờ thấy qua loại này cổ quái trận văn? Mà lại, cái này kỳ quái trận văn ngọc thạch, vậy mà có thể rất nhỏ rung động. Mục Thanh Tư ngón tay đặt ở phía trên, ngọc thạch này liền đi theo rung động nhẹ nhẹ, để Mục Thanh Tư nhịn không được sinh lòng vui vẻ. Nàng đang muốn nghiên cứu một phen, thứ này là vật gì? Đương nhiên, trong nội tâm nàng hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía bể tắm phương hướng, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc băng lãnh. Nơi đó, giống như có người. Mục Thanh Tư ánh mắt ngưng tụ, đồng tử đột nhiên rụt lại, trong mắt sát cơ lộ ra. Nàng thân hình thoát một cái, hướng phía bể tắm bay lượn mà đi. Không gian có chút nổi lên một tia gợn sóng, Mục Thanh Tư xuyên qua gợn sóng, đi tới bể tắm bên cạnh. Mục Thanh Tư đứng vững, ánh mắt hướng trong bồn tắm nhìn lại. Trong bồn tắm sương mù lờ lờ, hơi nước mờ mịt, hết thể nhìn qua đều mông lung mơ hồ, căn bản thấy không rõ trong bồn tắm tình cảnh. Có thể coi là như thế, Mục Thanh Tư vẫn là thấy được một thân ảnh chính đoan ngồi tại bể tắm bên trong. Đó là một nam tử. Nơi này quả nhiên có người. Mục Thanh Tư ánh mắt trì trệ. Mặc dù thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn, lại có thể khẳng định kia tuyệt không phải Khúc Thiên Đũ cùng Lý Thanh La hai người. Gia hỏa này là ai? Tại sao lại có một người nam tử xuất hiện ở đây? Mà lại, hắn vì cái gì ngồi tại bể tắm bên trong, không nhúc nhích? Mục Thanh Tư đại mi cau lại, nàng cảm giác có chút không ổn, xem ra quả thật có quỷ, đường đường đại khánh nữ đế, vậy mà lại tư tàng nam nhân. Ngay sau đó, Mục Thanh Tư thân ảnh xuất hiện tại bể tắm bên cạnh, sau đó nhấc chân hướng phía trong bồn tắm đi. Mục Thanh Tư tiêm tú thiên túc rơi vào trong bồn tắm trong nháy mắt, thấy rõ ràng tên nam tử kia tướng mạo lúc, nàng cả người trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong bồn tắm, Tần Mục gương mặt gần trong gang tấc, nhưng không có nửa phần huyết sắc, tái nhọn dọa người, đôi môi cũng không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mà lại, Tần Mục toàn thân ướt đẫm, quần áo dán tại làn da tầng ngoài, đem hắn cường tráng lồng ngực biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, dáng người hoàn mỹ không tưởng nổi. Lại thêm Mục Thanh Tư cư cao lâm hạ quan sát, hoàn toàn có thể nhìn thấy Tần Mục phần ngực bụng vị như ẩn như hiện cơ bắp đường cong. Mục Thanh Tư ngơ ngác nhìn Tần Mục, tim đập rộn lên, hô hấp trở nên dồn dập lên. Là hắn, Tần Mục. Mục Thanh Tư nhận ra khứ trừ ngụy trang sau Tần Mục, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có hận ý cái này. Đây không phải huyễn tượng sao? Nàng dùng sức nháy nháy mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt cái này để nàng thất thần hình tượng. Mục Thanh Tư cố gắng bình phục mình cuồng loạn nhịp tim, để cho mình bảo trì trấn định, mở mắt lần nữa. Không sai, vẫn như cũng là cái kia để nàng thống hận và phẫn, hận không thể một bàn tay chụp chết nam nhân. Mục Thanh Tư không thể tin được, nàng ngày nhớ đêm mong địch nhân, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình, hơn nữa còn là lấy một loại như thế để cho người ta đỏ mặt vô sỉ phương thức. Cái này khiến Mục Thanh Tư trong lòng bách vị tạp trần. Mà tại tâm thần kịch liệt ba động phía dưới, nàng lúc này trạng thái cũng rốt cục duy trì không ở, thân hình hiện ra. Bể tắm một góc khác, Khúc Thiên Du cùng Lý Thanh La núp trong bóng tối. Các nàng nín thở ngưng thần, lặng lẽ đánh giá. Tại hai cặp ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú, đối phương rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Một trương đẹp đến mức tận cùng dung nhan hiện ra tại các nàng trước mắt. Đây là người nữ tử, một cực kỳ cô gái xinh đẹp, dung mạo tuyệt lệ khuynh thành, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài tới eo, ngũ quan tỉnh xảo hoàn mỹ, giống như trích tiên lâm trần, phiêu miểu thánh khiết, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử sắc sương mù, càng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Nàng lắng lặng đứng tại trong bồn tắm, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống ngồi xếp bằng Tần Mục, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, tựa hồ có loại khó nói lên lời cảm xúc đang cuộn trào. Khi nhìn rõ đạo này bóng hình xinh đẹp diện mạo sau về sau, Khúc Thiên Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lập tức trở nên lăng liệt, sát khí lộ ra. Là nàng. Lý Thanh La thanh âm cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên nội tâm đồng dạng cũng không bình tĩnh. "Đoét, hôm nay lại mở 7 giờ xe, chân đều cho mệt mỏi tê, mấy ngày kế tiếp còn có. Số 93 nàng tới chúng ta cái này thương nghị đính hôn thời gian, lễ hỏi các loại trước khi kết hôn vấn đề, số 10 ta còn muốn mang theo cha mẹ ta lại đi qua một chuyến cầu hôn, vừa đi vừa về lại là hơn 1000 cây số. Sau đó tiếp xuống mới thật sự là đính hôn thời gian, tìm hôn khánh công ty, tìm khách sạn, tìm cùng quay chụp ảnh, những này loạn thất bát tao sự tình còn có bận rộn. Còn có, nhà các nàng những cái kia thân thích ta cũng là thật phục, nói ta mua vàng quá ít. Ba nàng cái kia lão bức trèo lên đều không nói gì, mẹ của nàng cũng thật hài lòng, kết quả những cái kia hai hàng não tàn thân thích ngược lại là bắt đầu ghét bỏ lên. Ta mẹ nó cái xoắn ốc xếp đặt truy, một đám đồ ngốc đồ chơi, biết hiện tại hoàng kim đắt cỡ nào sao? Trước kia 4-5 vạn có thể mua hơn 100 khắc, bây giờ có thể mua 70 khắc đều quá sức, vẫn còn chê ít, sao? Đem phần lớn phúc chuyển không mới tính phần lớn là a. Ta thật sự là nghĩ đau những cái kia não tàn thân thích, thật sự là một cái so một cái buồn nôn. Chương 286, An Dâm Khúc Thiên Du, niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra là ngươi hôm nay ban ngày làm sự tình để nàng cảm thấy không thích hợp, cho nên đêm nay mới có thể tới điều tra. Khúc Thiên Du thấp giọng, tại Lý Thanh La bên tai khẽ nói. Lý Thanh La tâm tình có chút thất vọng, ánh mắt ngưng tụ nói, hẳn là dạng này, không nghĩ tới nàng thủ đoạn cao minh như thế, không hổ là thánh địa chi chủ, quả nhiên không thể coi thường. Khúc Thiên Du trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, trong con ngươi hàn mang lưu động, nàng ngược lại là tới vừa vặn, lần này nhưng lợi cho nàng. Thanh âm của nàng mang theo chua chua ghen tuông, khiến Lý Thanh La không khỏi cười một tiếng, làm sao? Thiên Du tỷ tỷ ngươi ăn dấm rồi. Khúc Thiên Du hét lên củ hấu môi. Trên dưới đánh giá một chút Lý Thanh La, nói: "Chẳng lẽ ngươi không ăn dấm? Phải biết nữ nhân này thế nhưng là cực phẩm, nói không chừng Tần Mục có nàng liền quên chúng ta, mà lại hôm đó tại trên đại điện, ngươi không phải cũng là đi tìm nữ nhân này phiền phức. Tuy nói nàng định dùng nữ nhân này thuần âm chi khí, trợ giúp Tần Mục hoàn thành đột phá, nhưng nữ nhân này quá hoàn mỹ đến nàng đều có chút ghen tị và lo lắng." Lý Thanh La nghe vậy thổi phù một tiếng, che miệng nở nụ cười, trong mắt tràn ngập chế nhạo: "Thiên Vũ tỷ tỷ, lúc trước ngươi thế nhưng là 10 phần cao lãnh, đối Mục ca ca chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn muốn giết hắn, làm sao hiện tại còn ghen nữa nha?" Nghĩ tới ban đầu ở Đại Tần trong hoàng cung kinh lịch, Lý Thanh La liền cảm giác vô cùng có ý tứ. Năm đó Khúc Thiên Vũ có thể nói thanh lãnh cao ngạo, tính cách bất thường, hơi một tí liền muốn lấy tính mạng người ta, cho dù là bị nàng thể cảm giác cùng hưởng trả tấn dục tiên dục tử, cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, chưa hề lùi bước. Nhưng từ khi Khúc Thiên Vũ cũng cùng Tần Mục kinh lịch chuyện kia về sau, lại đột nhiên tính tình đại biến, biến thành một bộ ôn nhu hiền lành tiểu tức phụ bộ dáng. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn như cũ lãnh ngạo vô cùng, nhưng chỉ cần đối mặt Tần Mục lúc, liền sẽ nhu tình chậm rãi, ngoan ngoãn phục tùng. Lý Thanh La lời này đâm trúng Khúc Thiên Vũ trái tim, khiến cho sắc mặt nàng bá đỏ bừng. Ngươi đang nói gì đấy? Lý Thanh La buồn cười nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc êm tai. Thiên Vũ tỷ tỷ, ngươi bây giờ ăn dấm dáng vẻ vẫn rất đáng yêu. Ngươi biết cái gì? Nghe được Lý Thanh La trêu chọc lời nói, Khúc Thiên Vũ ánh mắt lấp lóe một vòng xấu hổ chỉ sắc, tiểu hư một tiếng, ta chỉ là lo lắng ngươi thất súng. Lý Thanh La lại là lắc đầu, hé miệng cười một tiếng. Thiên Vũ tỷ tỷ, ngươi đây liền không hiểu được, ngươi càng là tranh thủ tình cảm, liền càng có khả năng sẽ thất sủng. Tương phản ngươi biểu hiện ra nhu thuận dáng vẻ, ngược lại càng có thể thắng được Mục ca ca niềm vui. Lý Thanh La câu nói này để tỉnh Khúc Thiên Du, nàng mỹ lệ trong con mắt hiện lên một vòng dị sắc, cụp xuống dài tiệp che khuất đáy mắt tỉnh mang, trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Lý Thanh La thấy thế tiếp tục nói ra, mà lại lấy Mục ca ca tính cách, cái này giao quang thánh chủ sớm tối cũng là chạy không thoát, ngươi nếu là từ đó cản trở, ngược lại sẽ để Mục ca ca chán ghét ngươi. Khúc Thiên Du sững sờ một chút, ngẫu nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Mục cùng một thanh tư, tự lẩm bẩm, suýt nữa quên mất, nhân loại đều là lòng tham không đáy. Lý Thanh La đưa tay vu vu Khúc Thiên Du bả vai, cười tủm tỉm ý vị thâm trường nói, hú hồ. Ngươi cần gì phải quá mức để ý đâu, Mục ca ca là cái trọng tình nghĩa nam nhân, hắn đã đáp ứng cùng trước ngươi ước định, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nghe vậy, Khúc Thiên Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ nhất chính là Tần Mục đổi ý, lo lắng cho mình lại bởi vậy thất sủng. Dù sao đương nàng tự mình trải qua tu vi nhanh chóng tăng vọt về sau, liền cũng không tiếp tục nghĩ trở lại trước đó loại kia tu vi tiến độ chậm rãi thời gian. Lúc này, Lý Thanh La nguyên bản khoác lên Khúc Thiên Vũ trên bờ vai tay đột nhiên trượt xuống dưới bỗng lúc ních, đầu ngón tay ôm lấy quần áo nhẹ nhàng nắm kéo. A, nàng thở nhẹ một tiếng. Khúc Thiên Vũ nghi ngờ chuyển qua đầu, chỉ gặp Lý Thanh La hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, miệng anh đào nhỏ khẽ nết lấy thở dốc không ngừng, cười nói: "Huống chi, chúng ta Thiên Vũ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, Mục ca ca lại thế nào bỏ được vứt bỏ tỷ tỷ đâu?" Nàng mặt mày con cong, tiêu dung sáng lạ, lộ ra hai viên nhọn răng nanh, cả người cực kỳ giống một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Khúc Thiên Vũ gương mặt xinh đẹp nổi lên hai đóa đỏ ửng, nàng hờn dỗi một tiếng: "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy." Lý Thanh La cười ha ha, đáy mắt hiện lên vẻ giáo hoạt: "Thiên Vũ tỷ tỷ ngươi yên tâm, bất kể nói thế nào, ta mãi mãi cũng là ngươi phụ tá đắc lực." Hai người bọn họ quan hệ trong đó, có thể nói so bất luận kẻ nào đều thân mật. Đường Ba Hoa, tranh thủ thời gian trước giải quyết cái này một thanh tu, để Tần Mục hoàn thành đột phá. Khúc Thiên Vũ nhắc nhở. Lý Thanh La gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cửa phòng tắm, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Các nàng hai người trò chuyện công phu, một thanh tư đã tiếp nhận phần này niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời đi tới trong bồn tắm, Tần Mục trước mặt. Nàng nhìn xem trong bồn tắm Tần Mục, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh thấu xương, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Lúc này Tần Mục, phảng phất lâm vào một loại nào đó ngộ cảnh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước, thái dương bên trên còn mang theo óng ánh mồ hôi, mang trên mặt vẻ thống khổ. Vệ Đốt nhìn xem trước mặt Tần Mục, Mục Thanh Tư bỗng nhiên cười, khoe miệng nàng phát họa ra một vòng nhàn nhạt đường cong, nhìn về phía Tần Mục ánh mắt mang theo mấy phần thương hại. Tần Mục a Tần Mục, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi, càng không có nghĩ tới ngươi bây giờ trạng thái vậy mà lại kém như vậy, chẳng lẽ là thiên đạo đều nhìn không được ngươi sở tác sở vi, để ngươi chú định rơi vào trong tay của ta sao? Mục Thanh Tư khoe miệng nỉa mai càng thêm nồng đậm, nàng từng bước một tới gần Tần Mục, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem trương này anh tuấn dung nhan, Mục Thanh Tư trong lòng bước lên lấy căm giận ngút trời, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng còn không thể, bởi vì Thẩm Giao Hy còn tại trong tay đối phương, nàng nếu là một trưởng đem nó chúc chết, kia nàng khả năng liền thật muốn cùng Giao Hy vĩnh biệt, đây không phải nàng nguyện ý nhìn thấy kết cục. Nghĩ đến Giao Hy, Mục Thanh Tư sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, nơi trái tim trung tâm chuyển đến kim đâm giống như đau đớn, nàng nắm chặt song quyền, cố gắng khắc chế mình phẫn hận cùng bị thương. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là trước đem trước mặt Tần Mục chấn áp trong tay, sau đó nghiêm hình ép hỏi, hoặc là bắt hắn tính mệnh đi trao đổi Giao Hy. Nghĩ như vậy, Mục Thanh Tư bước chân đình trệ tại Tần Mục trước mặt. Nàng hít sâu một hơi, đè nén nội tâm đau đớn, duỗi ra tỉnh tế trắng nõn ngọc trường, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài hiện ra ánh nhuận bạch quang. Ngay sau đó, Mục Thanh Tư bỗng nhiên nâng tay lên, dùng hết toàn lực hướng Tần Mục trên lồng ngực nhấn tới. Phanh! Ầm ầm! Nương theo lấy đỉnh thai nhức góc tiếng vang, trong bồn tắm nước trong nháy mắt sôi trào lên. Từng đạo huyền ảo trận văn ở giữa không trung hình thành, ngay sau đó, vô số linh quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu rườm rà vô cùng trận pháp, bay thẳng Tần Mục trấn áp tới. Trong chốc lát, cuồn phong được khởi, sóng nước lan lộn. Cuồn bạo kinh khí tứ ngược, thổi loạn Mục Thanh Tư mái tóc. Nàng đứng ở huyền ảo khó lường trung ương trận pháp, quanh thân còn quân cường hãn uy áp, một bộ váy áo không gió mà bay, bay phất phới, giống như thiên nữ tán hoa, kinh diễm chói mắt. Mục Thanh Tư lạnh lùng thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm trong bồn tắm Tần Mục, thân thức hướng bốn phía nô ra, cảnh giác hết thảy xung quanh nguy hiểm cùng biến cố. Mà nút trong bóng tối Khúc Thiên Đú cùng Lý Thanh La hai nữ đang muốn xuất thủ, một cái quen thuộc từ tính thanh âm đột nhiên tại các nàng vang lên bên tai. Khúc Thiên Đú cùng Lý Thanh La thân hình trì trệ, nhịn không được nhìn nhau một chút, trong mắt cũng có cổ quái chi ý hiện hiện mà ra. Chương 287, đối nam nhân mà nói nhất nhục nhã trừng phạt. Mục Thanh Tư thật sâu nhìn xem trong bồn tắm xếp bằng ở kia nam tử, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Tần Mục rất lâu, rốt cục chậm rãi thu liễm lại trên người mình sát ý. Lúc này, tản ra vô tận linh quang trận pháp rốt cục giáng lâm đến Tần Mục trên đỉnh đầu, đem nó bao phủ ở bên trong. Thân thể của hắn bị một mực bao vây lại, giống như cái tạm. Ngay sau đó, trận pháp cấp tốc co vào, từng đạo quang hoa từ đó bắn ra, tiến vào trong thân thể của hắn. Tần Mục thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giọt mồ hôi to như hột đậu thuận hắn tuấn giật hình dáng chạy xuôi mà xuống. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, Tần Mục thân thể mềm nhũn ngã xuống, hôn mê đi. Mục Thanh Tư thấy cảnh này, sắc mặt hơi nguội. Xem ra hẳn là thành công. Nàng bước chân, từng bước một hướng Tần Mục đi đến. Ầm ầm. Trong bồn tắm nước điên cuồng phun trào, Mục Thanh Tư đặt chân trong đó, bọt nước vẩy ra, nàng đứng yên ở trong đó, cư cao lâm hạ nhìn xuống nằm tại trong bồn tắm Tần Mục, mỹ lệ mắt vượng bên trong tràn đầy ngạo nghễ. "Hừ, Tần Mục." Nàng cắn răng nghiến lợi đọc lên tên của đối phương, "Bản tọa nhất định khiến ngươi biết, ta giao quang thánh địa cũng không phải dễ chơi." Dứt lời, nàng nâng lên tiêm tú chân ngọc, một cước giẫm tại Tần Mục trên lồng ngực. Mục Thanh Tư chân rất xinh đẹp, cân xứng mượt mà, da thịt trắng hơn tuyết, trắng nõn mềm nhẵn, có thể so với trên thế giới ưu mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhất là viên kia khỏa tựa như đậu khẩu góc ngọc, phẩm nộn mê người, phảng phất vừa mới thịnh phun mẫu đơn, tràn ngập làm lòng người say mị lực. Mà giờ khắc này, tại dạng này một bộ cảnh đẹp ý vui trong tâm hình lại ẩn chứa làm cho người dùng mình sắc cơ. Mục Thanh Tư cúi thấp xuống mí mắt, nhìn xuống Tần Mục, mang trên mặt nụ cười gằn. "Phanh." Mục Thanh Tư không lưu tình chút nào ép động lên dưới chân gót sen, nam viên góc ngọc chậm rãi nắm chặt, hung hăng giày xéo dưới chân nam nhân. "Nhanh lên cho bản tọa tỉnh lại." Mục Thanh Tư khẽ kêu, từng đạo bàng bạc hùng hậu linh lực từ trong cơ thể nàng phun trào mà ra, như hồng hoang như cự thú hung tàn ngang ngược. Nhưng mà, cho dù Mục Thanh Tư sử xuất sức lực bú sữa mẹ, dưới chân nam nhân vẫn không có phản ứng. Mục Thanh Tư tức hổn hển lần nữa tăng lớn cường độ, mỗi khi một cước này hạ xuống xong, Tần Mục thân thể liền sẽ run rẩy một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Mục tựa như là ngủ chìm, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái. "Tần Mục, ngươi cái này hỗn đản, nhanh lên cho bản tọa tỉnh lại." Mục Thanh Tư cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng nghiền ép Tần Mục. Nhưng nàng cảm giác chân mình hạ phản phất đạp một khối tấm sắt, làm sao đều rời không ra chân, ngược lại càng ngày càng đau nhức. Dạng này dày vò, kia nguyên bản trắng sáng như tuyết chân ngọc cũng bắt đầu có chút phím hồng, trở nên càng thêm mê người, giống như là bạch miên ngọt nu bánh gạ tổ phía trên một chút xuyết một vòng thủy nộn non anh đào, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. "Tần Mục." Mục Thanh Tư hung tận cọ sát lấy răng ngà. "Ngươi nhanh lên cho bản tọa tỉnh lại." Chân của nàng càng ngày càng mệt mỏi, hô hấp cũng dần dần thô trọng. Mục Thanh Tư xoay người ghé vào Tần Mục lực, tay nhỏ níu lấy vạt áo của hắn, thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm. "Đáng chết Tần Mục, bản tọa muốn phế ngươi." Ngay tại Mục Thanh Tư chuẩn bị thu hồi chân ngọc, áp dụng những phương thức khác thời điểm, Tần Mục mí mắt đống nhiên run rẩy. Mục Thanh Tư trong lòng vui mừng, lại bắt đầu tiếp tục dùng chân giày xéo Tần Mục, ý đồ dùng loại này nhục nhã phương thức đem hắn làm tỉnh lại. Nàng chính là muốn để Tần Mục vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy mình bị nhục nhã một màn. Nàng muốn đem nhà mình đệ tử Thẩm Giao Hy nhận qua khuất nhục, toàn diện để Tần Mục trả lại. Đây là Mục Thanh Tư có thể nghĩ đến nhất nhục nhã người khác phương thức. Dù sao hẳn không có nam nhân sẽ nguyện ý tại một nữ nhân dưới chân bị trả đạp. Nhất là đối phương chính là Đại Tần chỉ chủ, địa vị cao thượng, trên vạn vạn người, hắn nhất định không thể chịu đựng loại khuất nhục này. Nghĩ đến cái này, Mục Thanh Tư trong lòng cười lạnh một tiếng, dưới chân động tác càng thêm khởi kình. Nhưng mà một lát sau, Tần Mục lại khôi phục bình tĩnh, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mục Thanh Tư, sự kiên nhẫn của nàng đã hao hết. Ầm ầm, lại là một cỗ cường hãn kinh khủng uy áp từ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra, toàn bộ bể tắm phảng phất gặp một trận địa chấn, oanh minh rung động. Mục Thanh Tư mũi chân nhẹ nhàng thiêu động Tần Mục cổ áo, chậm rãi hướng phía Tần Mục cái cổ xê dịch. Chỉ cần nàng thoáng dùng chút khí lực, Tần Mục đầu liền sẽ rời khỏi thân thể, đến lúc đó nàng lại hung hăng giẫm lên mấy cước, Tần Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, khu khu cụ, Tần Mục trong cổ họng phát ra thống khổ kêu rên, hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, hai con ngươi tinh hồng trừng mắt Mục Thanh Tư. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào đến cái này? Tần Mục trong mắt lóe lên một tia vừa đúng bối rối. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng người lên, nhưng tựa hồ toàn thân bủn rủn bất lực, căn bản không làm gì được, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ, chật vật hỏi. Mục Thanh Tư nghe vậy, nhợt nhạt miệng lên một vòng trào phúng độ cong, nàng đạm mạc liếc nhìn Tần Mục, con mắt híp híp. Ngươi đoán? Mục Thanh Tư mũi chân tiếp tục hướng phía trước duỗi, khoảng cách Tần Mục cái cằm chỉ còn lại 2 cm khoảng cách. Thấy thế, Tần Mục đột nhiên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, con ngươi của hắn phóng đại, tim đột nhiên đập nhanh hơn, hô hấp cũng biến thành đồn dập lên. Tiên tử, ngươi trước đừng xúc động, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Nhìn xem Tần Mục này tâm sợ hãi bộ dáng, Mục Thanh Tư trong lòng hiện lên nồng đậm trả thù khoái ý, nàng hừ lạnh một tiếng, trắng nõn như ngọc mũi chân bỗng nhiên hướng phía trước duỗi ra, chống đỡ Tần Mục cái cằm. Thế nào, bị nhục nhã tư vị không dễ chịu a? Nàng ngữ điệu băng hàn, phản phất chín thiên thần nữ lanh diễm cao quý. Nghe nói như thế, Tần Mục cái chán dịn ra mồ hôi mịn, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, đáy mắt hiện ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, thân thể không cầm được run rẩy. Tiên tử, chấm cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao đối chấm làm ra chuyện như vậy? Nhìn đối phương bộ này bao cỏ dáng vẻ, Mục Thanh Tư trong lòng càng là chẳng thèm nó tới. Chuyện luôn nói quả nhiên không sai, kia đại Tần chi chủ ngu ngốc vô năng, nhu nhược vô sỉ. Dạng này người, làm sao xứng làm hoàng đế? Thật sự là buồn cười. Vì sao? A. Mục Thanh Tư khẽ hé môi son, u lạnh tiếng nói chậm rãi vang lên, ngươi nói là gì đối ngươi làm ra chuyện như vậy? Bởi vì ngươi đáng chết ta. Nhanh giao ra đồ nhi ta Thẩm Giao Hi, nếu không, ta liền để ngươi tiếp nhận đời này sỉ nhục lớn nhất. Mục Thanh Tư mũi chân lần nữa chậm rãi hướng phía dưới, thậm chí cũng nhanh chạm đến Tần Mục bờ môi. Nhưng mà lúc này, một đôi thon dài lạnh buốt tay nắm chặt Mục Thanh Tư con kia không an phận chân ngọc, đồng thời, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vào bên tai của nàng. Mặc dù chấm đối loại này thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn không có hứng thú, bất quá, đã đến đều tới, kia chấm liền cố mà làm nhận lấy đi. Chương 288, chấm thủ hộ quốc thổ chẳng lẽ có sai sao? Theo thanh âm xuất hiện, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hốt hoảng Tần Mục đột ngột lộ ra một tia tà mị yêu dã tiêu dung. Con ngươi đen nhánh giống như sao trời sáng chói lóa mắt, lộ ra vô hạn phong hoa. Thoại âm rơi xuống, Mục Thanh Tư cảm giác đùi phải của mình bỗng nhiên đã mất đi trí giác. Nàng không thể tin túi đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Tần Mục bắt lấy nàng chân phải, đưa nàng đùi phải nhẹ nhàng giơ lên, gác ở bể tắm bên dưới. Thanh Tư ngây ngẩn cả người, sau đó thuận thế nâng lên cái chân còn lại đạp hướng về phía Tần Mục hạ bộ. Nhưng mà lần này, công kích của nàng thất bại. Tần Mục đã sớm chuẩn bị, nghiêng người tránh thoát khỏi đi, tiếp lấy đưa tay giữ lại một Thanh Tư cái đá kia tới cổ chân, đem hai con chân ngọc đều nắm trong tay. Một Thanh Tư bị ép hướng về sau khuynh đảo mà đi, Tần Mục nhân cơ hội này một thanh chống đỡ nàng tinh tế mềm mại vòng eo, sau đó một cái đảo ngược, liền đem nàng kéo đến trong ngực. Đồng thời hai cánh tay của hắn vòng lên một Thanh Tư thân eo, đem nàng một mực giam cầm tại trong ngực. Tần Mục ôm một Thanh Tư mảnh khảnh eo thon, môi mỏng hơi câu. Hai người khoảng cách gần sát cực hạn, cơ hồ là số không khoảng cách quấn giao cùng một chỗ, mà lại nàng hai con tuyết trắng chân ngọc đều bị Tần Mục nắm ở trong tay, treo ở trên trời, mập mờ đến cực điểm. Một Thanh Tư hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nàng chưa kịp hiểu rõ chuyện này, chỉ gặp Tần Mục cư cao lâm hạ bệ nghệ lấy một Thanh Tư, đáy mắt xẹt qua một vòng nghiền ngẫm. Một Thanh Tư, là ai cho phép ngươi lén xông vào nơi này quấy rầy trầm tắm rửa, chẳng lẽ là không muốn sống? Một Thanh Tư chân ngọc treo móc ở không trung, nàng không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt, chợt, nàng giận quá thành cười. Ngươi thân là Thiên Khải Liên Minh lần này thảo phạt đối tượng, lại dám ở cái này ngâm trong bồn tắm. Đến cùng là ai không muốn sống rồi? Nghe Tần Mục đảo khách thành chủ, Mục Thanh Tư trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi mình chẳng lẽ đi tới Đại Tần hoàng cung. Mà lúc này, Tần Mục nắm lấy Mục Thanh Tư chân ngọc, đưa nó đặt ở trước mặt, môi mỏng xích lại gần Mục Thanh Tư, trêu tức phun ra một câu. Bất quá ngươi như thế không kịp chờ đợi đưa tới cửa, chấm nếu không nhận lấy, chẳng phải là quá lãng phí. Tần Mục nhìn xem trước mặt trắng nõn như ngọc thiên túc, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Này đôi chân ngọc tuyệt đối là hắn đã thấy tất cả nữ tử bên trong, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, tựa như là tác phẩm nghệ thuật, làm cho người cảnh đẹp ý vui, hận không thể nâng ở lòng bàn tay, hảo hảo thương yêu yêu một phen. Mục Thanh Tư nhìn xem Tần Mục tấm kia gần trong gang tấc, hoàn mỹ tuấn lãng bên cạnh nhàn, Mục Thanh Tư thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không cách nào tránh thoát. Tay của đối phương giống như là cốt thép rèn đúc thành, chăm chú giữ lại mắt cá chân nàng. Mà nàng một thân lực lượng tựa như là châu đất xuống biển biến mất hầu như không còn, hoàn toàn không thi triển ra được. Mục Thanh Tư trong lòng run lên, lập tức vận chuyển linh lực, đem tất cả linh lực tập trung ở trên hai chân, ý đồ tránh thoát ra Tần Mục ma chảo. Nhưng khiến Mục Thanh Tư khiếp sợ là, nàng phát hiện hai chân của mình hoàn toàn bị giam cầm, căn bản không cho phép nàng rời đi nửa bước. Cái này, làm sao có thể? Đối phương một thân thực lực rõ ràng đã bị nàng phong ấn lại, hắn hiện tại hắn là tựa như là một phàm nhân, làm sao có thể còn có cường đại như vậy lực lượng? Mà lại nàng bố trí lâu như vậy trận pháp, coi như không có đem hắn triệt để vây khốn, cũng khẳng định sẽ để cho hắn thụ thương. Thế nhưng là, hiện tại Tần Mục ngoại trừ sắc mặt trắng một chút, chỗ nào đều không giống bị thương bộ dạng a. Ngươi đến cùng là ai? Mục Thanh Tư giờ phút này cũng không dễ dỗ nữa, ngược lại lạnh lùng hỏi. Ta à? Tần Mục khép cười một tiếng, chậm rãi đưa tay vớt ve Mục Thanh Tư tỉnh xảo chân ngọc. Ta đương nhiên là Tần Mục. Vậy ngươi? Trước ngươi đều là trang. Mục Thanh Tư trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được nhìn xem Tần Mục. Cái này đều bị ngươi đoán được. Tần Mục khẽ môi phát họa lên một tia trêu tức độ cong, không hổ là giao quang thánh chủ đâu. Nghe được Tần Mục trêu tức xưng hô, Mục Thanh Tư không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi mọi cử động là giả vờ, cố ý dẫn nàng mắc câu. Mà lại, hắn rất có thể đã sớm biết nàng tồn tại. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến nơi này. Ngươi cùng kia đại khánh nữ đế là cùng một bọn. Mục Thanh Tư tỉnh táo lại về sau, liền muốn thông trong đó mấu chốt, không khỏi hỏi. Hôm nay lại tới đây, nàng mới phát hiện mình thực sự quá coi thường Tần Mục. Chỉ là một mình đến đây thiên khải vực, đồng thời để đại khánh nữ đế trở thành hắn người, hai điểm này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Như vậy nếu như đại khánh nữ đế thật là Tần Mục người, vậy bọn hắn hôm nay tại trên đại điện thương nghị chủ đề chẳng phải là toàn bộ bị hắn biết rồi. Đồng thời có thể làm ra tương ứng đối biện pháp, thậm chí là cả bẫy. Nghĩ đến đây cái đáng sợ hậu quả, Mục Thanh Tư nội tâm liền cảm thấy một trận sợ hãi, lưng dâng lên một cỗ khí lạnh, bay thẳng tâm trí, để nàng cả trái tim đều trở nên băng lãnh. Nhìn xem Mục Thanh Tư bộ kia khó có thể tin lại dẫn sợ hai thần sắc, Tần Mục cười nhạt cười, đưa tay nhẹ vỗ về nàng kia tuyết trắng chân ngọc mu bàn chân. Không chút kiêng kỵ cảm thụ được đầu ngón tay chân nhẫn, phản phất tại vớt ve trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Kia lòng bàn tay xẹt qua da thịt lúc truyền đến ấm áp xúc giác, để Mục Thanh Tư nhịn không được run một chút, tê tê dại dại cảm giác thuận mũi chân lan tràn đến toàn thân. Mục Thanh Tư lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập toàn thân, làm nàng sắc mặt cũng không khỏi đến hồng nhuận một chút. "Ngươi, thả, bỏ." Mục Thanh Tư cắn chặt răng ngà, căm tức nhìn Tần Mục. Cái này hôn trướng, lại dám ăn nàng đậu hũ, còn bóp nàng chân. Mặc dù một phút trước cũng là nàng dùng chân tiếp xúc Tần Mục, nhưng là tình huống lại hoàn toàn khác biệt, mới vừa rồi là nàng tại đục nhã Tần Mục, mà lúc này lại là Tần Mục tại đục nhã nàng. "Ngươi nói đúng một nửa." Tần Mục thản nhiên nói. Nghe vậy, Mục Thanh Tư khẽ giật mình, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn qua Tần Mục. Nhưng Tần Mục hiển nhiên lười nhắc nói với nàng, nàng đến cùng đối cái nào một nửa? Các ngươi trước trêu chọc chấm tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Ngươi yên tâm, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, ngươi nhất định sẽ sống ở trong hạnh phúc. Tần Mục ngữ điệu lười biếng đến cực điểm, nhưng lại mang cho người ta không hiểu hàm ý. Mục Thanh Tư ánh mắt phát lạnh, đừng muốn nói bậy, rõ ràng là ngươi lừa giết ta giao quang thánh địa thánh nhân lão tổ trước đây. Nghe vậy, Tần Mục cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ không phải các ngươi xâm lấn ta đại tần trước đây sao? Chấm thủ hộ quốc thổ chẳng lẽ có sai sao? Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Tư trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Chần chờ một chút, nàng môi đỏ khẽ nhếch, thế nhưng là, ngươi rõ ràng có thể áp dụng càng thêm ôn hòa phương thức. Càng thêm ôn hòa phương thức. A. Tần Mục cười cười, hỏi ngược lại, bọn hắn đều muốn thuận thế đem ta đại tần tiêu diệt, chẳng lẽ còn muốn chấm áp dụng ôn hòa phương thức? Giao quang thánh chủ, ngươi là tại khôi hài sao? Vậy ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Mục Thanh Tư gắt gao cắn môi cánh, một đôi ngập nước trong con ngươi tràn ngập phẫn uất cùng xấu hổ. Chương 289, cái này hôn quân, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Tư, trong mắt của hắn cũng không nhiều ít tức giận, ngược lại mang theo một chút trêu tức cùng nghiền ngẫm. Ngươi muốn giết chấm, còn hỏi chấm muốn làm cái gì? Đường đường thánh địa chi chủ, thế mà cũng có thể hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Mà lại ngươi thế mà còn dám độc thân xâm nhập nơi này, thật không biết ai cho ngươi dũng khí cùng đảm lượng, lương tĩnh như sao? Tần Mục khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tiêu dung. Giọng trầm thấp chậm rãi vang lên, ngữ điệu bên trong tràn ngập vô biên trào phúng. Tần Mục đương nhiên không có chân chính tẩu hỏa nhập ma, hắn chỉ là thiếu khuyết đột phá bình cảnh thuần âm chi khí. Hắn cố gắng thật lâu, đều không thành công, lúc đầu Tần Mục đều dự định từ bỏ, nhưng chưa từng nghĩ lúc này Mục Thanh Tư mở ra phía ngoài linh hồn bình chướng, lấy bí pháp đi đến. Cho nên Tần Mục liền thuận thế mà làm, chuẩn bị lợi dụng Mục Thanh Tư thuần âm chi khí, nếm thử xông phá thể nội gông cùng xiềng xích. Hắn vốn định liên hợp Khúc Thiên Đu, cùng Lý Thanh La cùng một chỗ trực tiếp bắt Mục Thanh Tư, nhưng hắn đột nhiên muốn nhìn một chút đương Mục Thanh Tư biết mình bản thân bị trọng thương sau sẽ là phản ứng gì. Kết quả phản ứng của đối phương khiến Tần Mục hết sức hài lòng, vậy mà chủ động dâng ra mình chân ngọc. Thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nghe được Tần Mục câu nói này, Mục Thanh Tư mặc dù nghe không hiểu lương tĩnh như là có ý gì, nhưng vẫn cảm giác xấu hổ khó nhịn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vừa mới thế mà bị cái này hôn quân đùa bốn xoay quanh, đây quả thực là sỉ nhục. Ngươi cái này đáng chết hôn quân, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất lập tức buông ra bản tọa. Nếu không, Mục Thanh Tư nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn xem Tần Mục. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà phẫn hận, phản phất muốn đem Tần Mục ăn sống nuốt tươi. Mặc dù Tần Mục biểu hiện thập phần cường đại, nhưng Mục Thanh Tư cũng không có vì vậy quá mức sợ hãi. Bởi vì ở trên người nàng mang theo đế binh, mặc dù chỉ là một kiện phục chế phẩm, nhưng ở trên thế giới này đã đủ để đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh. Chỉ cần để nàng tránh ra, tất nhiên có thể để cho Tần Mục biết cái gì là tuyệt vọng. Tần Mục xì khẽ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Thanh Tư, lựa khí lười biếng tàn mạn. Nếu không như thế nào? Giết chấm. Nghe ra Tần Mục trong giọng nói khinh miệt cùng khiêu khích, Mục Thanh Tư càng thêm nổi nóng. Chó hôn quân, đừng trách bản tọa không khách khí. Mục Thanh Tư quát lạnh một tiếng, sau đó khí thế điên cuồng tăng vọt, một thân lực lượng toàn bộ vọt tới mình trên chân ngọc, hung hăng đặt xuống. Cảm nhận được từ Mục Thanh Tư trên chân ngọc vọt tới mãnh liệt cảm giác áp bách, Tần Mục khinh thường nhíu mày sao, khóe miệng phát họa lên mỉa mai độ cong. Vành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Mục Thanh Tư công kích rơi vào Tần Mục trên thân, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Đáng tiếc Tần Mục lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ nắm thật chặt mắt cá chân nàng, không nhúc nhích tí nào. Mục Thanh Tư sắc mặt tái nhợt mấy phần, lần nữa thôi động nguyên lực hướng phía Tần Mục trên thân đá vào. Phanh. Lại là một tiếng bạo hưởng, đồng dạng không có dung chuyển Tần Mục nửa phần. Ngươi. Mục Thanh Tư chấn kinh. Giờ khắc này, Mục Thanh Tư rốt cuộc minh bạch tới, nàng cùng Tần Mục, thực lực sai biệt rất lớn. Nàng căn bản không phải Tần Mục đối thủ. Ha ha, chấm khuyên ngươi đừng lại làm phí công sự tình, ngoan ngoãn đợi đi. Tần Mục ngước mắt nhìn Mục Thanh Tư một chút, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn hoang cổ thánh thể tại trải qua nhiều lần như vậy rèn luyện cùng thăng cấp về sau, sớm đã đạt đến đại thành chỉ cảnh, bình thường lực lượng căn bản không đủ để hắn thụ thương. Mà một thanh tư một cước này trình độ công kích đối với Tần Mục tới nói, càng là cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Nghe vậy, một thanh tư sắc mặt lập tức hắc như đáy nổi, chân phải của nàng bị Tần Mục giữ tại trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Từ nhục nhã người đến bị nhục nhã người, gần như chỉ ở ngắn ngủi một mấy mắt. Cái này to lớn chênh lệch, để một thanh tư trong lòng vô cùng bị khuất. Nàng rất muốn trực tiếp tế ra đế binh hàng đái, nhưng toàn thân lực lượng bị giam cầm, căn bản không thể đem đế binh triệu hoán đi ra. Buông ra, ngươi buông ra cho ta. Một thanh tư tức hổn hển kêu la. Nhưng mà Tần Mục lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ lo đùa trong ngực giai nhân, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Phát giác được Tần Mục càng ngày càng cản rỡ ánh mắt, một thanh tư sắc mặt một mảnh xanh xám, nàng rốt cục ý thức được, mình lúc này tư thế là cỡ nào mê người. Chỉ gặp nàng hai tay ôm ngực, một cái chân cao cao nâng lên khoác lên Tần Mục trên bờ vai, một cái chân khác thì bị Tần Mục nắm trong tay. Kia màu trắng váy theo gió phiêu lãng, mơ hồ lộ ra một thanh tư đầu gối, tinh tế thon dài, trắng muốt như ngọc. Nhất là cặp kia tinh tế bánh nhuận trên chân ngọc phấn nộn ngón chân, càng là tại ánh đến hạ lóe ra óng ánh quang mang. Tư thế như vậy, cực điểm dụ hoặc cùng mập mờ. Một thanh tư gương mặt phiếm hồng, một viên phương tâm bất tranh khí cuồng loạn lên. Đang đổ lãng tử, buông ra. Mau buông ra bản tọa. Một thanh tư khẽ kêu đạo, thanh âm bên trong xen lẫn mấy phần bối rối. Nhưng Tần Mục lại là lăn mình một cái liền ngồi dậy, hắn đập hạ thân bên trên nước động, sau đó ôm một thanh tư tinh tế mềm mại eo thon. Tần Mục, ngươi dám đụng ta thử nhìn một chút. Một thanh tư chọn mắt tròn xoe, từng chữ nói ra cảnh cáo. Tần Mục lại không để ý tới một thanh tư, chỉ là ngước mắt nhìn xem, đáy mắt lộ ra nguy hiểm mà quỷ dị quan mang. Một thanh tư ngẩn người, đáy lòng lập tức dâng lên một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Một thanh tư thất kinh giằng co, hai chân lung tung bay nhảy, ý đồ thoát khỏi Tần Mục trói buộc. Tần Mục một cái tay khắc vòn quanh bên trên một thanh tư eo thon chỉ, đưa nàng đi lên nhấp nhấp. Một thanh tư gương mặt khoảng cách Tần Mục mặt chỉ còn lại một tấc khoảng cách, hắn có chút túi người xích lại gần nàng bên hai, môi mỏng khẽ mở. Thử nhìn một chút liền thử nhìn một chút. Một thanh tư bị ép cùng Tần Mục đen nhánh sáng con ngươi nhìn nhau, hai cái ánh mắt đụng vào nhau. Ngươi. Khi nhìn đến này đôi con ngươi về sau, trái tim của nàng kịch liệt cuồng loạn lên, này đôi con ngươi rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Ngươi, ngươi là ai? Một thanh tư cắn cắn môi cánh, lần nữa hỏi âm thanh. Thanh âm của nàng rất êm tai, mang theo một loại không linh hương vị. Lần này nàng hỏi ngươi là ai, rất hiển nhiên cùng lần thứ nhất hỏi ngươi là ai không phải cùng là một người. Nghe vậy, Tần Mục bên môi hiện ra một vòng quỷ quệ âm trầm cười, hắn cúi đầu, tiến đến một thanh tư bên hai, khàn khàn gợi cảm thanh tuyến chậm chậm vang lên. Ngươi thông minh như vậy, không ngại lại đoán xem. Tần Mục nói đến một nửa, đột nhiên dùng đầu ngón tay ôm lấy một thanh tư phấn nộn gan bàn chân. Một thanh tư con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt nhấc lên, căn bản không lo được suy nghĩ vừa rồi ý nghĩ. Cái này hôn quân, hắn đến cùng muốn làm gì? Ha 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 ha, a ha 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 ha. A a a a, từng trận như chuông bạc tiếng cười trọt xa chợt gần phiêu đãng tại trống trải đại điện bên trong, tiếng vọng không ngừng. Một thanh tư hai chân treo ở không trung, hai gò má ửng hồng một mảnh, thân thể mềm mại dãy rủa, ý đồ thoát khỏi trói buộc, làm sao vô luận nàng dãy rủa như thế nào, Tần Mục đều bất vi sở động, vẫn tại gãi lòng bàn chân của nàng. Mà thân thể của nàng đã dần dần như nhũ ra, ngay cả một điểm khí lực cũng không sử ra được. Một thanh tư chật vật do lên tiêm tiêm ngọc thủ, muốn hướng phía Tần Mục gương mặt vỗ qua, nhưng lại bị Tần Mục cầm một cái chế trụ, một mực giữ tại lòng bàn tay. Sau đó nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đột nhiên run lên. Sáng rõ mắt phượng bên trong hiện lên một vòng mê mang cùng thống khổ. Đợt, hôm nay ba nàng đến đây, xử lý vội vàng cả ngày, thời gian định, ngày 16 tháng 1. Bất quá ngày mai còn phải lái xe đi các nàng kia cầu hôn, lại phải bận bịu một ngày, phục, lại là hơn 1.000 cây số, thật phiền phức à. Mà lại lần này đi còn phải mua thuốc mua rượu, mà lại là mua năm nhà. Cũng chính là cho các nàng nhà những cái kia thân thích cũng muốn cầm lên lễ vật. Mỗi nhà một dương rượu, hai điếu thuốc, chân heo một đầu, lễ vật một số. Riêng này chút lại phải tiêu tốn vạn khối, căn bản không dám lấy được rượu thuốc xịn, không phải lại là mấy vạn khối. Kết cái cưới thật sự là quá kinh khủng, tiền căn bản cũng không phải là tiền, căn bản không chịu được hoa. Mà lại lễ hỏi chuyện này còn không có thương lượng xong, lúc đầu chúng ta bên này nói 10 vạn, ba nàng không đồng ý, nâng lên 16. 6 vạn, ba nàng còn giống như không có đồng ý, bảo ngày mai bàn lại. Tợt mờ giờ, dạng này tính toán, hào quang lễ thêm ngũ kim cùng tặng lễ vật các loại cũng nhanh 30 vạn. Khỏi cần phải nói, riêng này 2 ngày cố lên cùng cao tốc phí qua đường liền xài 3-4 ngàn. Mà lại nhẫn kim cương còn không có mua, kết hôn còn muốn xử lý thực rượu, bố trí kết hôn đại sảnh. Đội xe người chủ trì các loại đồ vật loạn thất bát tao, ai tờ mờ có nhiều tiền như vậy à? Lão bức trèo lên a, lão bức trèo lên, ta khuyên ngươi tốt nhất có chừng có mực. Chắc không được nhiều người như vậy không muốn kết hôn, là thật kết không nổi à? Nội tình toàn móc ra đều không đủ dùng. Mấy ngày nay áp lực quá lớn, ta đều nhanh có tâm muốn chết, tờ mờ giờ một người không tốt sao? Nói chuyện gì yêu đương kết cái gì cưới? Đổi mới chỉ có thể trước dạng này, chờ đính hôn sự tình kết thúc, nhất định khôi phục đổi mới cùng chất lượng, thật có lỗi các minh đệ. Chương 290, tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Thiên U tỷ tỷ, ngươi còn ăn dấm sao? Lý Thanh La hai tay lũng. Nhìn cách đó không xa chiến trường, lại nghiêng người sang nhìn một chút bên cạnh Khúc Thiên Du, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì. Khúc Thiên Du mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước, hai tay của nàng nắm chặt chẽ, khớp xương đều trắng bệnh, thậm chí ngay cả trên ngọc thủ mạch máu cũng hơi lồi lên. Đương nhiên ăn dấm, đây vốn là ta. Khúc Thiên Du ngầm câm thanh âm chậm rãi vang lên, tựa hồ mang theo một cỗ cắn răng nghiến lợi ý vị. Đối nàng mà nói, Tần Mục tinh hoa chi lực có thể nói là trên thế giới vật chân quý nhất, không có cái thứ hai. Mỗi lần cùng Tần Mục cùng một chỗ tu luyện, nàng đều sẽ được ích lợi không nhỏ, tu vi cùng cảnh giới càng là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tăng vọt, cái này cũng chỉ làm thành nàng thực lực bây giờ. Cho nên đây chính là có thể giúp nàng hoàn thành đột phá bà bối, so bất luận cái gì linh đan rượu dược càng có tác dụng tốt hơn. Tại Đại Tần Hoàng cung kia đoạn thời gian, nàng vẫn luôn đối Tần Mục nghe lời răm rắp, tựa như là một chuyên môn tiểu nô lệ, chưa từng vi phạm mệnh lệnh của hắn, dù là chỉ có một điểm nho nhỏ phản kháng. Nàng hao hết thiên tân và khổ, đã chịu vô số khuất nhục cùng cha tấn mới từ Tần Mục trên thân đạt được. Mà bây giờ, Mục Thanh Tư không phí sức khí liền có thể đạt được. Khúc Thiên Du càng nghĩ càng thấy đến khó chịu, nàng thật muốn lập tức tiến lên cướp đi Tần Mục tình hoa chỉ lực. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong óc nàng suy nghĩ một chút mà thôi. Không nói trước nàng căn bản cũng không dám đi ngăn cản, huống chỉ Tần Mục còn cần thuần âm chỉ lực tiến hành đột phá, nàng lại thế nào khả năng đi ngăn cản? Mà lại cái này vốn là cũng chính là nàng dự định làm sự tình. Chỉ bất quá Khúc Thiên Đú không nghĩ tới người đến lại là Mục Thanh Tư, cái này vô luận là sức cạnh tranh vẫn là thực lực đều cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, chiếm trước nguyên bản nên thuộc về mình vị trí. Cái này khiến từ trước đến nay mẫn cảm cẩn thận Khúc Thiên Đú 10 phần không có cảm giác an toàn. Sợ Tần Mục lại bởi vì có Mục Thanh Tư bực này giai nhân tuyệt sắc mà đối với nàng hờ hững. Nghe thấy Khúc Thiên Đú, Lý Thanh Lang là người, lập tức che miệng phốc phốc cười ra tiếng. Thiên Đú tỷ tỷ, nếu như ngươi còn muốn tu luyện, hiện tại cũng có thể đi lên a, ta nhưng không có ngăn đón ngươi nha. Thế nhưng là Khúc Thiên Đu mấp máy khỏe môi, muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì nha, ngươi lại không quá khứ, Mục ca ca tinh hoa chi lực sẽ phải bị Mục Thanh Tư lấy đi, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý để Mục ca ca đem tinh hoa chi lực giao cho người khác sao? Lý Thanh La cười hì hì hỏi. Nghe vậy, Khúc Thiên Đu đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa. Nội tâm của nàng đương nhiên một vạn cái không nguyện ý, dù sao Tần Mục tinh hoa chi lực có thể để nàng đề cao thực lực, cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được. Mà lại tinh hoa chi lực còn có thể trợ nàng lĩnh ngộ giữa thiên địa huyền ảo pháp tắc, đơn giản chính là vô giới chi bảo. Nhưng Khúc Thiên Đu lại rất mâu thuẫn, nếu như mình hiện tại xông đi lên cướp đoạt Tần Mục tinh hoa chi lực, đây chẳng phải là lộ ra nàng rất không có xấu hổ chi tâm. Khúc Thiên Đu bản thể là Hoàng Tuyền Linh Quy, từ sinh ra đến nay đã sống vài vạn năm thời gian, có thể nói là tu tiên giới lao tiền bối. Thân là một vị lao tiền bối, nên có bức cách cùng phong phạm vẫn là phải có, điều này rất trọng yếu. Mặc dù nàng tại Lý Thanh La trước mặt đã triệt để đã mất đi những này cái gọi là bức cách, nhưng Lý Thanh La cũng không phải là ngoại nhân, mà là cùng nàng có được linh hồn ràng buộc đồng bạn. Nhưng một Thanh Tư khác biệt, là người ngoài. Nàng làm sao có thể ở trước mặt người ngoài bị mất mình thân là tiền bối bức cách đâu? Nghĩ tới đây, Khúc Thiên Đu khẽ thở dài, quyết định vẫn là trước không đi đi. Ai nha, Thiên Đu tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đi thôi. Nhìn xem Khúc Thiên Đu do dự xoắn xuýt bộ dáng, Lý Thanh La nhịn không được thúc giục nói. Thế nhưng là ta hiện tại đi, có thể hay không phải dày đến Tần Mục, vạn nhất gây hắn không vui. Khúc Thiên Đu môi đỏ khẽ mí môi, lo lắng nói. Kỳ thật Khúc Thiên Đu cũng biết mình không nên như thế sợ, nhưng nàng thật kéo không xuống mặt mũi này. Như vậy đi. Lý Thanh La bỗng nhiên xích lại gần Khúc Thiên Đu bên tai nói nhỏ vài câu. Dạng này cũng có thể. Nghe xong chủ ý của nàng về sau, Khúc Thiên Đu thần sắc khuôn mặt có chút động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lý Thanh La. Đương nhiên rồi, nam nhân đều thích bộ dạng này, tin tưởng ta, nhất định có thể. Lý Thanh La vô bộ ngực bảo đảm nói. Khúc Thiên Đu vẫn còn có chút chần chờ, không xác định hỏi, dạng này thật có thể thực hiện sao? Nàng làm sao luôn cảm thấy kỳ quái như thế đâu? Thiên Đu tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, mau đi đi. Lý Thanh La tiếp tục giật dây nói. Khúc Thiên Đu nhíu mày. Ai nha, Thiên Đu tỷ tỷ, ngươi làm sao dạng này bà mẹ đâu? Lý Thanh La đưa tay giữ chặt Khúc Thiên Đu cánh tay, lắc lư hai lần. Ngươi lại không đi, Mục ca ca lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Nghe vậy, Khúc Thiên Đu ngước mắt trừng nàng một chút, ai nói ta không đi, ta chờ chính là giờ khắc này đâu. Nói xong câu đó về sau, Khúc Thiên Đu bỗng nhiên đứng lên, quyết định chắc chắn, cất bước hướng phía Tần Mục cùng Mục Thanh Tư phương hướng đi tới. Mà tại đi trên đường, nàng cũng đã hoàn thành biến trang. Chỉ gặp nàng cặp kia thẳng tắp thon dài đùi ngọc bị một đôi tuyết trắng tất chân chặt chẽ bao vây lấy, đem kia eo thon chi sấn thác tinh xảo đặc sắc. Trên thân hiện mấy khối đen nhánh áo giáp, vẹn vẹn đem địa phương trọng yếu khó khăn lắm che khuất, đen như mực nhu thuận mái tóc tản mát đầu vai. Một trương miệng anh đào nhỏ càng thêm tiểu diễm mát, giống như chín mọng cây đào mật mê người hái. Càng thêm làm cho người chú mục là, ở sau lưng nàng lại còn chậm rãi mọc ra một đầu đen nhánh dài nhỏ cái đuôi, cuối đuôi hiện lên màu hồng, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy, nhìn lộng lẫy, rất có dụ hoặc. Lúc này Khúc Thiên Đu hình tượng cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu như nói vừa rồi Khúc Thiên Đu mỹ lệ ưu nhã, như vậy hiện tại Khúc Thiên Đu mỹ hoặc xinh đẹp, vũ mị câu người, phảng phất một vị lầm rơi phàm trần yêu cơ, toàn thân tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể cự tuyệt dạng này một vị có dị tộc phong tình giai nhân tuyệt sắc. Lý Thanh La nhìn xem một màn này, lập tức lộ ra một vòng rào hoạt tiêu dung, lập tức vội vàng đi theo Khúc Thiên Đu bước chân. Tần Mục. Khúc Thiên Đu ôn nhu hô. Nghe thấy sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng kêu, Tần Mục mí mắt giật một cái, quay đầu nhìn lại, khi thấy Khúc Thiên Đu về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Khúc Thiên Đu làm sao đem mình linh quy khải giáp cùng cái đuôi đều lộ ra rồi? Bất quá thật đúng là đừng nói, ngược lại là có một fan đặc biệt phong tình. Tần Mục nhiều hứng thú đánh giá. Mà lúc này Mục Thanh Tư liền không có như vậy bình tĩnh. Nàng trừng lớn mông lung đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn xem Khúc Thiên Đu. Cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, không dám động đậy, thậm chí liền hô hấp đều quên. Nàng vốn cho rằng trong phòng này chỉ có nàng cùng Tần Mục, coi như mình thảm tao độc thủ cũng không ai biết, chỉ cần ngày sau tìm cơ hội giết Tần Mục, hết thảy còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, trong phòng này rõ ràng còn có người thứ hai. Kia nàng mới vừa cùng Tần Mục cử động chẳng phải là đều bị người nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Tư lập tức cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể tìm động chui vào. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, kia nàng chẳng phải là danh tiết hủy hết. Còn không đợi Mục Thanh Tư kịp phản ứng, Khúc Thiên Đu sau lưng lại toát ra một thân ảnh, chính lộ ra ý cười nhìn xem nàng. xem ra ngươi rất nhanh liền có thể gọi ta tỷ tỷ nha. Mục Thanh Tư đờ đẫn quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ Lý Thanh La về sau, lập tức minh bạch hết thảy. Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không? Lý Thanh La, các ngươi ám toán ta. Mục Thanh Tư cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Lý Thanh La cùng Khúc Thiên Đu. Lý Thanh La chớp chớp xinh đẹp con mắt, ra vẻ mở miệng nói, Mục Thanh Tư muội muội, nói cái gì ám toán nha, ngươi bây giờ rõ ràng dáng vẻ rất vui vẻ. Nói Lý Thanh La còn hoạt bát thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Vui vẻ em gái ngươi nha. Lần thứ nhất cũng bị mất, cái này còn gọi vui vẻ. Mục Thanh Tư hơi kém liền khóc lên. Ngươi nói hiệu nói vượng. Mục Thanh Tư cắn răng, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, lại vẫn cứ cầm Lý Thanh La không có biện pháp. Ha ha, Lý Thanh La nhún vai. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như chuyện này truyền đi, đừng trách ta cá chết lưới rách. Mục Thanh Tư hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói: "Ô ô ô, cá chết lưới rách, kia hai ta liền thử một chút chứ sao?" Lý Thanh La nhíu mày nhìn xem nàng, tựa hồ một chút cũng không sợ. "Ngươi?" Mục Thanh Tư chán nản. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tần Mục dùng vật lý phương pháp đem nó đánh gãy, "Ngươi có phải hay không đương chấm không tồn tại?" Mục Thanh Tư lập tức không nói thêm gì nữa, nhiều nhất chỉ có thể phát ra ngông ngô thanh âm. Khóe mắt lưu lại một chuỗi khuất nhục nước mắt. Lý Thanh La che miệng cười một tiếng, vụ trộm xông Mục Thanh Tư dựng lên một cái thắng lợi tư thế. Cái này khiến Mục Thanh Tư càng là tức giận, chỉ có thể nhắm lại con ngươi, mắt không thấy tâm không phiền, kỳ vọng đây hết thảy mau chóng qua khứ. Nhưng đêm dài đằng đẵng, hết thảy vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, Thiên Lang Thành Đông Đảo Thánh Địa tông môn cũng đều tại riêng phần mình tại cho mình môn hạ đệ tử hợp, thương nghị giao phó tiếp xuống công phạt đại tần công việc. Mặc dù bọn hắn nhìn trời Khải Liên Minh rất có lòng tin, nhưng này chỉ là từ vĩ mô đi lên nói. Nếu là luận đến mỗi một chỗ chi tiết, vậy khẳng định là muốn cân nhắc chú đáo. Chiến đấu một khi phát động, liền tránh không được thường vòng, cho nên bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị. Dù sao, loại chuyện này cũng không phải mỗi người đều có thể dự đoán. Cái gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nói chính là cái này. Thử Vi Tiên Cung trụ sở đại điện bên trong, Mạc Huyền Bùi đứng trong đại sảnh hướng, một đôi thâm thúy sắc bén đôi mắt đảo qua điện hạ những này Thử Vi Tiên Cung đệ tử, trầm giọng nói, "Chư vị, đại tần sự tình chúng ta đã điều tra không sai biệt lắm, căn cứ tình báo biểu hiện, đại tần hoàng đế Tần Mục cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, điểm này ta tin tưởng mọi người cũng đã biết, cho nên tiếp xuống ta hờ vọng mọi người chăm chú đối đãi, nhất định không thể so hốt chủ quan." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Điện hạ đám người cùng nhau ô quyền, cung kính nói, "Ô, chẳng lẽ lại cái này Tần Mục có ba đầu sáu tay phải không?" Lúc này, ngồi tại chủ vị phía trên nữ tử áo tím cười nhạo nói. Nữ tử áo tím bên người còn ngồi một vị khuôn mặt lười biếng nam tử mặc một bộ màu xanh nhạt hoa phục, một đầu đen nhánh nồng đậm mực phát tùy ý khoác vẩy vào đầu vai. Lúc này kia tuấn mỹ gương mặt hai con mắt híp lại, lười biếng bên trong mang theo một tia tà khí, để cho người ta nhìn không ra hắn giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nam tử này không phải người khác, chính là Tử Vi Tiên Cung xuất thế lão tổ, Nam Cung Vân Trạch, cùng đạo lữ của hắn, Thẩm Mực Nhiễm. Nam Cung Vân Trạch nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, khóe miệng ngậm lấy một vòng lười biếng ý cười, một cái tay khoác lên trên lan can, một cái tay khác thì cất đặt tại sau đầu gối lên. "A, ba đầu sáu tay chưa nói tới, bất quá là cái có chút kỳ ngộ ra hỏa thôi." Nam Cung Vân Trạch thản nhiên nói. Xuất thế trong khoảng thời gian này đến nay, để hắn hiểu rõ tình huống ngoại giới, khi biết bây giờ đại thế vẫn không có chuẩn đế cấp bậc tồn tại về sau, Nam Cung Vân Trạch liền triệt để buông lòng xuống. Quả nhiên cùng hắn bế quan cho ra kết luận, thế giới này quy tắc đã sớm bị cải biến, lại thêm tài nguyên tu luyện càng phát ra thưa thớt, nghĩ đạt tới chuẩn đế cấp bậc cơ hội là một kiện xa xôi sự tình. Mà đế cảnh cảnh bây giờ càng là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại. Đã dạng này, hắn cũng không có cái gì đáng lo. Chỉ là một cái vương triều, coi như thực lực cường hãn lại có thể mạnh đến mức nào? Chỉ cần hắn hơi vận dụng điểm đế binh lực lượng, liền có thể hủy diệt mất toàn bộ đại tần hoàng triều. Mạc Huyền Bùi quay người nhìn về phía nữ tử áo tím, cung kính nói, "Hồi lão tổ, kia Tần Mục tự nhiên không có ba đầu sáu tay, nhưng hắn phía sau hắn là ẩn giấu đi một thế lực, cỗ thế lực kia tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì, bất quá chúng ta có thể xác nhận là, cỗ thế lực này giấu ở chỗ tối, vô luận là số lượng vẫn là thực lực tất cả đều mười phần kinh khủng." "A." Nữ tử áo tím chào phúng cười một tiếng, "Sợ cái gì, chúng ta lần này triệu tập nhiều như vậy tán tu cùng môn phái nhỏ, không phải là vì để bọn hắn đi làm phá hôi sao?" "Lão tổ anh minh." Mạc Huyền Bùi cúi đầu, ngữ khí khiêm tốn. "Được rồi, ngươi cũng ít mình hót, đã ta đáp ứng trợ giúp các ngươi, liền sẽ không nuốt lời." Nam Cung Vân Trạch nhàn nhạt khoát tay. "Tạ lão tổ ân điển." Nữ tử áo tím thì là hỏi tiếp, "Ta nhớ được, kia Tần Mục trong tay có phải hay không có một cái rất mạnh trận pháp, chính là trận pháp kia lừa giết mấy chục thánh nhân?" Mạc Huyền Bùi nghe vậy lập tức gật đầu, "Xác thực, không dối gạt lão tổ, chính là cái này trận pháp để chúng ta một mực vô cùng kiêng kỵ, không phải đã sớm phái người diệt cái này lại tần, cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, càng không cần làm phiền các vị lão tổ." Nghe được Mạc Huyền Bùi lời nói này, Nam Cung Vân Trạch không khỏi nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can. "Có thể lừa giết nhiều như vậy thánh nhân, nếu như đây là sự thực, kia cường đại như thế trận pháp, ngược lại là có chút khó giải quyết." Suy nghĩ tung bay ở giữa, Nam Cung Vân Trạch ngẩng đầu nhìn về phía trong điện đám người, đạm mạc nói, "Đã dạng này, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn rơi vào trong trận pháp." "Cần tuân lão tổ phân phó." Trong điện đám người trăm miệng một lời. "Tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, phàm là tham gia lần này đại chiến thế lực thủ lĩnh, đều có thể thu hoạch được chúng ta Tử Vi Tiên Cung hữu nghị, ngày sau nếu là có nhu cầu, cứ tới tìm ta là đủ." Nam Cung Vân Trạch chậm rãi đứng lên. "Vâng." Đệ tử cáo lui. "Cung tiễn lão tổ." Trong điện đám người nhao nhao hành lễ rời đi. Mạc Huyền Bùi cũng lập tức đi theo rời đi. Đợi trong điện đám người lộ hàng về sau, Nam Cung Vân Trạch mới chậm rãi câu môi, "Ha ha, xem ra ta đoán không lầm, kia Tần Mục nhất định thu được cái gì đại kỳ ngộ, nếu không chỉ bằng Thiên Lan vực kia xa xôi chi địa, làm sao có thể có được cường đại như vậy trận pháp? Ngươi muốn như thế nào?" Thẩm Mực Nhiễm lời biếng nói, một đôi hẹp dài mắt phượng nhìn về phía Nam Cung Vân Trạch, thần sắc lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Muốn ta làm cái gì, nhiễm mà không rõ ràng lắm a. Ha ha ha. Thẩm Mực Nhiễm che miệng yêu kiểu cười hai tiếng, một đôi như hồ ly rảo hoạt đôi mắt lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu là đại kỳ ngộ, vậy ta tự nhiên là đoạt tới. Nam Cung Vân Trạch sò lên cằm cười nói, về phần cái kia trận pháp nha, chờ diệt đại tần sau lại chậm rãi nghiên cứu. Ừm, có thể. Thẩm Mực Nhiễm gật đầu nói, ánh mắt lấp lóe, lập tức câu lên một vòng mị hoặc độ cong, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. DS hôm nay chạy dòng dã 1200 cây số, từ buổi sáng 7 giờ, một mực lái đến 10 giờ gì tối, ở giữa rồi nghỉ ngơi hơn 3 giờ, mang ta cha mẹ lại thấy ba mẹ nàng cùng người trong nhà, đem quà tặng đem đến nhà các nàng, sau đó ăn cơm, Hàn Huyên một hồi liền lập tức chạy về. Cả người hiện tại cũng là mộng bức trạng thái, nhanh mệt mỏi rất. 4. Khuyến cáo mọi người một câu, về sau tìm đối tượng nhất định phải tìm gần một điểm, tốt nhất trong 100 dặm, ngàn vạn không thể tìm qua xa, không phải chỉ riêng thăm người thân chính là trả chớn. Xe tại đường cao tốc bên trên còn không có đầu, ai biết đi nhà các nàng đầu kia đường cao tốc bên trên khu phục vụ vậy mà không có chạm xăng đầu. Hạ cao tốc thời điểm, soát thẻ từ máy móc còn hỏng, nói cái gì chứng nhận thất bại, tại trạm thu phí làm mười mấy phút mới chuẩn bị cho tốt. Cái gì địa phương rách nát, ta thật phục. Thật sự là trải qua thiên tân và khổ, so đường tăng thỉnh kinh còn muốn khó khăn. Tin tức tốt là, ba nàng không có nhắc lại yêu cầu gì, hẳn là cứ như vậy định ra. Ngày 16 tháng 1, âm lịch mùng 6 đính hôn. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Chương 291, trừ phi kia Tần Mục lập tức thành đế, nếu không sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nam Cung Vân Trạch thấy thế không khỏi nhíu mày. Thế nào, nhiễm mà đối đại trận kia cũng có ý tưởng? Đương nhiên, nếu là chúng ta Tử Vi Tiên Cung có được cường đại như thế trận pháp, như vậy xưng bá toàn bộ thiên khải vực chẳng phải là ở trong tầm tay, thậm chí nói không chừng còn có thể xưng bá càng nhiều địa phương. Thẩm Mực Nhiễm cười khẽ hai tiếng, một đôi sáng rỡ ánh mắt bên trong dần hiện ra dạng rỡ hào quang, phảng phất đã thấy ngày đó đến. Nam Cung Vân Trạch cười lắc đầu, không không không, Tần Mục trong tay trận pháp, chúng ta Tử Vi Tiên Cung tuyệt đối không thể độc chiếm, mà là muốn chia sẻ ra. Thẩm Mực Nhiễm hơi sững sờ, có chút không hiểu, tại sao muốn chia sẻ ra? Nam Cung Vân Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên nói, Nhiễm, ánh mắt của ngươi vẫn là quá nông cạn. Thẩm Mực Nhiễm nhíu mày, không vui nói, ngươi là ý gì? Ánh mắt của nàng làm sao lại thiện cận rồi? Tử Vi Tinh Cung xưng bá toàn bộ thiên khải vực, đây chính là lịch đại cung chủ đều không có làm thành sự tình, nếu là bị nàng hoàn thành, thật là lớn cỡ nào một kiện công đức, đủ để tại tông môn đại điển bên trên lưu lại nồng đậm một bút, đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nhiễm, tuy nói dã tâm của ngươi không nhỏ, nhưng vẫn là không đủ thông minh a. Nam Cung Vân Trạch cảm thán một tiếng, nói, hừ, dã tâm của ta không nhỏ thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thẩm Mực Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Nhiễm, dã tâm của ngươi không nhỏ, đáng tiếc lại không hiểu được lấy hay bỏ. Ngươi có hay không nghĩ tới một việc, nếu như chúng ta Tử Vi Tiên Cung thu được Tần Mục trong tay trận pháp, chỉ sợ còn không có nghiên cứu minh bạch, liền đã trở thành mục tiêu công kích, bị thế lực khác chỗ cô lập, thậm chí là vây công. Đến lúc đó Tử Vi Tiên Cung không những sẽ không xưng bá thiên khải vực, ngược lại sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nam Cung Vân Trạch rung rung mà đạo, một đôi thâm thúy trong mắt ẩn chứa trí tuệ cùng nhu lực. Thẩm Mực Nhiễm sắc mặt trầm xuống, có chút không cam lòng thầm nghĩ, ý của ngươi là, chúng ta không thể cướp đi Tần Mục đồ vật. Vậy chúng ta từ bỏ tu luyện, xuất quan nhập thế, cuối cùng lại cái gì cũng không chiếm được. Mà lại kia Tần Mục giết ta Tử Vi Tiên Cung nhiều như vậy thánh nhân, chẳng lẽ cái này tổn thất chẳng lẽ cũng liền tính như vậy rồi. Thẩm Mực Nhiễm ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, có chút tức giận điệu nói, thánh nhân tại bất cứ lúc nào đều là cực đoan chân quý, dù là tổn thất một cái đều là thương cân động cốt. Cho dù là đối với Tử Vi Tiên Cung dạng này thánh địa tới nói cũng là như thế. Nếu là không thể tại lần này thảo phạt đại tần chiến đấu bên trong đền bù những tổn thất này, kia Tử Vi Tiên Cung rất có thể tại một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không gượng dậy nổi, đỉnh tiêm chiến lược xuất hiện đứt gãy trạng thái. Nhiễm, ngươi không nên kích động, ngươi nghe ta nói. Nam Cung Vân Trạch đưa tay nắm chặt Thẩm Mực Nhiễm mảnh khảnh cánh tay, trấn an nói, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Được. Thẩm Mực Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trong lòng mình cảm xúc. Nam Cung Vân Trạch tiếp tục nói ra, bây giờ người ta tuổi thọ đã nhanh đến cuối cùng, mà lại coi như chúng ta sống thêm cái một vài năm, vẫn như cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có đột phá đế cảnh giới, thậm chí hoàn thành phi thăng, mới thật sự là trường sinh bất tử, đến lúc đó ngươi ta mới thật sự là vĩnh hằng. Mà kia Tần Mục có thể bố trí ra mạnh như vậy trận pháp, phía sau tất nhiên không có ai biết bí mật, mà lại theo ta suy đoán, kia Tần Mục trong tay trận pháp hẳn là chỉ là bình thường nhất một kiện át chủ bài, trong tay hắn hẳn là còn có càng thêm lợi hại át chủ bài. Thậm chí nói không chừng có thành tiên cơ duyên, nếu là ngươi ta có thể đạt được, có lẽ chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy cái kia cảnh giới càng cao hơn. Mà mục tiêu của chúng ta chính là cái này. Nam Cung Vân Trạch ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam, lập tức lại biến thành âm tàn. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đem trận pháp kia ném ra ngoài đi, hấp dẫn thế lực này ánh mắt, sau đó mới có thể chiếm lấy Tần Mục trong tay vậy chân chính kỳ ngộ. Nam Cung Vân Trạch câu lên một vòng cười lạnh, con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy hàn mang. Thẩm Mực Nhiễm nghe vậy, con ngươi sáng lên mấy phần, nói, ta hiểu được. Bất quá sau đó nàng lại mấp máy môi mỏng, đôi mắt đẹp cụ xuống, chần chờ nói, nhưng đây hết thảy tất cả đều là suy đoán của ngươi, như Tần Mục trong tay không có cái khác càng quan trọng hơn cơ duyên làm sao bây giờ? Sẽ không sai. Nam Cung Vân Trạch híp con ngươi, như hắn không chịu giao ra, vậy chúng ta liền đem hắn bắt lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi bí mật trên người hắn, nhất định có thể thu được cái gì. Thẩm Mặc Nhiên chán điểm nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nàng tin tưởng nhà mình phu quân Nam Cung Vân Trạch phán đoán cùng trực giác, qua nhiều năm như vậy, Nam Cung Vân Trạch dựa vào hắn trực giác cùng phán đoán thu được vô số kỳ ngộ cùng bảo vật. Mà xem như đạo lữ nàng, tự nhiên cũng từ đó thu hoạch không ít, bằng không bọn hắn hai người không có khả năng có được hôm nay cảnh giới cùng tu vi. Đã Nam Cung Vân Trạch dám nói như thế, như vậy thì biểu thị suy đoán của hắn 89 phần 10. Chỉ là,
Chẳng biết tại sao, ta luôn có loại bất an dự cảm. Thẩm Mặc Nhiên thì thào nói, Nhiễm, ngươi quá lo lắng. Nam Cung Vân Trạch ôn nhu cười nói, Thẩm Mặc Nhiên lắc đầu, lại là từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung. Nam Cung Vân Trạch vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, yên tâm đi, lần này Thiên Khải Liên Minh triệu tập nhiều như vậy tông môn thánh địa, trừ phi kia Tần Mục lập tức thành đế, nếu không sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lần này toàn bộ Thiên Khải vực xưa nay chưa từng có đoàn kết, lại thêm gió linh vực mấy cái siêu cấp thánh địa, viễn cổ tông môn nhóm thế lực nhau nhau chạy đến trợ trận, cùng nhau vây quét đại thần. Kia Tần Mục coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Ừm. Thẩm Mực Nhiễm nhẹ gật đầu, lo âu trong lòng giảm xuống, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, hôm nay lúc ban ngày, ngươi cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào giao quang thánh địa thánh chủ một thanh tư trên thân, làm sao? Đối nàng có hứng thú? Thẩm Mực Nhiễm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, trong giọng nói mang theo mấy phần danh mãnh hương vị, trong mắt ẩn ẩn lưu chuyển lên nguy hiểm qua mang. Nam Cung Vân Trạch nghe vậy ánh mắt có chút ba động một chút, sau đó bất động thanh sắc thu liễm, lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhiễm mà đừng nói mỏ, ngươi cũng không phải không biết ta đối chuyện nam nữ cũng không nhu cầu danh lợi, ta cả đời này chỉ vì đại đạo mà sinh, cái gọi là thần nữ tiên tử trong mắt ta bất quá hồng phấn khô lâu mà thôi. Dừng một chút, Nam Cung Vân Trạch ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Mực Nhiễm, cười nói, đương nhiên, Nhiễm nhân huynh ngoại trừ. Thẩm Mực Nhiễm niết miệng, tiểu hư một tiếng, ngươi tốt nhất là dạng này. Nam Cung Vân Trạch mỉm cười, tự nhiên là dạng này. Thẩm Mực Nhiễm cái này mới miễn cưỡng tin tưởng hắn, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Ta muốn đi tu luyện, chờ khi xuất phát lại để ta. Dứt lời, Thẩm Mực Nhiễm hóa thành một đạo kinh hồng hướng nơi xa màu chóng đuổi theo. Nam Cung Vân Trạch nhìn qua Thẩm Mực Nhiễm bóng lưng biến mất, đáy mắt hiện lên một vòng che lấp qua mang. Hắn lần nữa lắc đầu. Quả nhiên vẫn là kia một thanh tư càng có sức hấp dẫn, nghe nói vẫn là cái chim non, thật đúng là để cho người ta thèm nhỏ nước dài a. Đợi bản tôn đặt chân đế cảnh giới về sau, nhất định phải đem ngươi bỏ vào trong túi. Nam Cung Vân Trạch chậm rãi thấp giọng nỉ non, trong giọng nói có không che giấu chút nào ngấp nghé cùng tham lam. Ầm ầm. Đột ngột, một đạo thô to lôi đình đột nhiên đánh xuống. Trong chớp mắt, thiên hôn địa ám, cuồng bạo uy áp bao phủ toàn bộ thương cung, tựa hồ có uy thế hủy thiên diệt địa giáng lâm. Nam Cung Vân Trạch đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Chương 292, sư đồ hai nữ lại gặp nhau, là kinh hỉ, vẫn là kinh hãi. Trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, một cỗ nồng đậm uy áp tràn ngập cả mảnh trời tế, làm người sợ hãi lạnh mình. Cái này, đây là Kiếp Vân. Nam Cung Vân Trạch rung động nói, Kiếp Vân chính là thiên phú và nội tình cực kỳ cường đại thánh nhân cảnh tu sĩ tại đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm mới có thể sinh ra, mà lại thánh nhân cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng có được dạng này mênh mông bảng bạc Kiếp Vân. Thậm chí có một ít nội tình tương đối yếu kém thánh nhân đột phá lúc ngay cả Kiếp Vân đều chưa từng sinh ra. Nhưng trước mắt này Kiếp Vân, lại so với hắn thấy qua tất cả Kiếp Vân chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn. Hẳn là có một vị nào đó cường đại thánh nhân cảnh tu sĩ muốn đột phá sao? Nam Cung Vân Trạch nhịp tim không khỏi cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Lập tức vội vàng bấm ngón tay thôi diễn. Chỉ là càng là thôi diễn, trên mặt hắn biểu lộ càng phát ra cổ quái. Không phải Kiếp Vân, chỉ là một đạo phổ thông thiên địa dị tượng. Nam Cung Vân Trạch nhíu nhíu mày, sau đó buông lỏng ra bấm niệm pháp quyết tay phải. Kỳ quái, cái này nhìn rất như là Kiếp Vân, làm sao suy tính kết quả lại là phổ thông thiên địa dị tượng đâu? Nam Cung Vân Trạch thấp giọng nói thầm. Mà lúc này, trên bầu trời lấp lóe lôi quang đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mây đen cũng dần dần tan đi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng. Nam Cung Vân Trạch lúc này mới yên lòng lại, xem ra thật là ta nhìn lầm. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, quay người rời khỏi phòng. Một bên khác, Luyện Yêu Hồ nội thế giới bên trong, Tần Mục khoanh chân ngồi tại một trương to lớn vô cùng trên giường, chung quanh cánh tay ngọc đang nằm, tóc xanh lộn xộn ở giường, một bộ xuân ý giạt rào cảnh tượng. Mà trong đó một vị cánh tay ngọc chủ nhân, thình lình chính là Nam Cung Vân Trạch tư tư niệm niệm, thậm chí tại đạo lữ của mình trước mặt cũng không nhịn được một mực nhìn lén giao quang thánh chủ, Mục Thanh Tư. Lúc này Mục Thanh Tư chính đóng chặt lại hai con người, dài ma quyển bệnh lên lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, miệng anh đào nhỏ hiện ra ánh nhuận con trạch, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan hoàn toàn hiện ra tại Tần Mục trong tầm mắt. Nàng người mặc nguyệt nha bạch váy dài, quần áo nửa hở, tuyết trắng trên da bao trùm lấy nhỏ vụn mồ hôi. Kia bóng ánh sáng long lanh ra thị phảng phất thổi qua liền phá, tại nhàn nhạt ánh trăng làm nổi bật hạ càng hiện mông lung mờ ảo, giống như một khối mỹ lệ thủy tinh, hiện ra mê người quan trạch. Phảng phất sau một khắc liền sẽ tan vào cái này hư miệu huyễn cảnh. Một đầu như thác nước chuốt xuống mái tóc rối tung tại hai bên, tựa như dòng biển phiêu dật. Nàng lặng lặng ngủ ở trên giường, toàn thân tản mát ra một cỗ mị hoặc hương vị, để cho người ta không nhịn được nghĩ hôn nàng, thăm dò nàng mỹ diệu. Mà tại kia hai đầu chân thon dài ở giữa, hai cỗ trắng non thân thể dây dưa, một cái vóc người nóng bỏng, đường cong lộ ra, một cái tinh tế mềm mại, linh lung đáng yêu. Hai người đều là dung nhan tuyệt lệ, có thể xưng thiên tư quốc sắc, nhưng ở như vậy tuyệt sắc bên trong lại có riêng phần mình khác biệt vật vị. Mà tại như vậy tuyệt sắc bên trong lại có độc thuộc về các nàng đặc chất. Lúc này các nàng thật chặt ôm nhau, như keo như sơn, không thể tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, mảnh này nội thế giới bên trong xuân ý giả dích, tiểu diễm vô hạn. Mà có thể thưởng thức được phen này cảnh đẹp, chỉ có lúc này Tần Mục. Bất quá lúc này Tần Mục thần sắc tỉnh táo đáng sợ, con ngươi chăm chú mấp máy, tựa hồ căn bản không có hứng thú. Màn này đối với cả người trải qua bất chiến, thậm chí là ngàn trận chiến vạn chiến người mà nói hoàn toàn không tính là cái gì. Tần Mục kháng ép năng lực đã không biết được để thăng gấp bao nhiêu lần. Hắn tâm đã sớm chết lặng, cho nên điểm ấy kiểu diễm trong lòng của hắn không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Loại sự tình này tựa như là kết hôn, vừa kết hôn vậy sẽ như keo như sơn, hắn không thể cả ngày đều ỷ lại bên trong, thế nhưng là về sau thời gian mở dài, kinh lịch đủ nhiều về sau, liền cũng không cảm thấy mới lạ, thậm chí còn có một ít nhàm chán cùng không thú vị. Bất quá một thanh tư thân là giao quang thánh địa thánh chủ, trên người chỗ xuất sắc vẫn là 10 phần chói sáng.
Tần Mục đối với cái này rất hài lòng. Lúc này, tam nữ đồng đều lâm vào ngủ say bên trong, từng sợi màu xám bạc quang hoa thuận các nàng trần trụi bên ngoài da thịt chui vào trong cơ thể của các nàng, không ngừng tư dưỡng các nàng thân thể. Tu vi của các nàng đúng là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tại tăng trưởng, mà lại cái tốc độ này không có chút nào ngừng ý tứ, một mực tại một cái phi thường khủng bố tốc độ kéo lên, hoàn toàn vi phạm với tu tiên giả nhận biết. Các nàng còn như vậy, mà thân là chủ đạo người Tần Mục kia liền càng là kinh khủng. Lúc này Tần Mục đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, một hít một thở ở giữa, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng chính hắn lực lượng hội tụ vào một chỗ hình thành mới tuần hoàn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, chín vòng. 9981 vòng mấy lúc sau, Tần Mục rốt cục mở hai mắt ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Tần Mục ánh mắt không còn sắc bén, cũng không có để Vương Vinh nghỉ, càng không có bất luận cái gì sát phạt chỉ khí. Thay vào đó là một vòng ấm áp cùng bình thản. Phản phất một vị khám phá vô tận hồng trần, cuối cùng phản phát quy chân trích tiên nhân. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang một loại khó tả yên tĩnh cùng trí tuệ, để cho người ta chỉ nguyện ý vĩnh viễn đi theo hắn, cùng bài hắn. Tần Mục khỏe miệng hiện ra một vòng tiêu dung. Hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa hoa sen cấp tốc xoay tròn lấy, hình thành một vòng vòng xoáy, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang tan biên tại trong không khí. Lập tức, Tần Mục khỏe miệng đường cong mở rộng. Mặc dù cảnh giới không có hoàn thành đột phá, nhưng là thần hồn chỉ lực thật là lên một cái mới cấp bậc, không tệ, thu hoạch tương đối khá. Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hoàn thành thần hồn thể biến, nhưng đây cũng là thực sự thăng hoa. Cho nên Tần Mục không có gì tốt tiếc nuối, chỉ có thể nói, hắn còn đánh giá thấp thánh nhân cảnh phá cảnh cần có linh lực thuần âm chi lực, thân là thánh nhân cảnh một thành tư lại còn thiếu rất nhiều. Cho nên Tần Mục chỉ hoàn thành thần hồn chi lực thể biến, mà lại trong lúc này còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa, Tần Mục không nghĩ tới mình thần hồn thăng hoa lại còn sẽ dẫn tới kết vân. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, trực tiếp mang theo một thanh tư chờ tam nữ đi tới luyện yêu hồ nội thế giới, không phải nói không chừng bọn hắn hiện tại đã bị người phát hiện. Tần Mục có chút ngước mắt nhìn lướt qua trên giường tam nữ như cũ đắm chìm trong ngủ say bên trong. Các nàng y nguyên duy trì lấy vừa rồi mập mờ tư thái. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Một đạo kiều mị thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Mục mỉm cười nhìn về phía Khương Lạc Thần, phân phó một câu, đi, để Thẩm Giao Hy tới, chậm có kinh hỉ cho nàng. Khương Lạc Thần nghe vậy, lập tức nhu thuận lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm, một bộ váy đỏ, vòng eo doanh doanh một nắm, dáng người có lồi có lõm, quyến rũ động lòng người Thẩm Giao Hy đi tới trong phòng. Lúc này trên mặt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng thất thố, nàng nhìn một chút Khương Lạc Thần, sau đó lại nhìn một chút Tần Mục. Sau đó có chút lo lắng bất an quỳ rạp trên đất, trán buông xuống, nhỏ giọng nói, "Nô nô bái kiến bệ hạ." Tần Mục cười một tiếng, thản nhiên nói, ngẩng đầu lên, nhìn xem người trên giường ngươi biết sao? Thẩm Giao Hỉ khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đương nàng nhìn thấy nằm ở trên giường, dung mạo khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luân, khí tức mở mịt một thanh từ lúc. Nàng lập tức con ngươi phóng đại, rung động không hiểu, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh, như muốn hôn mê. Chương 293, thân là đồ đệ, ngươi cũng không muốn ngươi sư tôn biến thành như vậy đi. Sư tôn? Sao lại thế? Thẩm Giao Hỉ đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống không, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Trong lòng của nàng tràn ngập to lớn bối rối. Sư tôn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng hai nữ nhân khác tại. Cái này sao có thể? Thẩm Giao Hy đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây không phải là thật, nàng nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là. Nàng dùng sức bấm một cái mình chân nhăn nhu bạch đùi, đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân, làm nàng triệt để minh bạch đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Mà sư tôn nàng, thật cũng rơi vào Tần Mục trong tay. Thẩm Giao Hy đỏ đã ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ, nội tâm một vùng tăm tối, triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại gặp được sư tôn, càng thêm làm nàng không tưởng tượng nổi là, nàng tôn kính vạn phần sư tôn thế mà lại. Thẩm Giao Hy hỏng mất. Lúc này nàng nhìn thấy sư tôn của nàng lực trùng kích, không thua gì nàng lần thứ nhất bị giam tiên đại tần hoàng cung lúc, nhìn thấy bộ kia chăn lớn cùng ngủ chẳng cảnh. Thời điểm đó nàng chỉ cảm thấy mình rơi vào hầm băng, đã mất đi hy vọng. Nhưng về sau chính là nàng sư tôn, lại đưa cho nàng một tia hy vọng, bởi vì chỉ cần sư tôn vẫn còn, kia nàng liền có chạy đi hy vọng, sư tôn là nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Nhưng bây giờ, ngay cả cuối cùng này một tia hy vọng cũng triệt để cắt ra. Thẩm Giao Suối thế giới lập tức cứ mất. Nhiều như vậy mấy ngày gần đây kiên trì toàn bộ nhờ cái này chút hy vọng, kết quả hy vọng đứt gãy, cả người tín niệm cũng như mãnh liệt giang chiều, thế đi cực nhanh. Thẩm Giao Hy hàm răng khẽ cắn hồng nhuận miệng môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, ẩn ẩn có bóng ánh nước mắt tại đáy mắt lấp lóe. Ngay cả sư tôn đều không phải là trước mặt cái này nam nhân đối thủ, thậm chí còn thảm tao độc thủ, thật chẳng lẽ liền không có một tia hy vọng sao? Làm sao? Rất kinh ngạc. Tân Mục cười tủm tỉm nói, cặp kia tà mị đến cực điểm con ngươi, để lộ ra vài tia hí ngược cùng nghiền ngẫm. Bị hắn như thế nhìn chăm chú lên, Thẩm Giao Hy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhịn không được dùng mình. Nàng lắc đầu, lại gật đầu một cái, có chút không biết làm sao. Chấm cho phép ngươi đến gần nhìn một chút. Tân Mục thản nhiên nói. Thẩm Giao Hy do dự một chút, sau đó run rẩy đứng lên, chậm rãi hướng phía bên giường đi đến. Càng đến gần giường, cước bộ của nàng càng chậm, tim đập nhanh hơn, trái tim phanh phanh trực nhảy, như muốn tung ra lồng ngực. Mà khi Thẩm Giao Hy đi đến bên giường thời điểm, ánh mắt của nàng triệt để ngốc trệ, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, rốt cuộc di động không được mảy may, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem trên giường ba người. Nàng run rẩy duỗi ra tố thủ, vớt ve trên giường quen thuộc mà xa lạ bóng người. Sư tôn, ngài vì sao cũng sẽ biến thành dạng này? Chẳng lẽ chúng ta giao quang thánh địa chú định sẽ có này một kiếp hạ bốn? Nàng tự mình lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát cùng bi thương. Cuối cùng hai chân mềm nhũn, triệt để sủi lo trên mặt đất. Thích cái ngạc nhiên này sao? Tân Mục cười nhẹ mở miệng nói, có chút hăng hái nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Hắn thích nhất nhìn loại này sư đồ tình nghĩa hình tượng. Thân là đồ đệ, vì không để cho mình sư tôn bị thương tổn, nhất định sẽ càng thêm nghe lời a. Trái lại câu nói này y nguyên thành lập, thân là sư tôn, vì không để cho mình đồ đệ bị thương tổn, nhất định sẽ càng thêm phối hợp a. Thẩm Giao hát môi đỏ khẽ mí môi, hàm răng khẽ cắn môi mỏng, nước mắt chậm rãi từ trong hốc mắt trượt xuống, nàng nhìn chòng chọc vào Tần Mục, run rẩy nói, "Buông tha sư tôn ta." Tần Mục lắc đầu, cười nhạt nói, "Lời này ngươi hẳn là đối ngươi sư tôn nói mới đúng, nàng vừa rồi điên cuồng thế nhưng là suýt chút nữa thì chết mệnh." Lời này Tần Mục ngược lại là không có nói sai, phàm là cùng Tần Mục chân chính trên ý nghĩa song tu qua nữ tử, không một không vị chi điên cuồng. Loại kia tu vi tăng vọt thoải mái cảm giác, là bất kỳ cái gì sự vật đều không thể so sánh. Hoàn toàn có thể để một vị thanh tâm quả dục, không dính khói lửa trần gian tiên tử cũng theo đó si mê. Thẩm Giao Hy chỉ cảm thấy tim một trận quặn đau, nước mắt trong nháy mắt từ hốc mắt tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, nàng liều mạng lắc đầu, muốn giải thích, không, không phải như vậy. Nàng trong trí nhớ sư tôn là như thế hoàn mỹ, thanh lãnh bên trong lại không mất ôn nhu, đoan trang bên trong lại không mất hoạt bát, càng là bị cho nàng vô hạn quan tâm, là nàng tu luyện trên đường người dẫn đường, một đường dẫn đầu nàng tiến lên. Làm sao lại là Tần Mục trong miệng nói như vậy? Tuyệt không có khả năng này. Tần Mục môi mỏng nhẹ vén, lộ ra một tia cười yếu ớt. Chấm vị để cho các ngươi sư đồ đoàn tụ, có thể thực phí hết một phen công phu đâu. Tần Mục lắc đầu, ngữ khí có chút cảm khái, mỗi một chữ mỗi một câu đều đánh tại Thẩm Giao Hy trong lòng, làm nàng toàn thân run rẩy. Tần Mục nói đứng người lên, bước chân nhẹ do lên, nhìn xuống chê liệt trên mặt đất Thẩm Giao Hy. Thẩm Giao Hy run rẩy đôi môi, chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nhếch miệng lên một vòng đường cong, chậm rãi mở miệng nói, "Bất quá chấm biết ngươi rời đi thánh địa hồi lâu, nhất định phi thường tưởng niệm sư tôn, thế là cố ý đưa ngươi đưa tới, cùng ngươi sư tôn gặp được thấy một lần, thế nào, chấm có phải hay không phi thường nhân từ có yêu?" Tần Mục cười nhẹ nhàng nói, thanh âm của hắn ôn nhuận, giống như ngọc thạch ma sát, nhưng mà rơi vào Thẩm Giao Hy trong tai, lại giống như ma âm sâu thai chói tai vô cùng, để nàng toàn thân run rẩy. Nhân từ hữu ái. Nghe bốn chữ này, Thẩm Giao Hy chỉ muốn cười. Ngươi cũng xứng nói bốn chữ này. Bốn chữ này cái nào bút họa cùng ngươi cái này bạo quân hôn quân dính dáng. Bất quá những lời này liền xem như mượn Thẩm Giao Hy 100 cái lá gan, nàng cũng là quả quyết không dám nói ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt dọa người, thân thể cũng không cầm được run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng cực độ e ngại. Nàng cắn cắn môi, miễn cưỡng giật giật cứng ngắc khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Bệ hạ ngài nói đúng lắm, bệ hạ nhân từ khoan hậu, trên đời này không có so bệ hạ còn muốn người nhân từ, bệ hạ đối nô thật sự là ân trọng như núi a, nô nô vô cùng cảm kích. Thẩm Giao Hy cố gắng khống chế nét mặt của mình, kết lực bảo trì trấn định, nhưng là ngữ điệu vẫn như cũ không ức chế được run rẩy, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhìn thê lương đến cực điểm. Tần Mục nhìn xem nàng bộ dáng này, ánh mắt nhàn nhạt không có chút nào gợn sóng, sau đó tay phải của hắn duỗi ra, hướng phía Thẩm Giao Hy một chiêu, chỉ một thoáng Thẩm Giao Hy cả người liền đứng lên, đi vào trước mặt hắn. Thẩm Giao Hy toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Đã ngươi cũng biết ta đối với ngươi ân trọng như núi, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì phương thức cảm tạ chấm đâu? Tần Mục giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thẩm Giao Hy sững sờ. Ta. Nàng dạ nửa ngày mới lắp bắp nói, ta nguyện. Nguyện ý đòi đòi kiếp kiếp phục thị bệ hạ. Bây giờ tại không có bất cứ hy vọng nào tình huống dưới, nàng chỉ có thể làm ra cái lựa chọn này, câu trả lời này. Tần Mục có chút nhíu mày, tựa hồ rất hài lòng câu trả lời của nàng, hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ câu lên Thẩm Giao Hy tuyết nộn xinh đẹp cái cằm, khiến cho nàng nhìn mình. Trong mắt của hắn lóe ra tĩnh mịch lanh mang, phản phất có thể thấy rõ hết thảy, khiến người ta run sợ, nhìn không được thần phục. Thẩm Giao Hy hô hấp trở nên gấp rút mà lộn xộn, căng cứng thần kinh gần như sắp muốn sụp đổ, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, hai chân đã hoàn toàn đứng thẳng không ở Tần Mục khí thế quá mạnh, ép Thẩm Giao Hy không thở nổi, nàng thậm chí cảm thấy đến, như lại tiếp tục đợi tại Tần Mục bên cạnh, sợ rằng sẽ tại chỗ ngạt thở mà chết. Nhưng mà nàng nhưng căn bản ngay cả xê dịch một bước dũng khí đều không có. Đời đời kiếp kiếp. Tần Mục giọng trầm thấp vang lên, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, dạng này ngươi liền có thể vĩnh sinh bất tử đúng. Không. Chương 294, chính ngươi đều như vậy, còn thay người khác gánh chịu tội đâu. Tần Mục trêu tức ngữ khí để Thẩm Giao Hy nghe vậy lập tức trái tim đập mạnh, cả trái tim đều nâng lên đến hầu, phản phất một thanh lưỡi dao treo trong đó, hơi đụng chạm, liền sẽ vỡ nát. Nô không dám, nô không dám. Nàng lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mặc dù nàng câu nói này đúng là tạm thích hướng chi ngôn, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vĩnh viễn trường sinh bất tử, chỉ cần có thể sống sót, chính là nàng hiện tại truy cầu. Chấm đồ vật, há lại dễ cầm như vậy. Tần Mục bật cười một tiếng, lập tức buông lỏng tay ra, quay người đi hướng giường. Thẩm Giao Hy thở dài một hơi, cả người trong nháy mắt hư thoát, ngồi sập xuống đất. Mà lúc này Tần Mục đống nhiên quay đầu, khoe miệng ngậm lấy cười nói, ngươi biết ngươi sư tôn vừa mới đạt được nhiều ít chỗ tốt sao? Thẩm Giao Hy khẽ giật mình. Sư tôn nàng đạt được chỗ tốt rồi. Tần Mục lời nói vẫn chưa nói xong. Trải qua vừa rồi tu luyện, ngươi sư tôn tu vi chí ít tăng lên một trọng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tần Mục quay đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Nghe lời này, Thẩm Giao Hy con ngươi kịch liệt co vào, kinh hãi trừng to mắt. Nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Không có người so với nàng rõ ràng hơn một thanh tư tu vi, cũng không có người so với nàng rõ ràng hơn một thanh tư vậy ở cảnh giới này đã bao lâu. Thế nhưng là thánh nhân cảnh đột phá đơn giản như vậy sao? Là một không có hưởng thụ qua song tu phúc lợi tiểu nữ nô, Thẩm Giao Hy trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mưa ác dù nàng đã từng nghe nói qua một chút nghe đồn, nhưng là loại vật này không có tự mình trải nghiệm qua, là mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ. Nhưng sau một khắc, Thẩm Giao Hát trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an. Trước mặt cái này bạo quân, thật sẽ để cho mình sư tôn dễ dàng như vậy gia tăng thực lực cả phải biết tại Đại Tần trong hậu cung, cũng chỉ có giải rác mấy vị nữ tử mới có thể có đến phần này sủng ái. Mà càng nhiều phi tử, nhiều nhất chỉ là lô đình thôi. Bệ hạ, nô không biết ý vị như thế nào, chỉ hy vọng ngài không nên làm khó sư tôn. Thẩm Giao Hy cố nén trong lòng sợ hãi, trấn định nói. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, biểu hiện ra nội tâm của nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Quả nhiên, chỉ nghe Tần Mục thản nhiên nói, những vật này không thuộc về nàng, cho nên chấm sẽ đem tu vi của nàng hủy bỏ, lại để cho nàng biến thành phế nhân, nếu như nàng còn không ăn, chấm không ngại đưa nàng giết. Phế bỏ tu vi, biến thành phế vật, giết. Thẩm Giao Hi thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất, sắc mặt trắng xanh, đầu ông ông tắc hưởng. Nàng nhịn được nội tâm ngập trời phẫn nộ cùng bi thương, dùng gần như cầu khẩn giọng nói, "Bệ hạ, ta van cầu ngài, ngài không thể giết ta sư tôn, nàng, nàng còn có giá trị." "Giá trị gì?" Tần Mục hứng hở hỏi ngược lại. "Sư tôn nàng." "Sư tôn nàng hiểu trận pháp, luyện khí các loại loại thuật pháp, ngài cần những này, ngài giữ lại nàng còn hữu dụng." Thẩm Giao Hi vội vàng giải thích nói, sợ Tần Mục vừa xung động đem một thanh tư giết chết. Nhưng mà Tần Mục lại hừ lạnh một tiếng, nàng là chấm địch nhân, vừa rồi nằm mộng cũng nhớ muốn giết chấm, nàng thực lực hiện tại cường đại như vậy, như thế không ổn định nhân tố, chấm há có thể lưu nàng. Thẩm Giao Hi á khẩu không trả lời được, chần chờ một chút về sau, chậm rãi nói: "Bệ hạ hẳn là minh bạch, chúng ta những cô gái này, tới một mức độ nào đó, cũng là một loại thẻ đánh bạc." Thẩm Giao Hi nói lời này lúc, hốc mắt từng đỏ, nàng nghẹn nào, một mặt bi thương nhìn xem Tần Mục, "Ngài buông tha sư tôn có được hay không? Chỉ cần ngài không giết nàng, nô nguyện ý thế sư tôn gánh chịu hết thẻ chịu tội." "Ngươi?" Tần Mục dò xét một chút, chăm chú hỏi: "Chính ngươi đều như vậy, còn thay người khác gánh chịu tội đâu?" Thẩm Giao Hi, nàng há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, lại phát hiện cổ họng của mình giống như bị thứ gì giữ lại, căn bản là không có cách lên tiếng. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian cực nhanh, đen như mực ban đêm lại một lần nữa đến lâm. Mà lần này Thiên Lang Thành đêm cùng dĩ vãng đêm có một chút khác biệt. Thành nội tối cao kiến trúc trong đại điện, từng tôn thánh nhân không có chút nào âm thanh xuất hiện tại đây. Bọn hắn song song đứng thẳng, thần thái trang nghiêm, phảng phất từng tòa như pho tượng, đứng sừng sững ở trong cung điện. Một chiếc lại một chiếc đèn đuốc tại trước người bọn họ im ắng thiêu đốt, tỏa ra một nửa của bọn họ khuôn mặt, một nửa ẩn vào hắc ám. Bầu không khí dần dần ngưng trọng, liền ngay cả ồn ào náo động gió đêm cũng dần dần trở nên yên lặng. Một bộ mưa gió sắp đến nặng nề cảm giác lan tràn ra. Đợt, lần trước không phải nói cái kia danh xưng một cái thân phận chứng chỉ có thể mua một cái chui giờ nhẫn kim cương rất hô sao, cho nên ta liền không có mua, thế là dẫn đến bây giờ còn chưa có một cái nhẫn kim cương có thể dùng. Hai ngày này chỉ riêng vì lễ hỏi sự tình cũng nhanh sầu rụng tóc, đính hôn 6 vạn 6 là có, nhưng kết hôn thời điểm còn phải lại cầm 10 vạn, cái này 10 vạn trước mắt còn hoàn toàn không có tin tức, thật đã bỏ ra nhiều lắm, mỗi ngày chỉ mới nghĩ chuyện này liền buồn ngủ không được, lại thêm liên tục buôn ba, đã vài ngày ban đêm không có ăn cơm, căn bản ăn không vô. Bất quá cũng may cũng không sốt ruột kết hôn, còn có thể lại tổn một tiết kiệm tiền. Nhưng nhẫn kim cương là thật mua không nổi, cái đồ chơi này nhỏ không dễ nhìn, lớn lại quá đắt, căn bản cũng không có một cái điều hòa biện pháp. May mà ta đối tượng tương đối lo cho gia đình, cũng đau lòng tiền, cuối cùng quyết định không mua thiên nhiên chui, mà là mua một viên nhân công bồi dưỡng chui. Dạng này liền tiết kiệm một số lớn, một viên 0.57 cạ giặt nhân công bồi dưỡng chui tăng thêm giới nắm mới hơn 3.000, ân. Nói như thế nào đây, mặc dù cũng rất đắt, nhưng so kia cái gì giờ thật tốt hơn nhiều. Tính cả chiếc nhẫn, rượu, khói cùng đồ ăn, cùng trang cảnh bố trí, đạo cụ, cùng đập, thuê trang phục, bạn tay lễ. Nhà gái khách tới còn muốn cho bọn hắn hồng bao các loại, trận này lễ đính hôn lại phải ít nhất hơn vạn khối, đây vẫn chỉ là thô sơ giản lược tính toán một cái, còn có càng nhiều chi tiết, tỉ như ở lễ đính hôn bánh gà tổ, hoa tươi, trái cây, điểm tâm các loại, những vật này cũng đều là tiền. Không dám tính, căn bản không dám tính, tất cả đều là tiền. Trước đó tính hơn 30 vạn mới có thể kết hôn, phát hiện căn bản tính ít, cái này còn chưa có kết hôn mà, chỉ là đặt trước cái cưới cũng nhanh hoa 20 vạn. Thật kết không dậy nổi, quá khó khăn. Trái lại nhà gái, ngoại trừ đồ cưới là đầu to bên ngoài, cái khác căn bản liền không cần tốn hao cái gì. Đương nam nhân quá mệt mỏi, nếu như có thể, ta thật muốn làm một nữ. Bất quá nói lên đồ cưới, đột nhiên nhớ tới lúc ấy ba nàng nói bồi lễ đồ cưới thời điểm, duỗi một cái ngón tay, hắn nói hắn ít nhất có thể bồi những thứ này. Một cái ngón tay là ý gì? Một vạn. Cũng không khả năng, dù sao cha hắn nói chuyện như vậy như bức hưng hống, một vạn khối tiền cái này không khôi hài đâu. 10 vạn. Ta cảm thấy hẳn là cũng không phải, dù sao cuối năm thưởng thế nhưng là hơn 20 vạn người, chỉ là 10 vạn khối cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay. Cho nên, lão bức trèo lên, tranh thủ thời gian bạo cho ta ra 100 vạn kim tệ đi, đừng để ta xem thường ngươi. Chương 295, trước mắt phong. Chúng thánh lẫn nhau từ chối, đại tần hoàng triều kinh khủng. Một đám thánh nhân lặng lặng đứng thẳng ở trong điện, mỗi người biểu lộ đều vô cùng trang nghiêm. Những này thánh nhân có nam có nữ, có tóc trắng xóa, toàn thân tản ra mục nát khí tức lão giả. Cũng có hạc phát đồng nhan, lão giả tinh thần quắc thước, càng có phong thần dịch quan, tóc đen phiêu dật, nhìn vẫn là thanh niên bộ dáng thánh nhân. Không chỉ có như thế, những cái kia nữ thánh nhân ngoại trừ một chút địa vị cao thượng lao hầu bên ngoài, phần lớn đều là lấy mình lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại dung mạo xuất hiện, một cái nhăn mày một nụ cười đều là sắc đẹp khuynh quốc. Còn có một số che giấu hình dáng của mình, hành tung quỷ bí thánh nhân, hoặc là khuôn mặt tuấn tú phi phàm, nhưng lại để lộ ra một cô âm tà khí chất thánh nhân. Những này thánh nhân giải tại đại điện các nơi, bọn hắn hoặc nhắm mắt quanh chân, hoặc đứng chắc tay, lại hoặc dựa vào cây cột mà ngồi, hoặc đưa lưng về phía cửa, hoặc bên cạnh dựa tường. Thô sơ giản lược số đi, cả tòa trong đại điện, vậy mà hội tụ trọn vẹn hơn 100 tên thánh nhân. Cái này tại toàn bộ thiên khải vực trong lịch sử, đều tính được là chưa từng có rầm rộ, dù sao một cái tông môn có thể có được một thánh nhân, liền đã xem như nhất lưu tông môn. Mà lại thánh nhân ở giữa chế ước lẫn nhau, bình thường cũng sẽ không tùy tiện tề tiểu, liền ngay cả những cái kia đỉnh tiêm thánh địa đều rất khó có thể đem những này thánh nhân gom lại cùng một chỗ. Nhưng mà tối nay lại có hơn 100 tên thánh nhân tụ tập ở đây. Mục đích của bọn hắn dĩ nhiên chính là vì công phạt đại tần mà tới. Có thể đem nhiều như vậy tông môn thánh địa thánh nhân biến thành địch nhân, trên một điểm này Tần Mục xem như đã qua vạn năm người thứ nhất. Lần trước thiên khải vực hội tụ nhiều như vậy thánh nhân chiến dịch, vẫn là lần trước. Kia là mấy vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Cuộc chiến đấu kia bên trong người tộc vẫn lạc vô tận anh linh, yêu tộc cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Một lần kia, nhân tộc thắng thảm, yêu tộc tan tác, cho đến hôm nay vẫn như cũ chưa từng khôi phục nguyên khí. Mà bây giờ lâu như vậy đi qua, Thiên Khải vực rốt cục nên đón trận thứ hai đại quy mô thánh nhân chiến tranh. Bất quá lần này hội tụ, không đơn thuần là Thiên Khải vực thánh nhân, còn có gió linh vực một bộ phận thế lực thánh nhân. Lúc trước gió linh vực đại khánh hoàng triều, Tử Dương cung một đám thế lực thánh nhân, cũng tại trận kia lửa giết nửa đường tiêu ngã xuống. Cho nên khi lấy được Thiên Khải ngọc mời về sau, những thế lực này cũng không chút do dự phái ra bọn hắn lực lượng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đánh lấy báo thù cơ hiệu, có thể tính là sư xuất nổi danh, về phần bọn hắn mục đích đến cùng là cái gì, vậy liền không được biết rồi. Theo thời gian trôi qua, đại điện bên trong ánh nến dần dần đốt hết. Nặng nghề tấm màn đen giống như là như cự thú dương nhanh muốn nuốt, che phủ lên nửa bầu trời khung, đem ánh trăng trong sáng cũng ngăn tại bên ngoài, phảng phất muốn nuốt hết nơi này hết thảy qua mình. Đại điện bên trong lâm vào yên lặng. Mỗi người đều nhắm mắt dưỡng thần, thân thể thẳng tắp, khí chất phi phàm, ẩn ẩn tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi uy áp. Tối nay, nhất định phải cầm xuống đại tần. Rốt cục, một cái giản mùa thanh âm khàn khàn vang vọng đại điện. Một cái tóc trắng phơ còn xuống lão giả từ một đám thánh nhân bên trong đi ra, hắn dáng người nhỏ gầy, hai chân run rẩy, giống như một trận gió quét mà đến liền sẽ bẻ gãy, để cho người ta lo lắng hắn tùy tiện khẽ đảo, liền sẽ ngã chết trên mặt đất. Nhưng cho dù là bộ này bệnh trạng bộ dáng, ở đây thánh nhân nhưng không có bất cứ người nào dám xem nhẹ hắn. Lão nhân này, thình lình chính là gió linh vực Tử Dương cung thái thượng trưởng lão, Cổ Huyền Cơ. Mà theo Cổ Huyền Cơ mở miệng, còn lại thánh nhân cũng nhao nhao mở mắt. Một cái mắt, đại điện bên trong tia sáng lập tức sáng rỡ rất nhiều. Chỉ gặp Cổ Huyền Cơ chậm rãi dạo bước, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhất cử nhất động đều mang một loại không hiểu vật luật, cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Hắn nhìn quanh một tuần, trong con ngươi lạnh như băng tràn đầy sát ý, ngựa khí càng là tràn đầy hận. Nhưng Đại Tần Hoàng triều hôn quân Tần Mục hại chết ta đồ, hôm nay ta ổn thỏa tự tay chém giết hắn, vì ta đổ báo thù rửa hận. Bị Tần Mục lừa giết Tử Dương cung cung chủ đúng là hắn đồ nhi. Gió linh vực khoảng cách Thiên Lang thành khoảng cách khá xa, cho nên bọn hắn là vừa vặn chạy tới nơi này, còn không có tiến hành qua tỏ thái độ. Bây giờ những lời này xem như biểu lộ thái độ của mình cùng lập trường. Cổ Huyền Cơ tiếng nói vừa dứt, một bên mấy cái khác gió linh vực thánh nhân cũng liên tiếp tỏ thái độ. Đại Tần Hoàng triều lòng lang dạ thú, Niu Toan xâm chiếm hai chúng ta vực, thực sự nên giết. Nếu để cho Đại Tần tiếp tục phát triển tiếp, hậu quả chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi. Không sai, lần này ta do linh vực liên hợp Thiên Khải vực, cộng đồng thảo phạt Đại Tần, quyết không thể thả hổ về rừng, nếu không hậu hoạn vô tận. Chư vị đã đều đã làm ra quyết nghị, vậy bọn ta liền không cần khách sáo, trực tiếp đánh vào Đại Tần, hủy diệt Đại Tần, để tránh đêm dài lắm mộng đi. Đại Tần. Nghe được hai chữ này, rất nhiều Thiên Khải vực thánh nhân cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Không sai. Tử Vi Tiên Cung Mạc Huyền Bụi theo sát lấy mở miệng, Đại Tần Hoàng triều trước mắt là hai chúng ta vượt địch nhân chung, nếu không diệt đi, chỉ sợ lòng người bàng hoàng, khó mà an ổn. Nghe được lời nói này, đông đảo Thiên Khải vượt thánh nhân nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này, cùng một chỗ diệt đi Đại Tần, đem Đại Tần triệt để diệt tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đã tất cả mọi người là nghĩ như vậy, vậy liền thương nghị một chút cụ thể công việc đi, tỉ như ai làm tiên phong xông lên phía trước nhất đâu. Đại điện chủ vị, một bộ bạch bảo nam cung Vân Trạch ngồi tại trên bảo tọa, đối trong đại điện chúng nhân nói. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời lâm vào trong trầm tư. Dù sao, ai cũng biết Đại Tần Hoàng triều mức độ nguy hiểm. Kia Tần Mục thế nhưng là có lừa giết hơn 10 vị thánh nhân chiến tích nơi tay, một khi chúng hắn mai phục, chỉ sợ chỉ có bị tàn sát hầu như không. Còn hạ tràng, tuy nói bây giờ thế lực khắp nơi liên minh, thực lực cứng hãn, nhưng người nào nguyện ý làm kia tiên phong, chịu chết đâu? Nam Cung Vân Trạch thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng. Khinh thường độ cong, hắn đã sớm biết sẽ là cái bộ dáng này, cho nên thật sớm nói ra trước. Nếu không thật đến lúc kia lại lẫn nhau chối từ, đó mới là phiền toái hơn sự tình. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tứ phương, cuối cùng dừng lại tại trong đại điện, tên kia tóc trắng phò giống như gần đất xa trời trên người lão giả, Cổ Huyền Cơ, ngươi cho là nên do ai trước sông đi lên? Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú hướng về phía Cổ Huyền Cơ. Khu khu, lão phu già rồi, không thích hợp sông vào trước nhất tuyên, vẫn là từ các ngươi người trẻ tuổi tới đi. Cổ Huyền Cơ bàn tay gầy gò vuốt ve lồng ngực, suy yếu ho khan hai tiếng, lắc đầu, cự tuyệt. Ta đề nghị, từ Thiên Khải vực dẫn đầu độc thủ, chúng ta gió linh vực các đại thánh địa sau đó lại trợ một chút sức lực là được. Lúc này, gió linh vực một thánh nhân mở miệng. Ta tán thành. Lại một gió linh vực thánh nhân phụ họa. Nhưng mà cái phương án này Thiên Khải vực thánh nhân coi như không đồng ý. Hừ, cho cười. Dựa vào cái gì chúng ta muốn làm các ngươi đá dò đường? Đúng rồi, ta Thiên Khải vực lần này thế nhưng là chủ lực, cái nào đến phiên các ngươi gió linh vực khoa tay múa chân. Ta nhìn các ngươi gió linh vực chính là sợ mất mặt xấu hổ, cố ý kiếm cơ kéo dài thôi, loại này tiểu kiếm lưu, chúng ta Thiên Khải vực cũng không ăn. Ha ha, các ngươi gió linh vực là sợ sao? Thiên Khải vực thánh nhân cười lạnh, không che giấu chút nào trong mắt mình xem thường cùng vẻ trào phúng. Gió linh vực các thánh nhân sắc mặt tái xanh, nổi giận phừng phừng. Nói bậy, chúng ta thật xa chạy đến, còn chưa chỉnh đốn một hai, lẽ ra là ngươi Thiên Khải vực làm tiên phong. Lúc trước thế nhưng là các ngươi đem chúng ta gọi qua, hiện tại còn nói chúng ta nhát gan. Đại điện bên trong không khí một mảnh kịch liệt, lập tức trở nên huyên náo, đông đảo thánh nhân ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lật trời. Ai cũng không nguyện ý làm tiên phong, bởi vì vậy đại biểu muốn trực diện Đại Tần hoàng triều, đây chính là chuyện nguy hiểm nhất. Chương 296, năm đường tiến công Đại Tần, giao quang thánh chủ không thấy. Đủ rồi, đừng lại ầm ĩ. Nam Cung Vân Trạch cơ tay áo. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất luận là đứng tại cái nào trận doanh, đều trong bóng tối trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Không bằng chúng ta chia mấy đội, riêng phần mình lĩnh một nhóm nhân mã xung kích Đại Tần, kể từ đó đã có thể bảo chứng nhân viên hao tổn hạ thấp ít nhất, lại có thể nhanh chóng nhất địa giải quyết vấn đề, nhất tiễn xong điêu. Nam Cung Vân Trạch mỉm cười, cứ như vậy, Tần Mục cho dù có âm mưu quỷ kế, cũng vô pháp thi triển đi ra. Ý kiến hay, ta cảm thấy Nam Cung huynh lời ấy rất có đạo lý, không bằng chúng ta cứ dựa theo Nam Cung huynh nói tới xử lý. Thiên Khải vực một thánh nhân tán thưởng nói. Ừm, vậy liền dựa theo Nam Cung huynh biện pháp đi làm đi, chúng ta liền chia mấy chi đội ngũ, điểm số đường tiến công, dạng này Đại Tần hoàng triều nhất định không rõ rõ chúng ta ý đồ, từ đó làm cho đội hình đại loạn, hoảng hốt chạy bừa. Gió Linh vực thánh nhân cũng nhao nhao gật đầu. Đây đúng là biện pháp tốt nhất, số đường đồng thời tiến công, không có chủ lực, cũng không có tiên phong, càng không có tuần tự mà nói, mọi người tiếp nhận nguy hiểm đều là giống nhau. Có thể hay không cười đến cuối cùng, liền nhìn riêng phần mình bản sự cùng vật khí. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, vậy bản tôn hiện tại liền tuyên bố chuyện này đi, mọi người chia làm 5 chỉ đội ngũ, từ 5 vị thực lực mạnh nhất thánh nhân thống soái, chia 5 đường tiến công Đại Tần. Nam Cung Vân Trạch cao giọng tuyên bố.
Tốt. Đề nghị này rất tốt, chính hợp ý ta.
Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Sau đó, mọi người liền dựa theo tu vi của mình cao thấp, số lượng nhiều ít, đại khái chia làm 5 cái đội ngũ. Gió Linh vực thánh nhân số lượng ít, chỉ có thể chia 2 đội, mà Thiên Khải vực thánh nhân số lượng khá nhiều, thì là có thể chia 3 đội. Mấy lượng phân tốt, nhưng này 5 vị thánh nhân thống lĩnh nên do ai đảm nhiệm, chúng thánh lại bắt đầu lâm vào xoắn xuýt. Theo ta thấy, không bằng từ ta đảm nhiệm đội thứ nhất thủ lĩnh như thế nào? Thiên Khải vực một thánh nhân bỗng nhiên nói, ngữ khí mang theo vài phần ngạo mạn cùng tự tin, phản phất đã nắm chắc phần thắng. Nghe vậy, những người khác nhao nhao nhíu mày, cũng không có phản bác. Vị này Thiên Khải vực thánh nhân tên là Dương Phi Dương, chính là Thiên Khải vực một vị tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ tu luyện 500 năm liền đến thánh nhân cảnh, nhưng ở thánh nhân cảnh tam trọng đỉnh phong lại dừng lại trọn vẹn 3000 năm, khoảng cách đột phá tiếp theo nặng vẫn chỉ kém nửa bước. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng cái này lại giống như là trời, làm cho người thán tiếc. Bất quá dù vậy, cũng không người nào dám xem nhẹ lực lượng của hắn. Dương Phi Dương thấy không có người phản bác hắn, nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý, đã dạng này, vậy bản tọa coi như nhân không cho. Chúng thánh nhìn nhau một cái, đều là trầm mặc không nói, dường như ngầm thừa nhận. Cứ như vậy, đội thứ nhất thống lĩnh liền xác nhận. Đã như vậy, vậy lão phu liền đảm nhiệm đội thứ hai thống lĩnh đi. Cổ Huyền Cơ bỗng nhiên chen vào nói, hắn chống vải trượng đứng lên, đục ngầu ánh mắt có chút lấp lóe, "Chư vị yên tâm, lão phu sẽ cùng các vị dắt tay trùng tiến, tranh thủ nhất cử cầm xuống Đại Tần." "Ha ha, Cổ Huyền Cơ, ngươi quả nhiên thật sảng khoái." Dương Phi Dương ngửa đầu cười to nói, sau đó ánh mắt rơi vào Nam Cung Vân Trạch trên thân, "Nam Cung huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" Nam Cung Vân Trạch hơi có vẻ âm trầm nhìn chằm chằm Cổ Huyền Cơ, nhàn nhạt nói ra, "Ta không có ý kiến, đội thứ ba thống lĩnh liền do bản tọa đảm nhiệm đi."
"Chúng ta không có ý kiến."
"Ha ha, ta cũng không có ý kiến." Gió Linh vực một thánh nhân mỉm cười nói, "Đã như vậy, vậy bản thánh liền làm đội thứ tư thống lĩnh đi, chư vị có gì dị nghị?" Một Khôi Ngô Tráng Hán đứng dậy, thô cuồng phong quan nói, "Ha ha, vậy lao tử coi như thứ năm đội thống lĩnh đi." Một vị khác râu dài nam tử vuốt vuốt tròm râu dê rừng cười hắc hắc nói, trong ngay mắt năm chỉ đội ngũ thống lĩnh liền chọn lựa. Nam Cung Vân Trạch nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện giống như thiếu một chút cái gì, hắn khẽ nhíu mày, đảo mắt một tuần. "Ừm, Giao Quang Thánh Chủ đâu, làm sao không gặp thân ảnh của nàng?" Nam Cung Vân Trạch nghi hoặc địa hỏi thăm, ánh mắt giả quét tất cả mọi người. "A." Nghe được Nam Cung Vân Trạch, đông đảo thánh nhân cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy Giao Quang Thánh Chủ một thành tư tung tích. "Ta cũng không có nhìn thấy Giao Quang Thánh Chủ."
"Chúng ta cũng không có."
Đám người nhao nhao lắc đầu nói. Vừa rồi mọi người còn thảo luận lâu như vậy, Giao Quang Thánh Chủ thế mà vắng mặt. Chẳng lẽ nói Giao Quang Thánh Chủ lâm thời có việc rời đi? Dương Phi Dương híp mắt lại, suy đoán nói, "Rất không có khả năng." Nam Cung Vân Trạch lắc đầu, "Nếu là thật sự có việc, Giao Quang Thánh Chủ sớm nên cùng chúng ta chào hỏi. Kia nàng đến tuột cùng làm gì đi?" Dương Phi Dương cau mày nói, "Hắn là bị Đại Tần dọa đến không dám lộ diện."
"Không có khả năng, Giao Quang Thánh Nữ còn bị Đại Tần giam giữ, nàng thân là Giao Quang Thánh Chủ, không có khả năng ở thời điểm này không dám lộ diện."
Chúng thánh nao nao lắc đầu, phủ định Dương Phi Dương phỏng đoán. Giờ khắc này, Nam Cung Vân Trạch đấy lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nam Cung Vân Trạch bên người Thẩm Mực Nhiệm ánh mắt phải nhẹ, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Lúc này, lại có người phát hiện chỗ không đúng. Còn có Đại Khánh Hoàng Triều tân nhiệm nữ đế Lý Thanh La cũng không còn nơi đây. Một thánh nhân kinh ngạc nói.
Ừm.
Nam Cung Vân Trạch đột nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi đột ngột co lại, sắc mặt kỳ biến. Liên tiếp hai cái thế lực thủ lĩnh mất đi tung tích, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Có người thì thào hỏi.
Thật đúng là khó mà nói. Ta nghe nói kia Đại Tần Hoàng đế Tần Mục chính là cực độ đồ háo sắc, thích nhất nhân thê cùng thu thập các loại tiên tử, nói không chừng Giao Quang Thánh Chủ cùng Đại Khánh Nữ Đế liền thảm tao độc thủ. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng nói, chớ có nói hiệu nói vượng, chúng ta đều ở đây địa, kia Tần Mục sao dám tự chui đầu vào lưới? Nhưng cũng có người phản bác, không sai, Giao Quang Thánh Chủ cùng Đại Khánh Nữ Đế đều cũng không phải là hạng người tầm thường, các nàng nếu là thật sự có cái biến cố, nhất định sẽ không hề có động tĩnh gì.
Là, mọi người ở đây suy đoán nhau nhau thời điểm, chấm bất kể là ai đương thống lĩnh, tóm lại chấm chỉ cần Đại Tần Hoàng Đế trên cổ đầu người. Một cái reo rắc như chuông bạc thanh âm đống nhiên vang lên. Đại điện bên trong đông đảo thánh nhân nhao nhao ghé mắt, theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp cửa đại điện xuất hiện ba đạo xinh đẹp thân ảnh, một nữ tử áo trắng, một thiếu nữ áo tím cùng một váy đen nữ tử. Ba người chính là Giao Quang Thánh Chủ Mộc Thanh Tư, Đại Khánh Nữ Đế Lý Thanh La cùng Khúc Thiên UGS, hại, 100 vạn quả nhiên vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là 10 vạn mà thôi. Bất quá hắn cha nói, nếu như ta có thể đi bọn hắn bên kia đi mua phòng ở định cư, có thể cho càng nhiều một điểm. Ta mới không đi đâu, ta tuy nghèo, nhưng ta cũng là người có cốt khí, không phải liền là mấy vạn khôi tiền sao, không có thèm.
chờ đem đính hôn sự tình giải quyết về sau, ta mới hảo hảo cấu tứ một chút kịch bản, tranh thủ đem kịch bản kéo về quỹ đạo, đem ra sân nhân vật người thiết lập tại xâm nhập khắc họa một chút, ra quá nhiều nữ tính vai trò, chính ta đều nhanh không rõ rõ có bao nhiêu, ta phải hảo hảo vớt một chút, không còn gia tăng vai trò. Trong khoảng thời gian này viết rối tinh rối mù chính ta cũng rõ ràng, chủ yếu là bây giờ không có thời gian đi cấu tứ kịch bản, mỗi ngày đều loay hoay sức đầu mẹ chán, hôm nay lại tại bên ngoài chạy một ngày, định chế hoa, định chế bánh gà tổ, định chế các loại đồ vật loạn thất bát ao. Ta còn mua một chút khí cầu, ngọn nến, cánh hoa, chuẩn bị trong phòng bố trí một chút, làm một cái thật đơn giản cầu hôn. Mặc dù đều lập tức đính hôn, hết thảy đều kết thúc, nhưng nên có nghi thức vẫn là không thể ít. Chuyện này ta đối tượng còn không biết, trước giấu giếm nàng, chờ số 15 cho nàng một kinh hỉ. Cuối cùng mặt dạn mày dày cầu chút ít lễ vật, gần nhất lưu lượng hạ xuống lợi hại, chi tiêu lại lớn một thớt, lập tức ngay cả màn thầu đều không ăn nổi. Chương 297, thánh nhân lão quái vật nhóm chỗ kinh khủng. Tân Mục thật có thể đánh qua bọn hắn sao? Lý Thanh La thân mang một bộ tử sắc váy trang, eo đeo kim kiếm, chân đạp mây dày, đưa nàng kia huyền chuyển linh lung dáng người biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. So với trước đó vài ngày, hôm nay Lý Thanh La càng thêm lánh diễm bức người. Nhất là trên đầu nàng kia đỉnh tử sắc vương miện, sấn thác nàng kia băng xương dung nhan, cho người ta một loại cao quý uy nghiêm cảm giác. Mà đổi thành một bên Mục Thanh Tư thì thanh lãnh cao ngạo, một trương nghiêng nước nghiêng thành tiểu nhan lộ ra mấy phần băng hàn, cho người ta người sống chớ gần cảm giác. Mái tóc đen nhánh rối tung bên hông, da như mỡ đông, hai chân thon dài thẳng tắp, váy trắng bay múa ở giữa, như ẩn như hiện trắng non mắt cá chân trần trụi trong không khí, giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Chỉ bất quá đôi trong mắt kia bên trong, tựa hồ thỉnh thoảng lộ ra một chút mê mang chi ý, như núi xa đại mi cũng mơ hồ nhẹ nhàng nhíu lên, làm cho người nhịn không được sinh lòng chịu mến. Mà lại bước tiến của nàng cũng hơi có quái dị, không giống bình thường như vậy nhẹ nhàng, tựa hồ chúng một chút thương thế. Về phần một tên sau cùng váy đen nữ tử, càng là làm người khác chú ý, nàng mặc một thân áo bào đen, che kín kia Anna mạn diệu thân thể mềm mại, khiến cho tấm kia tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp bịt kín một tầng cảm giác thần bí. Nhất là dung mạo của nàng, càng là xinh đẹp đến cực hạn, thậm chí so giao quang thánh chủ cùng đại khánh nữ đế còn muốn đẹp hơn mấy phần, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta ngạt thở. Đây là một chương đủ để khiến người kinh diễm gương mặt xinh đẹp, chỉ bất quá trên mặt của nàng tràn đầy băng xương hàn ý, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Một Thanh Tư tính cách thuộc về thanh lãnh, là tính cách cho phép, nhưng dưới mắt vị này váy đen nữ tử thì hoàn toàn khác biệt, khí chất của nàng là băng lãnh, giống như vạn năm lạnh xuyên, có thể đông kết vạn vật, phản phất thế gian hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lúc này, váy đen nữ tử chính đỡ lấy Một Thanh Tư. Tam nữ từ ngoài điện chậm rãi hướng trong điện đi tới, vừa ra trận liền hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Là giao quang thánh chủ cùng đại khánh nữ đế. Đám người hoảng sợ nói, ánh mắt gắt gao tập trung vào ba người kia. Một cái mắt, cả tòa đại điện sôi trào lên, biểu tình của tất cả mọi người đều tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn không nghĩ tới giao quang thánh chủ cùng đại khánh nữ đế thế mà lại đồng loạt hiện thân. T. Thật đẹp. Có thánh nhân hít vào khí lạnh, đầy dây si mê nhìn qua Một Thanh Tư, trong mắt toát ra không che giấu chút nào dục vọng. Trên thế giới này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy giai nhân? Sợ là trên trời tiên tử cũng bất quá như thế đi. Người bên cạnh đồng ý nói. Giao quang thánh chủ quả nhiên là như cựu tiên tiên nữ hạ phàm trần, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng vậy à, quá đẹp, ta dám cam đoan, cả nhân tộc chín vực đều tìm không ra cái thứ hai giống nàng xinh đẹp như vậy nữ tử. Thiếu nữ mặc áo tím kia chính là đại khánh tân tấn nữ đế đi. Đừng nhìn nàng bề ngoài thanh thuần đáng yêu, nghe nói nàng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có thể ngồi vào vị trí hiện tại là bởi vì đem mặt khác có kế thừa hoàng quyền huynh đệ tỷ muội toàn bộ giết. Thật sao? Nghe nói nàng vừa trưởng thành không bao lâu a, vậy mà liền làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Ai biết được, mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại xem như danh phủ kỳ thực đại khánh nữ đế. Chậc chậc, lợi hại như vậy a, không hổ là đại khánh nữ đế, quả nhiên có khí phách. Theo tam nữ chậm rãi đi tới, trung quanh vang lên trận trận tiếng nghị luận. Mặc dù mọi người cũng chưa thấy qua nữ đế, nhưng đối nữ đế nghe đồn lại nghe nhiều nên thuộc, dù sao nàng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Phần này quyết đoán thật không đơn giản. Lý Thanh La ưu nhã nện bước bước liên tục, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đối chung quanh tiếng nghị luận ai cũng để ý. Mà nàng bên cạnh, Một Thanh Tư cùng nữ tử áo đen biểu lộ lại hoàn toàn tương phản. Váy đen nữ tử thần sắc vẫn như cũng là như vậy băng lãnh, phản phất quanh mình hoàn cảnh không có quan hệ gì với nàng. Một đường đi tới, kia băng lãnh vô tình con ngươi nhàn nhạt liếc nhìn một phía, để cho người ta không tự chủ được ngừng thở. Một Thanh Tư thì nhờ hiểu ép môi đỏ, thần thái hơi có chút khẩn trương, giống như là đang sợ cái gì. Rất nhanh, Lý Thanh La liền dẫn linh hai vị tuyệt đại giai nhân bước vào trong điện đường. Lập tức một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Nguyên bản ồn ào hiện trường trở nên yên tĩnh im ắng, vô số đôi mắt rơi vào ba người trên thân, tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết nữ đế là có hay không giống theo như đồn đại khủng bố như vậy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị Lý Thanh La sau lưng khúc thiên đú hấp dẫn. Vị tiên tử này là ai? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Có người nghỉ hoặc hỏi. Đúng vậy a, chưa thấy qua, chẳng lẽ nàng cũng là đại khánh hoàng triều người? Cái này tiên tử ngược lại là rất xinh đẹp, cũng không biết thực lực như thế nào. Thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn chúng ta, mà lại khí chất của nàng phi thường đặc biệt, giống như là đối mặt chín u minh vực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ừm, hẳn là sẽ không sai, chính là loại cảm giác này, nữ tử này khẳng định có đại bối cảnh. Trung quanh thế lực khắp nơi thánh giả nhao nhao trao đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Thiên Du, đáy mắt chỗ sâu lóe ra kiên kỵ cùng vẻ kính sợ. Nàng hẳn không phải là đại khánh người. Một vị lao thánh giả khẳng định gật đầu. Hắn sống mấy ngàn năm, lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng lớn, một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe. Khí tức trên người nàng mười phần âm lãnh tà ác, đoán chừng cùng U Minh Quỷ vực sinh linh không sai biệt lắm, bất quá so chỗ đó sinh linh càng tăng mạnh hơn hoành kinh khủng. Một tên khác lão thánh giả suy đoán nói,
Ý của ngươi là, nữ tử này là tu hành đủ quỷ chi đạo? Có người hỏi.
Có khả năng này. Lúc trước vị kia lão thánh giả nhẹ gật đầu. Bất quá cô nương này thực lực xác thực cứng hãn, cho dù là lão phu cũng không dám khinh thường nàng nửa phần. Trong cơ thể của nàng tất nhiên phong ấn cường đại huyết mạch chi lực. Lại có một vị lão thánh giả nói, không chỉ có như thế, linh hồn của nàng chỉ lực cũng thập phần cường đại, tuyệt không thua kém thánh nhân cường giả. Đáng sợ như vậy sao? Một cái mắt, mọi người nhìn về phía Khúc Thiên Đũ, ánh mắt lần nữa đổi cái nhìn, nữ tử này không phải nhân vật đơn giản. Những này thánh nhân không hổ là các đại tông môn bên trong biên chất thạch cấp bậc, ngắn ngủi mấy phút cũng đã đem Khúc Thiên Đũ tu hành thuộc tính cùng thực lực thăm dò 7-8 phần, mà lại ngay cả huyết mạch của nàng chỉ lực cùng lực lượng linh hồn cũng đoán được. Khúc Thiên Đũ nghe những người này thảo luận, mặt ngoài thờ ơ, nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Những nhân loại này thánh nhân có thể tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, quả nhiên đều là không đơn giản tồn tại, tuyệt đối không thể có bất kỳ coi thường. Nhớ ngày đó, nàng cũng là bởi vì quá mức coi thường những nhân loại này thủ đoạn, mới có thể biến thành đại khánh hoàng triều hộ quốc thần thú. Bất quá bây giờ Khúc Thiên Đũ đối diện hướng những cái kia mất đi tự do kinh lịch đã không còn oán hận, thậm chí còn có một ít cảm kích. Dù sao nếu như không có lúc trước tao ngộ, nàng có lẽ liền sẽ không tại bây giờ thời gian gặp được Tần Mục, cũng sẽ không có được hôm nay nàng. Vừa nghĩ tới Tần Mục, Khúc Thiên Đũ trong lòng chạy xuôi qua một tia nóng rực cấm áp. Nhưng rất nhanh, nàng lại đối này có một tia lo lắng. Tần Mục phải đối mặt địch nhân chính là trước mặt những lao quái vật này, hắn thật có thể được không? Khúc Thiên Đũ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đại lượng mỗi một cái khuôn mặt, mơ hồ có chút lo lắng. Mà giờ khắc này, Cổ Huyền Cơ, Nam Cung Vân Trạch các cái khác ba vị thánh nhân thống lĩnh sớm đã đứng thẳng một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ba người. Không biết ba vị tiên tử đi nơi nào, làm sao muộn như vậy mới đến? Cổ Huyền Cơ cười ha hả hỏi. Vừa nói xong, tất cả mọi người an tĩnh lại, vẻn hai chăm chú lắng nghe. Chương 298, trăm vị thánh nhân vây công đại tần, tận thế tới. Sai, là các ngươi tận thế. Lý Thanh La đôi mắt đẹp nhất chuyển, xinh đẹp cười nói. Chấm lần đầu tiên tới Thiên Khải vực, đối với người nơi này văn phong tục cảm thấy rất hứng thú, thế là giao quang thánh chủ mang theo chấm ở chung quanh dạo qua một vòng, liền làm trễ nải một chút thời gian. Nói, Lý Thanh La quay đầu nhìn Mục Thanh Tư một chút, tiếu dung nhiên nhiên, ngựa khi ôn nhu, là như vậy đi, Thanh Tư tỷ tỷ. Mục Thanh Tư thanh lành ánh mắt bên trong có chút nổi lên một tia gợn sóng, sau đó khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Ha ha, nguyên lai là dạng này, ba vị tiên tử mời đến, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Cổ Huyền Cơ cười và nói, làm phiên cổ thánh chủ. Lý Thanh La khách sáo nói, nếu là khánh đế đối với chúng ta Thiên Lang Thành cảm thấy hứng thú, loại kia thảo phạt đại tần chiến đấu kết thúc về sau, bổn thành chủ có thể mang nữ đế hảo hảo du lãm một phen. Một vị dáng người khôi ngô nam tử từ trong cung điện đi ra, cao giọng nói, người này là Thiên Lang Thành thành chủ, tên là Triệu Vũ, đồng dạng là một vị uy tín lâu năm thánh giả, tại Thiên Khải vực có được cực cao uy tín. Thành chủ khách khí. Lý Thanh La khẽ không người, sau đó quay người nhìn xem đám người, ánh mắt toát ra một tia vừa đúng hận ý, ngựa khí tức giận nói, kia Tần Mục giết phụ hoàng ta, tội ác tày trời, thiên lý bất dung, ta đại khánh hoàng triều nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mà theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Khúc Thiên Đũ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng dọa người kinh thiên sát khí, trực trùng vân tiêu. Cả vùng không gian trong nháy mắt ngưng kết, hơi lạnh tỏa ra ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ tung, một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Kia một đôi đen nhánh sáng tỏ mỹ lệ con ngươi giống như lợi kiếm, đâm. Rét hư không, lộ ra rét lạnh trừ vong hương vị. Đám người tim đập loạn, chỉ cảm thấy mình bị một tôn ma vương để mắt tới, toàn thân run rẩy không thôi. Cái này sát ý thực sự quá mức kinh dị đáng sợ, tựa như vực sâu vạn trượng làm cho người ngạt thở, căn bản không bị khống chế. Nữ tử này thật là đáng sợ sát ý. Cổ Huyền Cơ chân mày nhíu gắt gao, nhịn không được sợ run cả người, phản phất bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, một đôi mắt không khỏi nhìn về phía Khúc Thiên Đu, lại phát hiện Khúc Thiên Đu đã khôi phục bình thường. Tựa hồ vừa rồi sát ý cũng không thuộc về nàng. Thật là đáng sợ nữ tử, loại này sát ý cho dù là ma tộc, cũng làm không được như thế phát huy vô cùng tinh tế. Nam Cung Vân Trạch sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Thật bá đạo kinh khủng sát ý, nàng đến tột cùng là ai? Thiên Lang Thành thành chủ Triệu Vũ mí mắt kịch liệt nhảy một cái, rung động nói: "Bản tọa chính là đại khánh hoàng triều trấn quốc thần thú, giết Tần Mục sự tình liền giao cho bản tọa." Khúc Thiên Đũ củ hấu giống như môi mà khẽ mở, lạnh lẽo thanh âm vang vọng thiên cung, phản phất từ cửu u mà đến, làm cho người không rét mà run. "Cái gì? Trấn quốc thần thú?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trợn tròn từng đôi mắt. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ngu ngơ ở, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Khúc Thiên Đũ. Đại khánh trấn quốc thần thú lại là một thiếu nữ. Người chính là tôn này, Hoàng Tuyên Linh Quy. Cổ Huyền Cơ miệng há thành đó hình, khó có thể tin nhìn về phía Khúc Thiên Đũ. Hắn mặc dù đoán được Khúc Thiên Đũ thân phận bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới Khúc Thiên Đũ lại sẽ là đại khánh trấn quốc thần thú. Khúc Thiên Đũ lãnh đạm nhẹ gật đầu, ánh mắt bệ nghệ tứ phương, khí chàng mười phần. Cổ Huyền Cơ lập tức cảm giác hoàn toàn không còn gì để nói, tuổi của hắn ưu thế ở trước mặt đối phương không còn sót lại chút gì. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta lên đường đi." Khúc Thiên Đũ đạm mạc nói. Nghe vậy, Nam Cung Vân Trạch nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phất một cái. "Ông." Đột nhiên, trong đại điện trống rỗng hiện ra một khối nửa trượng vuông. Viên to lớn thủy tinh, kia thủy tinh hiện lên màu lam nhạt, trong đó có vô cùng đường vân sen lẫn chớp động, phảng phất tận chứa vô tận huyền diệu. Đây cũng là đại tần cương vực đồ, chư vị nhìn kỹ tốt. Nói xong, Nam Cung Vân chạch ngón tay nhấc câu. Ngay sau đó, kia thủy tinh đột nhiên tản mát ra chói lóa mắt lam mang. Vẹn vẹn một cái mắt, đám người trong đầu liền có đại tần cương vực đồ. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động a. Gió linh vực một vị mạnh đại thánh nhân mở miệng nói. Ta chỉ cần đánh vào hoàng cung, bắt giặc trước bắt vua, hết thảy liền đều giải quyết. Một cái khác nam tử trẻ tuổi phụ hòa nói, trong thanh âm để lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay.
Phàm là người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Lại có người trầm giọng quát, giết. Đại điện bên trong chúng thánh cùng kêu lên hết lại. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Ta đã phân phó tọa hạ đệ tử, chờ chúng ta tiến vào đại tần về sau, bọn hắn cũng đem lập tức triển khai tiến công. Một mực không lên tiếng thánh nhân bên trong, một lao phụ nhân nói, đi. Chúng thánh lần nữa cùng kêu lên hết lại. Sau đó, một nhóm trăm đạo lưu quang vạch phá đêm đen như mực không, chia năm hàng, biến mất tại chân trời. Đợt, hôm nay bố trí một ngày cầu hôn trắng cảnh, nguyên bản vẫn rất chờ mong ngày mai hiệu quả. Kết quả buổi tối hôm nay là một kiện rất ngu ngốc sự tình, rất sụp đổ, rất khó chịu, giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, tất cả phòng tuyến ẩm vang sụp đổ. Ta là ở bên ngoài phòng cho thuê ở, lập tức liền muốn tới thoái tô thời gian, đại khái còn có không đến một tuần. Kết quả 8 giờ tối hôm nay nhiều đột nhiên bị cúp điện, ta nghĩ hẳn là chỗ nào xảy ra vấn đề, có lẽ là chập mạch, có lẽ là do điện, ta phản ứng đầu tiên chính là đi gọi tới cửa sửa chữa. Dù sao ban đêm không có điện nhưng làm sao sống, lúc ấy điện thoại còn chỉ có 10% mấy điện, máy vi tính điện cũng không nhiều, ta còn muốn gõ chữ, cho nên liền trước tiên liên hệ tới cửa sửa chữa khoa điện công. Chờ thợ sửa chữa phó đổi tới về sau, quả nhiên chính là không mở một chút quan hỏng, mấy phút đổi một cái mới, thu phí đấy 166 nguyên. Ta, bốn. Cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng a. Mặc dù rất đắt, mặc dù cái kia chốt mở mới mười mấy khối tiền mà thôi, nhưng ta cũng chỉ có thể thanh toán 166 nguyên. Vốn cũng không giàu có túi trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhất là cách ta thoái tô chỉ có mấy ngày thời gian. Tiêu số tiền này đúng là oan uổng. Thế là ta lại đi tìm chủ thuê nhà, hỏi nàng có thể hay không cho ta thanh lý, dù sao đây là tại cho bọn hắn nhà tù, mà lại cũng không phải ta làm hư. Chủ thuê nhà rất nhanh liền hồi phục ta, nàng nói nàng lão công chính là khoa địa công. Ta trầm mặc, chủ thuê nhà cũng trầm mặc. Thế giới luôn luôn như thế tràn ngập hí kịch tính. Đương nhiên, chồng nàng không phải vừa rồi cái kia khoa địa công, mà là chồng nàng cũng làm khoa địa công, mà lại nhà bọn hắn cũng có rất nhiều loại kia công tắc nguồn điện có thể dùng đến thay đổi. Một khắc này tâm tình của ta thật rất phức tạp, rất khó lấy nói rõ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là chủ thuê nhà nói về sau loại chuyện này trực tiếp cùng hắn gọi điện thoại là được rồi, không muốn mình đổi, số tiền này hắn cũng sẽ không thanh lý. Cúp máy chủ thuê nhà điện thoại về sau, ta càng nghĩ càng khó chịu. Ta vừa nghĩ tới kia 166 khối tiền, ta liền đau lòng nghĩ chết. Đương nhiên, chuyện này không trách chủ thuê nhà, quái chính ta. Cho dù chủ thuê nhà không phải khoa địa công, tại mất điện một khắc này, ta cũng hẳn là trước tiên cùng chủ thuê nhà nói, mà không phải đi liên hệ với cửa sửa chữa phục vụ. Nhưng lúc đó ta thật không muốn quá nhiều, ta chỉ muốn mau đem điện thông bên trên, cũng trách ta kinh nghiệm không đủ. Không nghĩ tới cửa sửa chữa phục vụ phí tổn vậy mà mắc như vậy. Đau nhức, quá đau. Ta 166A. Ta thật là một cái ngu xuẩn. Ai, chỉ có thể ngã một lần khôn hơn một chút đi, về sau ở bên ngoài phòng cho thuê, trong phòng bất luận một cái nào vốn có đồ vật vô có hư hao, nhất định phải trước tiên thông chi chủ thuê nhà, mà không phải tự hành sửa chữa, nhớ lấy. Chương 299, tài giỏi lại có thể dùng thánh nhân khôi lỗi, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mà tại những đội ngũ này rời đi về sau, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ âm thầm nổi lên, ngóng nhìn phương xa. Hắn thân mang một bộ đồ đen, eo đeo mặt ngọc, tuấn tú thẳng tắp khuôn mặt, sợi tóc đen xỉ rủ xuống đến bả vai, một đôi mắt đen như mực, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, môi mỏng nhấp thành sắc bén độ cong, giống như đao tức cầm khẽ nết. Nam tử thân hình thẳng tắp, màu mực tóc dài tại gió đêm hạ có chút chập trùng, toàn thân tản mát ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm quý khí. Hắn lặng lặng đứng lặng ở chân trời, giống như pho tượng không nhúc nhích tí nào, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Cuối cùng cũng bắt đầu hạ. Đi thôi, chờ các ngươi sau khi trở về, chấm nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Khoe miệng của hắn giơ lên một vòng tà mị độ cong, lẩm bẩm nói, chấm cam đoan, các ngươi nhất định sẽ thích. Hắn giống như quỷ mị phiêu miểu mờ mịt, làm cho người nhìn không đấu, để cho người ta sợ hãi. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống sát na, phía sau hắn đột ngột xuất hiện 9 đạo ngạo nhân dáng người, rõ ràng là 9 tên khuynh thành tuyệt đại nữ tử. Các nàng mỗi một người đều là người khoác lụa trắng, che đậy thân thể mềm mại, mông lung uyển chuyển. 9 vị nữ tử nâng lên tiêm tiêm tố thủ, đem màu trắng sa mỏng xốc lên, lộ ra tỉnh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Từng cái dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng sáng như tuyết, thổi qua liền phá, giống như 9 khôi dương chỉ bạch ngọc khảm nạm tại tinh mỹ trong bình hoa. Đẹp không giống chân nhân, phản phất giống như trong bức họa đi ra tiên tử. Các nàng vừa xuất hiện, giữa thiên địa phảng phất ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt các nàng đều lộ ra ảm đạm vô quang. Từng đôi thu thủy cắt đồng bên trong lóe ra vẻ băng lãnh, lộ ra nồng đậm sát lục khí tức. Mấu chốt nhất là, các nàng mỗi người đều tản ra một cỗ thánh cảnh khí tức, rõ ràng là 9 vị thánh nhân. Mà lại khí tức cường đại, so cổ Huyền Cơ cùng Nam Cung Vân Trạch chỉ lưu còn muốn càng thêm hùng hồn bằng bạc, hiển nhiên thực lực tuyệt đối không thua gì những này uy tín lâu năm thánh nhân, thậm chí ẩn ẩn thắng chỉ. Bái kiến chủ ta. 9 vị nữ tử váy trắng quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng, thanh âm thanh thúy êm tai, làm cho người say mê. 9 vị thánh nhân quỳ gối Tần Mục trước mặt, thần sắc cung kính, không dám ngẩng đầu ngưỡng mộ. Thái độ chỉ cung kính hoàn toàn không giống như là thánh nhân sợ tác sở vi, ngược lại càng giống là một vị hèn mọn hầu gái, cúi đầu nghe theo, tất cung tất kính. Nếu để cho ngoại nhân biết được, chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn. Bởi vì thánh nhân kiêu ngạo cùng cao ngạo là không thể nghi ngờ, tuyệt sẽ không đốn gối quỳ gối trước mặt người khác, bất kỳ cái gì một cái thế lực cường đại cũng không có tư cách để thánh nhân thần phục. Thậm chí liền ngay cả đại đế đích thân tới, cũng vô pháp để một ít trong lòng còn có ngạo khí thánh nhân cúi đầu nghe theo, bởi vì đây là một cái thánh nhân thiết yếu tâm tính cùng ranh giới cuối cùng. Thân là thánh nhân, kia chắc chắn là nhân trung long phượng, thiên chi tiêu tử, có thường nhân khó mà với tới kiêu ngạo, cho dù là đạo tiêu ngã xuống, cũng tuyệt không cho phép mình hướng những người khác quỳ xuống. Nhưng giờ phút này, cái này 9 vị nữ tử, lại cam nguyện từ bỏ thánh nhân cao ngạo, quỳ trên mặt đất xưng hô Tần Mục làm chủ. Một màn này tuyệt đối hung hăng phá vỡ thế tục quan niệm, lật đổ thế nhân tàng quan. Nguyên lai thánh nhân thật có thể không đúng, không che giấu chút nào mình nô tính, mà lại cam nguyện cúi đầu xưng thần. Mà Tần Mục thì chắp tay đứng ở nơi đó, một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt mang theo vài phần lười biếng tùy ý chi sắc, hai đầu lông mày tràn ngập bệ nghệ chúng sinh lạnh nhạt. Bình thân đi, không cần dạng này câu thúc. Tần Mục khoát tay áo. Nghe vậy, chín vị nữ thánh nhân đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cung kính đứng ở Tần Mục hai bên. Tần Mục nhìn xem trước mặt chín vị nữ thánh nhân, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này chín vị nữ thánh nhân, chính là hệ thống ban thưởng chín bộ thánh nhân khôi lỗi. Cái này chín bộ thánh nhân cảnh khôi lỗi, mỗi một bộ khôi lỗi đều chuyên công một cái lĩnh vực, nhưng đây chỉ là những này thánh nhân khôi lỗi trong đó một hạng năng lực, cũng không phải là lợi hại nhất. Các nàng lợi hại hơn năng lực là tiến hóa. Đây là chín bộ chân chính thông linh khôi lỗi, có thể thông qua hậu thiên không ngừng bồi dưỡng và huấn luyện, tăng lên mình tiềm chất, khiến các nàng trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí để các nàng tiến hóa thành chân chính sinh mạng thể, có được ý thức tự chủ. Lúc trước hệ thống vừa mới đưa tặng lúc, cái này chín bộ thánh nhân khôi lỗi chỉ có thánh nhân cảnh nhất trọng, mà lại bản thân cũng không có quá nhiều bản thân ý thức, chỉ biết là bản năng nghe theo Tần Mục mệnh lệnh. Bây giờ cái này chín bộ khôi lỗi trải qua Tần Mục trong khoảng thời gian này vận dưỡng, cùng hắn tập toàn bộ đại tần chỉ lực, dùng các loại thượng đăng tài liệu chân quý, thậm chí hiếm thấy trên đời tiền cấp vật liệu đưa các nàng thăng cấp tiến hóa. Bây giờ cái này chín bộ thánh nhân khôi lỗi xóm đã thuế biên, có mình đặc biệt ý thức, có thể nói là con người sống sờ sờ, chỉ là phương thức chiến đấu khả năng cùng nhân loại tầm thường cũng không giống nhau, mà lại lực chiến đấu của các nàng không thể coi thường, đã đạt đến cực cao cấp độ, đủ để so sánh thánh nhân cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng. Cho dù là cùng cảnh giới thánh nhân nghĩ đánh bại các nàng, cũng là muôn vàn khó khăn. Càng quan trọng hơn là những này thánh nhân khôi lỗi còn có thể tiếp tục tấn giai, thẳng đến trở thành thánh nhân cảnh đỉnh phong cấp bậc, thậm chí cao hơn đế cảnh giới. Đây chính là những này thánh nhân khôi lỗi chỗ kinh khủng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tần Mục ánh mắt đảo qua các nàng, trong mắt có vui mừng thiếu dung, nói, chuyện kế tiếp liền dựa vào các ngươi. Nguyện vì chủ ta cống hiến sức lực. Một đạo ôn nhu như nước thanh âm vang lên, ngựa khí cung kính vô cùng, phản phất là tại lắng nghe chúa tể dạy bảo. Nói chuyện chính là nữ tử áo trắng, nàng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, như là thác nước tóc xanh khoác vẩy vào phần lưng, một cái nhăn mày một nụ cười, hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại. Trường bào màu trắng như tuyết đem linh lung tinh tế tư thái bao khỏa phát huy vô cùng tinh tế, trước ngực phồng lên muôn nước, để cho người ta không nhịn được muốn tìm kiếm một phen. Chính là chín đại thánh nhân một trong Lạc Tuyết, am hiểu ám sát cùng hành thích, trợ giúp Tần Mục xử lý rất nhiều công việc, xem như Tần Mục dùng nhất là thuận buồm xuôi gió thánh nhân khôi lỗi một trong. Rất tốt, các ngươi làm được rất tốt. Tần Mục ánh mắt vui mừng, hài lòng gật đầu. Hắn duỗi ra ngón tay khẽ vuốt qua chín vị thánh nhân gương mặt, cảm nhận được các nàng làn da non mịn trong nhẫn, bàn tay truyền đến trận trận chạm điện cảm giác tê dại cảm giác, nhịn không được lần nữa năn bóp. Chủ ta, Lạc Tuyết hờ dỗi, trắng non xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt hiện hiện một vòng đỏ ửng, xấu hổ bộ dáng rất là làm người thương yêu yêu. Cái khác tám vị nữ thánh nhân cũng đều ngượng ngùng túi lầu xuống, đem đầu vùi sâu vào trước ngực, không dám ngẩng đầu, bộ kia thẹn thùng không chịu nổi dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, để cho người ta huyết mạch phu trương. Bất quá cũng có một chút tính cách to gan nữ thánh nhân nhao nhao hướng Tần Mục ném đi vũ mị mê ly ánh mắt, trong mắt chứa xuân thủy, tựa hồ muốn đem Tần Mục che hết. Nhưng mặc kệ phản ứng gì, các nàng đều cũng không có ngăn cản, hiển nhiên sớm thành thói quen. Tần Mục cười ha ha một tiếng, lập tức lại khôi phục bộ kia quân lâm thiên hạ khí thế, nói, nhớ kỹ, chấm muốn để sau trận chiến này, Thiên Khải vực cùng Thiên Lan vực chỉ còn một cái thế lực, một thanh âm, đó chính là Đại Tần. Cần tuân chủ ta ý chi. Lạc Tuyết cung kính nói. Còn lại tám tên nữ tử cũng là nhao nhao gật đầu, chăm miệng một lời, cần tuân chủ ta ý chỉ. Chín đạo mềm mại tiếng nói hội tụ vào một chỗ, lại có loại không hiểu và bị. Tần Mục thu liễm chơi đùa tâm tư, chậm rãi nói, chuyện này hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Các ngươi phải ghi nhớ, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều tuyệt đối không thể hàm chiên, rời đi trước. Chúng ta minh bạch. Chín người chăm miệng một lời, ánh mắt hiện lên một tia cảm động. Đã có linh trí các nàng, tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được Tần Mục trong giọng nói lo lắng cùng quan tâm. Tần Mục ánh mắt ngưng tụ, trong con ngươi lóe ra sáng chói chói mắt kim mang, uy nghiêm túc mục nói, chuẩn bị động thủ đi. Vâng, chủ ta. Chín vị nữ thánh nhân cùng nhau hét lại nói. Sau đó cửu nữ thân hình phiêu động, cấp tốc hướng phương xa lao đi. Tần Mục ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải Liên Minh thánh nhân rời đi địa phương, trong mắt lóe lên một sợi rồi mang, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Đã các ngươi muốn chơi, kia chấm liền bồi các ngươi cùng nhau chơi đùa, nhìn là ai trước cười đến cuối cùng. Thoại âm rơi xuống sau, Tần Mục thân ảnh đột ngột ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thiên Dung Thành chính là Thiên Khải vực tiến về Thiên Lan vực cần phải trải qua thành trì một trong. Nó tọa lạc ở trời Dung chân núi, chiếm cứ cả tòa trời Dung núi, kéo dài mấy trăm dặm, nguy nga bằng bạc, hùng hồn bao la hùng vĩ, tựa như một đầu cự long nằm ở đại địa bên trên. Mặc dù không giống Thiên Lang thành như thế bao la hùng vĩ, nguy nga bằng bạc, nhưng cũng cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Thiên Dung thành bên trong, thương nghiệp, quán rượu, khách sạn chờ công trình cái gì cần có đều có, các loại chợ giao dịch chỗ, đan dược các, cửa hàng binh khí, đấu giá đường, tông môn trụ sở, cái gì cần có đều có, phồn vinh hưng thịnh. Ngoài ra, thành trì trung quanh có vô số cờ UUN đội đóng quân tuần tra, cửa thành phụ cận, thậm chí có trạm đạo cảnh thủ vệ trấn thủ. Nếu là có người dám xông vào hoặc là phạm pháp người, lập tức bị tóm, nghiêm trị không tha. Ngoài ra Thiên Dung thành bên trong còn có vô số cấm địa, cấm chế phi hành, ngự không, phá hư, một khi phát hiện, lập tức chọc nã quy án. Mà lại Thiên Dung thành bên trong cấm chỉ tư đấu, nếu là trái với quy định, sẽ lọt vào toàn bộ Thiên Dung thành truy sát, một con đường chết. Nơi này nguyên bản chính là Thương Nguyệt Hoàng Triều cương vực, nhưng khi Thương Nguyệt Hoàng Triều biên thành Đại Tần phụ thuộc về sau, nơi này cũng liền thuộc về Đại Tần tri hạ địa bàn, trở thành Đại Tần quốc thổ. Mà tại bây giờ cái này khẩn trương đoạn thời gian, Thiên Dung thành sớm đã đề phòng xâm nghiêm, trước cửa thành có đại lượng sĩ tốt trấn giữ, bất kỳ người nào không cho phép gia nhập, kẻ trái lệnh giết không tha. Thiên Dung thành tường thành cao ngất, cửa thành nặng nề cổ lão, để lộ ra tuế nguyệt pha tạp vết tích. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cửa thành bị mở ra, một đám người mặc áo giáp, eo phối bảo kiếm, thân thể khôi ngô cao lớn binh sĩ từ cửa thành bên trong tuôn ra. Bọn hắn bộ pháp mạnh mẽ, trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí, tất cả đều trải qua vô số liều mạng chiến đấu, chiến lực kinh người, khiến phổ thông tu sĩ run rẩy e ngại. Mà tại chi này binh sĩ phía trước nhất thì là đứng đấy bốn người, mỗi người dáng người thon dài thẳng tắp, ánh mắt sắc bén sắc bén, toàn thân tản ra cường hãn vô song khí tức, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bọn hắn chính là phụ trách thủ vệ Thiên Dung thành tứ đại thống lĩnh. Trong đó một vị cầm trong tay ngân thương nam tử nhìn về phía Thiên Khải vực phương hướng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Các ngươi nói, Thiên Khải vực đại quân lúc nào sẽ tiến đánh đến nơi đây?" Mặt khác ba vị thống lĩnh tương hỗ liếc nhau một cái, trầm ngâm một lát, trong đó hai vị thống lĩnh đồng thời lắc đầu, thở dài nói: "Chuyện này chúng ta cũng không biết, chỉ hy vọng bệ hạ có thể mau chóng chạy tới nơi này trợ giúp chúng ta đi. Ta luôn cảm giác mấy ngày nay sẽ phát sinh cái gì không rõ sự tình, bất an báo hiệu càng ngày càng mãnh liệt." Tay cầm ngân thương nam tử hai đầu lông mày hiện hiện vẻ sầu lo. Mặt khác ba vị thống lĩnh nghe vậy lập tức khẽ giật mình, chợt Thâm Dĩ Vi nhiên nhẹ gật đầu, loại bất an này báo hiệu sát thực càng ngày càng mãnh liệt, để cho người ta lo sợ bất an. Dù sao bọn hắn chỉnh chiến nhiều năm, chứng kiến vô số lần tinh phong huyết vũ tẩy lễ, kinh lịch quá bao lớn gió lớn sóng, bởi vậy đối nguy hiểm có phi thường cảm giác bén nhạy năng lực. Nhất là bây giờ loại này đặc thù thời kỳ, càng thêm nhạy cảm. Chúng ta Thiên Dung thành làm Thiên Lan vực biên thủy, lực lượng phòng ngự yếu kém nhất, nếu như Thiên Khải vực thật tiến đánh mà đến, Thiên Dung TH ảnh hạ chẳng có thể nghĩ. Trong đó một vị nam tử thở dài, hai đầu lông mày mơ hồ toát ra một cố vẻ bi thương. Cầm trong tay ngân thương nam tử trầm mặc một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia không cam lòng ý vị, tức giận nói: "Đúng vậy à, ai nói không phải đâu, trong tay bệ hạ có mạnh mẽ như vậy trận pháp, chỉ cần bố trí ở chỗ này, nhất định có thể cam đoan Thiên Dung thành vạn vô nhất thất, nhưng bệ hạ đến nay còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ bệ hạ đã từ bỏ nơi này, coi chúng ta là phá hôi? Ta nhìn bệ hạ là sợ Thiên Khải vực, cho nên đem trận pháp dùng tại Trường An thành, dù sao Trường An thành mới trọng yếu nhất, chỉ là Thiên Dung thành lại tính là cái gì?" Một vị khác nam tử cười lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy nhàn nhạt khinh thường. "Nói cũng đúng, nói không chừng bệ hạ sớm đã lẩn trốn đi, co đầu rút cổ tại trong trận pháp không dám ra đến đâu. Cái này hôn quân thật sự là ép ở chết, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát đầu nhập vào Thiên Khải vực được rồi." Hai người khác cũng nhao nhao chảo phúng, trong lời nói tràn đầy xem thường cùng kinh miệt, hiển nhiên đối với mình sắp tao ngộ vận mệnh cảm nhận được bi ai, càng đối kia đến nay bật vô âm tín bệ hạ sinh lòng bất mãn. Dựa vào cái gì bọn hắn ở chỗ này chịu chết, mà vị kia danh xưng ngự giá thân trinh bệ hạ đến nay vẫn không thấy thân ảnh? Chẳng lẽ bọn hắn những này trung thần lương tướng ngay cả chết cũng không xứng đạt được tôn trọng sao? Ngay tại bốn vị này tướng lĩnh tức giận không khái thời khắc, tại bọn hắn không thấy được tầng mây trong cao không, khoảng chừng trăm đạo nhàn nhạt quang hoa chợt lóe lên, chớp mắt phá toái hư không mà đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. "Đs, hôm nay vốn muốn nói để các ngươi nhìn một chút bố trí cầu hôn chẳng cảnh, kết quả bận bịu quá gấp, vậy mà quên chụp hình. Mà toàn bộ quá trình cũng hoàn toàn không có ta tưởng tượng loại kia lãng mạn, ngược lại rất xấu hổ, rất qua loa, rất vội vàng liền kết thúc. Thậm chí ta chuẩn bị lời kịch, chuẩn bị cầu hôn nhạc nền cũng không kịp phát hình, toàn bộ quá trình rất vội vàng, hoàn toàn không có ta muốn hiệu quả. Bất quá cũng may kết cục là tốt. Ngày mai sẽ phải chính thức đính hôn, tâm tình đã kích động lại phức tạp, còn có một số nho nhỏ mờ mịt cùng mê mang. Đương nhiên, vẫn là vui sướng càng nhiều hơn một chút, dù sao có thể đi đến hôm nay thật rất không dễ dàng, ở giữa cũng chia phân hợp hợp nhiều lần, nhớ kỹ có một lần chúng ta ầm ĩ rất nghiêm trọng đỡ, lúc ấy nàng tại nhà nàng, ta tại nhà ta, nàng đem ta tất cả phương thức liên lạc đều kéo đen. Lúc ấy ta cũng rất tức giận, nghĩ thầm kéo hắc liền kéo hắc, không nói liền không nói, ta cũng không phải không ai muốn, kế tiếp càng tốt hơn, kế tiếp càng ngoan. Nhưng một đêm kia bên trên trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, ngồi một mình ở bệ cửa sổ uống rượu, càng uống càng khổ sở. Trong đầu hồi ức đều là quá khứ từng ly từng tí, thật sự là kinh lịch quá nhiều đồ vật, đã khó bỏ khó phân, cuối cùng sáng sớm hôm sau liền mua xóm nhất đường sắt cao tốc phiếu. Có chút liếm chó, nhưng tình cảm cũng nên có một phương nỗ lực nhiều một ít, bao dung nhiều một ít. Tới nhà các nàng về sau, làm chúng ta trông thấy lẫn nhau thời điểm, tất cả khúc mắc, tất cả ở giữa nhau nhau đỡ, phản phất tất cả đều tan thành mây khói. Nàng giắt tay của ta, sinh khí bóc ta khờ ngốc nhìn xem nàng, nói, ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ vì gặp ngươi một mặt, ta có phải hay không rất lãng mạn. Nàng nói, lãng mạn cái đầu của ngươi, ngu chết rồi ngươi, nhanh đi mua đồ đi. Ngươi cũng không thể tay không đi gặp mẹ ta đi. Thế là chúng ta tiện tay dắt tay đi siêu thị, mua một đống lớn đồ vật đi nhà nàng, gặp được mẹ của nàng. Kia là ta lần thứ nhất đi nhà nàng, không. Nghĩ tới sẽ là tại loại trường hợp này, loại này thời cơ phía dưới. Cũng chính là tại một lần kia về sau, giống như quan hệ mới chính thức tiến vào một cái khác giai đoạn. Có lẽ đây chính là lão thiên an bài đi. Mặc dù kết hôn rất khổ rất có áp lực, nhưng ngẫm lại những này vẫn là rất tốt đẹp, nếu như có thể một mực yêu đương, không kết hôn thì tốt hơn. Cuối cùng cảm tạ một chút tặng quà các vị đại lão, phi thường cảm tạ. Rất muốn chia sẻ một chút mình vui sướng, liền cho những cái kia đưa lớn chán lễ vật đại lao đưa lên kẹo mừng một phần đi, nếu như tại trong váy lời nói, trực tiếp nói chuyện riêng ta là được rồi, ta hệ thống tin nhắn cho ngươi, coi như là dính dính hỉ khí. Chương 300, tình cảnh bi thảm Trường An thành, bệ hạ còn không có tin tức. Những này nhàn nhạt quang hoa chính là Nam Cung Vân Trạch một đoàn người. Lúc này đội ngũ của bọn hắn lần nữa làm lớn ra một chút, nguyên bản mới khó khăn lắm đến trăm vị thánh nhân, hiện tại lại mới gia nhập mấy vị thánh nhân, trăm vị đã dư xài. Mới gia nhập thánh nhân đến từ một chút tương đối nhỏ bé tông môn, thậm chí còn có mấy tên tán tu. Bọn hắn tông môn cùng Đại Tần không oán không cừu, nhưng khi bọn hắn hiểu rõ đến trận này Thiên Khải vực rầm rộ lúc, cũng nghĩ đến phân một chiến canh, thế là liền kết thúc bế quan tu luyện, gia nhập tiến đến. Dù sao đây chính là số lượng không nhiều có thể đánh lấy chính nghĩa cơ hiệu, vây công hắn phe thế lực cơ hội tốt. Nếu là có thể thu hoạch được một chút kỳ ngộ, vậy thì đối với bọn họ tương lai đột phá sẽ vô cùng hữu ích. Dù sao lại không cần bọn hắn xung phong, có vấn đề mọi người cùng nhau khiêng, cớ sao mà không làm đâu. Từ xưa đến nay, phàm là chiến tranh bộc phát, thu lợi tất nhiên là những cái kia thực lực cường đại tồn tại. Cho nên mới sẽ có chuyên môn cổ động chiến tranh phía sau màn hát thủ, mục đích chính là vì từ đó thu hoạch kết xù lợi ích, giữ gìn tự thân phát triển. Tóm lại bất kể như thế nào, phàm là xuất hiện ở đây, toàn bộ đều là thánh nhân trở lên thực lực cảnh giới, thủ đoạn tự nhiên không phải Thiên Dung Thành những thủ vệ kia có khả năng so sánh. Bọn hắn những này thánh nhân nếu như thu liễm toàn thân khí thế, lại thay đổi một chút hình thể hình dạng, dạng này coi như nên ngang tiến vào Thiên Dung Thành, những này thủ thành tướng lĩnh cũng không phân biệt ra được đến thân phận của bọn hắn. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc. Thần thức bao phủ phía dưới, Thiên Dung Thành bên trong hết thảy cảnh vật đều không gạt được những này thánh nhân cảm giác. Nam Cung Vân Trạch một mặt bình tĩnh, thần sắc đạm mạc lượm phía dưới một chút, những này thủ thành binh sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu rất mạnh mà. Nghe vậy, còn lại các vị thánh nhân đều nhẹ gật đầu. Thủ vệ nơi này Thiên Dung Thành binh sĩ thực lực rất mạnh mẽ, so với một chút thế lực nhỏ đệ tử cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn đáng giá khẳng định. Nam Cung Vân Trạch cười lạnh, tiếp tục nói, đối đãi chúng ta đến Đại Tần Vương Triều đô thành ngày đó, những người này cũng nên xuất ngũ về nhà. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, đều lộ ra băng lanh ánh mắt đùa cợt. Chờ bọn hắn tập kích Đại Tần thành công, bắt sống kia Đại Tần chỉ chủ về sau, như vậy toàn bộ Đại Tần cũng đem không còn tồn tại, đến lúc đó, những này Đại Tần tướng lĩnh cũng chỉ có cáo lao hồi hương kết cục. Nếu không, chờ đợi những tướng lãnh này chắc chắn là diệt vong. Đi thôi, chúng ta tốc độ nhanh hơn chút nữa, tranh thủ trước khi trời sáng đuổi tới Trường An thành, đánh kia Tần Mục một trở tay không kịp. Nam Cung Vân Trạch cơ cơ ống tay nào nói. Nghe được Nam Cung Vân Trạch, còn lại chư thánh khẽ bước cảm, khuôn mặt phía trên hiện hiện băng hàn chi ý. Thiên Dung Thành khoảng cách Đại Tần Vương Triều đô thành vẫn là có nhất định khoảng cách, cho dù lấy tốc độ của bọn hắn cũng cần hao phí một đoạn thời gian mới có thể đến. Lúc này, một vị vừa mới gia nhập vào, nam tử mặc áo bào tím đột nhiên hỏi, "Ta vừa lấy được tình báo nói Tần Mục đã không tại Trường An thành, mà là ngự giá thân trinh, chuẩn bị bên ngoài nên kích chúng ta đây, chúng ta hiện tại chạy tới Trường An thành, có thể hay không bổ hụt?" Lời ấy rơi xuống, còn lại thánh nhân cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn hắn chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu chính là Tần Mục, nếu như bắt không được Tần Mục, đây chẳng phải là hết thảy liền phí công rồi. Nam Cung Vân Trạch cười cười, "Ngươi tình báo này không được đầy đủ, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Theo bản tọa biết, kia Tần Mục ngoài miệng nói ngự giá thân trinh, nhưng trên thực tế cũng không có mang một binh một tốt, ngược lại mang theo một đám nũng nịu nữ tử, mà lại từ khi hắn rời đi Trường An thành về sau, liền không biết đi nơi nào, thân ảnh từ đây biến mất." Nói đến đây, Nam Cung Vân Trạch dừng một chút, khóe miệng tiếu dung càng thêm xem thường, cho nên bản tọa suy đoán, kia Tần Mục hẳn là sinh lòng lo lắng, sợ chúng ta, cho nên sớm liền trốn đi, trước khi đi còn mang theo một đám dùng cho hưởng lạc nữ tử. Cho nên hiện tại đúng là chúng ta cầm xuống Trường An thành thời cơ tốt. Nghe Nam Cung Vân Trạch giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kia Tần Mục vậy mà như thế nhát gan, dọa đến ngay cả GULD, tôi cũng không dám mang, liền muốn nương tựa theo một đám yếu đuối nữ tử cùng bọn hắn đối kháng. Đây không phải khôi hài đâu. Đã như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một dâu bạc trắng tung bay lão giả cười ha ha hai tiếng. Hừ, đã Tần Mục sợ hãi, chúng ta thì càng phải nhanh lên một chút giải quyết hết Trường An thành, để tránh để hắn đào thoát, dẫn đến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Kia nam tử áo bào tím hừ lạnh một tiếng nói, có phải hay không là kia Tần Mục đang cố ý mê hoặc chúng ta, hắn đã sớm tại Trường An thành bày ra trận pháp. Như đúng như đây, chỉ sợ. Một cái khác vừa mới gia nhập vào thánh nhân nhíu mày trầm ngâm nói, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn mới nói được một nửa liền bị Nam Cung Vân Trạch đánh gãy. Trận pháp. Nam Cung Vân Trạch bật cười một tiếng, lần trước những cái kia thánh nhân sở dĩ bị chôn giết, là bởi vì bọn hắn đều bị truyền thuyết kia bên trong tiên nhân động phủ cho che đậy, cho nên mới sẽ không để ý đến chúng quanh nguy hiểm, lần này chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng là, tên kia thánh nhân còn muốn nói tiếp cái gì, nhỏ giọng nói, thế nhưng là cái kia trận pháp nêu là rất cao cấp, chúng ta không cách nào phát hiện đâu. Nam Cung Vân Trạch lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía đạo lữ của mình Thẩm Mực Nhiễm, nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng, Nhiễm mà đắm chìm trận pháp đạo này nhiều năm, nàng tự có biện pháp tìm ra trận pháp căn cơ. Thẩm Mực Nhiễm mí môi cười một tiếng, phu quân yên tâm, thiếp thân tất nhiên không phụ ngươi kỳ vọng. Nghe nói như thế, những cái kia cũng không có tham gia hội nghị, vừa mới gia nhập tiến đến thánh nhân rốt cục bỏ đi băn khoăn của mình, nội tâm lòng tin càng là tăng lên rất nhiều. Nếu quả như thật phát hiện cái gì cái gọi là trận pháp, cùng lắm thì bọn hắn tại quay người rời đi, không tiến vào là được. Đây chính là trận pháp tệ nạn chỗ. Một cái trận pháp cường đại tới đâu, nó cũng chỉ có thể cố định đợi ở nơi đó chờ đợi mục tiêu tiến vào, mà không thể tự hành di động. Cái này đồng dạng cũng là bọn hắn cũng không làm sao e ngại Đại Tần lực lượng một trong. Húng chi trên người bọn họ còn mang theo đế binh, chỉ là trận pháp mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể chống đỡ được đế binh chi uy. Thoại âm rơi xuống về sau, Nam Cung Vân Trạch dẫn đầu khởi hành, hướng về Đại Tần quốc đô thành bay đi. Còn lại thánh nhân cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang đi theo tại Nam Cung Vân Trạch bên cạnh, hướng phía Đại Tần hoàng cung phi nhanh. Thời khắc này Đại Tần hoàng đô Trường An thành, bầu không khí càng phát ra kiềm chế, không khí phảng phất ngưng trệ, mỗi người hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí. Trên đường người đi đường thưa thớt, đại bộ phận cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Trên đường cái trống rỗng, ngoại trừ binh lính tuần tra bên ngoài, cơ hồ không thấy cái khác thân ảnh, thậm chí ngay cả một tia chim gọi côn trùng đều vang cũng không từng truyền đến. Lớn như vậy Trường An thành, giống như lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Như vậy tĩnh mịch cảm giác, làm cho người không hiểu có loại cảm giác không thở nổi, hoảng hốt sợ hãi. Nguyên bản Tần Mục còn tại Trường An thành chân giữ thời điểm, Trường An thành các cư dân còn không từng có qua cảm thụ như vậy, nên ăn một chút nên uống một chút, hoàn toàn không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết, dù là toàn bộ Đại Tần đều bị địch nhân chiếm đoạt lĩnh, Trường An thành cũng sẽ là Đại Tần cái cuối cùng luân hãm thành thị. Bởi vì trong thành Trường An có bọn hắn Đại Tần hoàng đế ở đây. Nhưng khi Tần Mục rời đi Trường An thành về sau, trong lòng mọi người đều bao phủ vẻ lo lắng, cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Không có Tần Mục Trường An thành, tựa hồ trở nên không có chút nào bảo hộ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Cỗ này khí tức kinh khủng tràn ngập tại Trường An thành, bao phủ lại tâm linh của mỗi người, để cho người ta hồi hộp và phần, lo lắng bất an, phản phất bao tố khúc nhạc dạo. Quốc sư trong phủ, chúng thần đứng thẳng một loạt, sắc mặt u ám vô cùng, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lộ ra phá lệ ngột ngạt. Quốc sư Đỗ Ngọc Lâm đứng tại trong điện, hai tay chắp sau lưng, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Quốc sư, bây giờ vẫn là không có bệ hạ tin tức sao? Một vị quan võ nhịn không được dò hỏi. Chương 301, các quận hiện lên tạo phản người, lật đổ Đại Tần chính sách tàn bạo. Đỗ Ngọc Lâm khẽ thở dài, nói: "Còn không có, dựa theo bệ hạ trước đó phân phó, Trường An thành tất cả bách tính không được ra ngoài, không được huyên náo, càng không được bốn phía đi lại, tất cả mọi người ở lại nhà không thể bước ra gian phòng một bước, kẻ trái lại chém." Nói câu nói này thời điểm, Đỗ Ngọc Lâm ngữ khí bình thản, chỉ là ánh mắt càng thêm u ám. Mệnh lệnh này dĩ nhiên không phải bệ hạ ban bố, bệ hạ cũng xưa nay sẽ không tuyên bố mệnh lệnh như vậy, mà là hắn vì ổn định Trường An thành lòng người, mới không được đã ra lệnh. Nếu không những tu sĩ kia tụ tập cùng một chỗ, sẽ chỉ trích cùng thảo luận bệ hạ, cũng bốn phía tạm khủng hoảng. "Ai, bệ hạ, thật chẳng lẽ từ bỏ chúng ta, mình chạy sao?" Một cái khác quan văn túi đầu thấp xuống, trên mặt lộ ra vẻ bại tuyệt vọng biểu lộ. Nghe nói như thế, Đỗ Ngọc Lâm hốc mắt từng đỏ. "Không có khả năng." Đỗ Ngọc Lâm ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm kiên nghị, "Bệ hạ chính là thiên mệnh chi tử, lại có tiên duyên bằng thân, làm sao lại bỏ xuống Đại Tần, một thân một mình rời đi? Nhất định là có chuyện gì ngăn trở bệ hạ, nếu không lấy bệ hạ tính cách, tất nhiên không có khả năng đến nay bật vô âm tín." Hộ bộ thượng thư Vương Tinh cũng nhẹ gật đầu, "Bệ hạ có lẽ chỉ là tạm thời gặp phải phiền toái thôi. Nhưng nếu như hắn chỉ là tạm thời gặp phải phiền toái, vì sao trễ thông chi chúng ta?" Một tướng lĩnh giận dữ hét. Bây giờ Đại Tần tình huống đã là gian nan như vậy, Thiên Hải vực càng là hội tụ ức vạn đại quân, hắn danh xưng ngự giá thân trình, lại chậm chạp không có tin tức, đây coi là cái gì? Đây không phải muốn làm cho ta Đại Tần vong quốc diệt chủ sao? Vương Tỉnh há hốc mồm, lại nói không ra một câu, đám người cũng đều là giữ im lặng, ai cũng không có cách nào thay bệ hạ cãi lại. Ai? Những cái kia quan văn đều cúi đầu, trong lòng tràn đầy đắng chát. "Bệ hạ a bệ hạ, ngài đến tuột cùng ở nơi nào đâu?" Sau một hồi lâu, Đỗ Ngọc Lâm ánh mắt từ phương xa thu hồi lại, trầm giọng nói, "Tốt, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, nhớ kỹ, chúng ta là Trường An thành người thủ vệ, vô luận bất cứ lúc nào, Trường An thành vĩnh viễn là một đạo phòng tuyến cuối cùng, dù là bệ hạ không thể gấp trở về, Trường An cũng không thể mất đi, chúng ta càng không thể lùi bước." "Vâng." Tất cả văn thần cùng kêu lên xác nhận. "Mặt khác, chúng ta cần đề cao cảnh giác, để phòng ngừa yêu ma quỷ quái thừa cơ lẫn vào ta Trường An thành." Đỗ Ngọc Lâm âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng, quốc sư." Tất cả văn thần lần nữa cùng nhau không người, cung kính trả lời nói. Đỗ Ngọc Lâm gật đầu rồi gật đầu, nện bước bộ pháp chậm rãi hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong lộ ra mấy sợi mờ mịt. "Bệ hạ, ngài đến cùng ở chỗ nào?" "Báo." Đột nhiên một tiếng thanh âm rồn rập vang tận mây xanh. Đang lúc Đỗ Ngọc Lâm trong lúc suy tư, một tên binh lính vội vã vọt vào trong đại điện. Chúng thần bỗng nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình liền nhìn thấy một thị vệ phi tốc chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Nghe vậy, trong lòng mọi người lộ bộ nhảy một cái. Đỗ Ngọc Lâm chau mày, trầm mặt, lạnh lùng hỏi, "Phát sinh chuyện gì rồi?" Binh sĩ kia nuốt ngụm nước bọt, lồm lộm lo sợ nói ra, "Quốc sư, không sao." Chúng thần trong lòng hiện ra một vòng cực độ dự cảm bất tưởng, nhất là những cái kia võ tướng cùng tướng lĩnh, càng là nhịn không được bạo phát khí thế khủng bố. Thấy cảnh này, binh sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, đi đứng run rẩy, kém chút té ngã trên đất. Đỗ Ngọc Lâm ánh mắt run lên, đưa tay ngăn lại đám người, lạnh lẽo thanh âm vang lên, "Chuyện gì nhanh rằng?" Binh sĩ thân thể run rẩy một cái chớp mắt, lập tức kiên trì nói ra, "Giang Nam quận, Ly Dương quận, Lạc Núi quận cùng với các năm quận đồng đều xuất hiện tạo phản đội ngũ, đối ngoại tuyên bố khẩu hiệu là: Lật đổ Đại Tần chính sách tàn bạo." Ầm ầm. Tựa như là sấm sét giữa trời quang nổ vang ở bên hai. Trong chốc lát, tất cả võ tướng cùng tướng lĩnh sắc mặt bá một chút trắng bệnh, tim đập loạn không ngừng, con ngươi kịch liệt co vào, giống như là đụng phải to lớn kinh hãi. "Tạo phản?" Đỗ Ngọc Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt băng hàn vô cùng, sắc ý ngập trời, "Ai cho bọn hắn lá gan tạo phản, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Cái khác tướng lĩnh càng là hoán giận, một quyền đánh nát bàn. "Quốc sư." Có một võ tướng đứng ra thân, ôm quyền thỉnh cầu nói, "Thuộc hạ nguyện dẫn đầu tinh nhuệ kỵ binh tiến về tiêu diệt phản loạn." Mặt tướng chờ cũng nguyện ý tiến về tiêu diệt phản quân. Mặt tướng chờ nguyện ý xuất chinh, vì bệ hạ dọn sạch hết thảy trở ngại. Trong chốc lát, quân hùng xúc động phẫn nộ, sĩ khí dâng cao, hận không thể lập tức xuất phát, đi tru sát tạo phản đội ngũ. Nhưng Đỗ Ngọc Lâm trầm ngâm một lát sau, lại lắc đầu, tỉnh táo nói ra, "Phản quân đã dám tại tạo phản, chắc hẳn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi tùy tiện đi tiền đánh, rất dễ dàng tổn thất nặng nề." Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh ở đây trừ tướng, nói ra, "Việc này không thể coi thường, nếu các ngươi tự tiện rời đi, dẫn đến Trường An thành thất thủ, vậy liền thẹn với bệ hạ trọng thác, chúng ta đều sẽ thành tội nhân thiên cổ." Chúng tướng trì trệ, sắc mặt xấu hổ, nhao nhao trầm mặc. Bọn hắn mặc dù nhiệt huyết sôi trào, muốn xuất chinh, nhưng Đỗ Ngọc Lâm lời nói cũng đều thỏa. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn tiếp tục làm ác? Một cái võ tướng lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói: "Đợt hôm nay đính hôn coi là viên mãn, mặc dù ở giữa xuất hiện có một ít nho nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể tới nói cũng không tính cái gì, rất tiến hành thuận lợi xuống dưới. Đương nhiên, bởi vì trước đó tất cả mọi chuyện đều đã thương lượng qua, cho nên đính hôn lúc cũng chưa từng xuất hiện quá khó lường cho nên." Vẫn có một ít cảm thán, từ hôm nay trở đi cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, mà là vị hôn thê. Ngẫm lại vẫn là rất thần kỳ, 10 năm trước ta căn bản nghĩ không ra 10 năm sau ta sẽ kinh lịch hôm nay hết thảy. Nhân sinh như kịch, hóa trang lên sân khấu, khí màn lên xuống, đặc sắc xuất hiện. Hôm nay tuần vui này hẳn là ta nhân sinh ở trong số lượng không nhiều mấy cái cao quang thời khắc, coi như viên mãn kết thúc, về sau liền muốn càng thêm cố gắng. Dù sao 3 năm về sau ta còn muốn đánh mặt ba nàng. 3 năm kỳ hạ, Long Vương trở về. Chương 302, trấn áp phản quân, đồng tâm hiệp lực đại tần triều đình. Không được. Một vị khác võ tướng vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, tuyệt không thể ngồi nhìn phản quân ung dung ngoài vòng pháp luật. Không sai, chúng ta cận kề cái chết cũng không thể để phản tặc tùy ý làm bậy. Lại một cái võ tướng quát to. Cái khác võ tướng cùng tướng lĩnh nhao nhao phụ họa, lòng đầy căm phẫn, sát ý lăng lệ, phản phất muốn đem cả tòa cung điện lật tung. Quốc sư, mặt tướng nguyện xuất lĩnh tinh nhuệ đi trấn áp phản tặc. Mặt tướng cũng nguyện ý xuất chinh. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải phái người đi liên lạc những châu khác quận rất nhiều tướng lĩnh, cộng đồng ngăn cản phản quân. Ừm, xác thực phải như vậy. Chúng ta nhất định phải đem cái này tin tức xấu truyền ra ngoài. Nghị luận ầm ĩ trên triều đình, tất cả võ tướng đều là lòng đầy căm phẫn, ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức mang binh xuất chinh. Thân là đại tần quân nhân, bọn hắn tự nhiên là không nhìn nổi những phản quân này tồn tại. Vô luận từ lúc nào, phản đồ mãi mãi cũng là để cho người ta thống hận nhất tồn tại. So với cái kia người xâm nhập còn muốn đáng hận, ghê tởm. Nhìn thấy quần tình mãnh liệt bộ dáng, Đỗ Ngọc Lâm trong lòng hiện lên một tia vui mừng chỉ ý triều đình trải qua bệ hạ số vòng tẩy lễ, mặc dù ít đi rất nhiều có năng lực đại thần, nhưng lại nhiều rất nhiều trung tâm tướng lĩnh. Nhất là đem những cái kia đại biểu thế gia thế lực đại thần tẩy bài về sau, triều đình không khí so trước đó muốn cùng hài rất nhiều. Nếu là dựa theo dĩ vãng đại thần phân bố, hiện tại triều đình nhất định sẽ loạn thành một mảnh, thậm chí mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào bảo tồn mình thế gia lợi ích, từ đó không để ý đại tần an nguy. Chỉ từ điểm này tới nói, bệ hạ trước đó tùy ý đổ sát thế gia đại thần cách làm tựa hồ cũng đều đương. Chỉ ít triều đình không khí so trước đó hoàn toàn chính xác muốn tốt rất nhiều. Bất quá tệ nạn vẫn phải có. Những tướng lãnh này đám đại thần bởi vì là mới vừa lên mặt cho, hay là tiền nhiệm không lâu, đối tổng thể đại thế cùng tự thân nghiệp vụ cũng không thuần thục, làm lên sự tình đến cũng càng thêm xúc động, không cách nào lấy đại cục làm trọng. Đỗ Ngọc Lâm vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lấp loe không ngừng, rơi vào trầm tư. Đây là một vấn đề khó giải quyết, bây giờ đại tần gặp phải toàn bộ thiên khải vực công phạt, căn bản bất lực trấn áp phản loạn. Như cưỡng ép điều động quân đội trấn áp, liền sợ sẽ bị thiên khải vực địch nhân bắt được thời cơ lợi dụng, vậy thì phiền toái. Nhất là bệ hạ lúc này còn không tại Trường An thành, chỉ dựa vào bọn hắn, có thể hay không thủ được còn muốn khác nói sao? Đỗ Ngọc Lâm trầm mặc không nói, trên trán hiện ra ưu sầu chi sắc. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia kích động tướng sĩ, thở dài, nói ra, "Chư vị, việc này không giống trò đùa, việc này lớn, trước hết nghe ta nói hết lời." Nghe vậy, nguyên bản ồn ào triều đình đột nhiên yên lặng lại. Tất cả võ tướng cùng tướng sĩ đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Lâm, chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Đỗ Ngọc Lâm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, mở miệng nói, "Phản quân sở dĩ chọn lựa thời cơ này tạo phản, nhất định là rõ ràng đại tần bây giờ đối mặt tao ngộ, cho nên bọn hắn tất nhiên sớm có mưu đồ, chúng ta như vậy lô mãng đi tiêu diệt phản quân chưa hẳn có thể thành công. Mà lại, bệ hạ bây giờ còn chưa có tin tức, chúng ta lúc này xuất kích sẽ chỉ phân tán binh lực, đến lúc đó thiên khải vượt quân địch tập kích Trường An, chỉ sợ ngay cả hồi viên cũng khó khăn. Bởi vậy, ta đề nghị tạm thời quan sát, dù sao Trường An thành mới là trọng yếu nhất." Chúng võ tướng chân mày nhíu càng chặt, bọn hắn biết Đỗ Ngọc Lâm nói không sai, có thể coi là minh bạch đạo lý này, vẫn như cũng là cảm thấy bị khuất, phẫn uất, bị khuất khó chịu a lúc này, trong mọi người tâm lần nữa hiện lên một cái ý nghĩ, nếu như bệ hạ ở chỗ này thì tốt. Nhưng làm sao bệ hạ mang theo một đám nũng nịu nữ tử rời đi Trường An thành sau liền không biết kết cục ra sao, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Mặc dù bọn hắn đều tán thành bệ hạ tầm quan trọng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bệ hạ thật là một cái chính cống hôn quân a. Đã nói xong ngự giá thân trình, nhưng kết quả đây, không chỉ có không có bất kỳ cái gì phân chấn lòng người tin tức tốt truyền đến, ngược lại để bọn hắn ở chỗ này rắn mất đầu, lo lắng hãi hùng. Đây quả thật là một cái một khi chỉ chủ có thể làm ra sự tình sao? Liền xem như hôn quân, cũng làm không được chuyện như vậy a. Đỗ Ngọc Lâm cũng thở dài, trầm mặt xuống. Kỳ thật hắn cũng có chút không giảng hòa hoang mang, ấn lý thuyết bệ hạ hẳn là sẽ không từ bỏ Trường An thành mới đúng, dù sao Trường An thành bên trong còn có bệ hạ hạ lệnh kiến tạo tiên cung, nhưng bệ hạ vì sao chậm chạp không có tin tức? Chẳng lẽ là gặp cường địch, hoặc là gặp phải bất trắc? Đỗ Ngọc Lâm lắc đầu, hắn cảm thấy hai loại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bệ hạ thực lực một mực thâm bất khả chắc, càng là nắm giữ lấy hắn tưởng tượng không đến thủ đoạn. Hắn không tin sẽ có thứ gì có thể ngăn cản bệ hạ, thậm chí có thể uy hiếp được bệ hạ. Trừ phi là, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Đỗ Ngọc Lâm trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, xuất mồ hôi chán, tay chân lạnh bướt. Quốc sư, ngươi thế nào? Thấy thế, mấy tên võ tướng lập tức phát hiện Đỗ Ngọc Lâm dị thường. Những người khác đáy mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm. Quốc sư, ngươi không sao chứ? Một niên cấp nhẹ hơn tướng lĩnh nhân cần nói, ngữ khí tràn ngập quan tâm. Ta không sao. Đỗ Ngọc Lâm miễn cưỡng cười cười, khoát tay áo, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút việc nhỏ. Lúc này, hộ bộ thượng thư Vương Tỉnh đột nhiên đứng ra thần đến, run lên một thân mập bầu, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, thần sắc ngưng trọng nói ra. Quốc sư, ta cho rằng ngài ý nghĩ mặc dù ổn thỏa, nhưng cũng không thích hợp với hiện tại tình huống này. Dừng một chút, hắn không đợi Đỗ Ngọc Lâm nói cái gì, tiếp tục nói, hiện tại chính là đại tần đứng trước thời khắc nguy hiểm, nếu như chúng ta nhiều lần yếu thế, sẽ chỉ trợ chướng phản quân phách lối khí diễm. Đỗ Ngọc Lâm nghe vậy, nhíu mày, nhìn về phía Vương Tỉnh, nói ra, Vương thượng thư có lời gì cứ việc nói. Vương Tỉnh cười nhạt một tiếng, thanh âm to nói, quốc sư, những quân phản loạn kia sẽ cho là chúng ta đại tần sợ bọn hắn, từ đó càng thêm điên cuồng, đến lúc đó liền phiền toái. cho nên chúng ta hiện tại muốn làm không phải cố thủ Trường An, mà là tập hợp ta Đại Tần tất cả binh lực, chủ động tiến công phản quân, bằng nhanh nhất thời gian lấy được thắng lợi, đồng thời thừa thắng truy kích, cướp đoạt mất đất, đem trận chiến tranh này hóa thành ta Đại Tần thắng lợi, dạng này mới có thể để cao quân tâm, vì chiến đấu kế tiếp đánh tốt cơ sở. Bằng không đợi Thiên Khải vượt đại quân tới, chúng ta liền không có cơ hội. Vương Tinh chậm rãi mà nói, thanh âm to, hiển nhiên đã tính trước. Hắn dứt lời dưới, trong điện tướng sĩ cùng võ tướng đều tán đồng nhẹ gật đầu, cảm thấy Vương Tinh nói rất có lý. Đỗ Ngọc Lâm sắc mặt biến đổi, do dự. Hắn cũng biết Vương Tinh nói rất có lý, nhưng hắn lại lo lắng mình làm như vậy sẽ dẫn đến Trường An thành luân hãm. Dù sao căn cứ tình báo biểu hiện, Thiên Khải vực tập kết thực lực cực mạnh, viễn siêu Trường An thành hiện tại có quân đội, nếu là bọn họ làm đến nơi đến trốn, kia Trường An thành khẳng định không kiên trì được quá lâu. Bệ hạ nếu đã lưu lại chúng ta tọa trấn Trường An, như vậy chúng ta liền không thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Vương Tinh gặp Đỗ Ngọc Lâm chần chờ, trầm giọng nói, nếu là không đi nên chiến, chúng ta lại há có thể chứng minh giá trị của mình, ngày sau như thế nào gặp mặt bệ hạ? Quốc sư, không thể do dự. Nếu như chờ Thiên Khải vực đại quân đến Trường An, chúng ta cho dù là ra khỏi thành cũng đã không còn kịp rồi. Quốc sư, Vương Thượng Thư nói có đạo lý, Đại Tần tuyệt không thể tùy ý những cái kia phản đồ tùy ý làm loạn, nếu không tất vong không thể nghi ngờ. Quốc sư, mời giải quyết nhanh. Bên trong đại điện võ tướng nhao nhao phụ họa. Đỗ Ngọc Lâm nhìn thấy một màn này, thầm than một hơi, cuối cùng trầm giọng nói, tốt ta, đã như vậy, cứ dựa theo Vương Thượng Thư nói làm đi. Quốc sư anh minh. Chúng võ tướng nhao nhao ôm quyền bài nói. Vương Tỉnh gặp này trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ là, ai đi trấn áp phản quân phù hợp đâu? Đỗ Ngọc Lâm trong mắt lóe lên một tia suy tư, tự lờ mờ bẩm. Chương 303, Vương Tinh chủ động xin đi trấn áp phản quân. Con hàng này uống lộn thuốc chứ? Hắn thân là quốc sư, còn muốn tọa trấn Trường An thành, khẳng định không thể rời đi nơi này, mà trấn áp phản quân việc này lại trọng đại vô cùng, phổ thông tướng lĩnh khó mà đảm nhiệm. Một bên Vương Tinh khỏe miệng nổi lên một vòng không hiểu ý vị, hắn lần nữa đứng ra thân đến, cao giọng nói: "Quốc sư không cần xoắn xuýt, chuyện này nếu là ta nói ra, như vậy tự nhiên là từ ta tự mình mang binh tiến đến trấn áp phản quân." Ồ. Đỗ Ngọc Lâm sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Ngươi xác định có thể làm sao?" Những người khác cũng nhìn về phía Vương Tinh, đầy mắt vẻ kinh ngạc. Đang ngồi ai không biết, hộ bộ thượng thư Vương Tinh chính là định nọ hạng người, ngày bình thường tham sống sợ chết, sẽ chỉ giả tá bệ hạ chi uy, xưa nay không làm chính sự. Có thể đưa ra vừa rồi cái quan điểm kia đã để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà còn chủ động xin đi muốn dẫn binh tiến về trấn áp phản quân, cái này khiến bọn hắn càng là chấn động vô cùng. Chẳng lẽ con hàng này đột nhiên đã thức tỉnh? Vương Tinh nghe thấy đám người ánh mắt khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, ưỡn ngực hóp bụng, ngạo nghễ quét nhìn một vòng, khinh thường nói: "Hừ, ta nói cho các ngươi biết, bản quan không phải nhát gan nhu nhược hạng người, vừa vặn tương phản, bản quan sát phạt quả cảm, gan to bằng trời, lần này bản quan mang binh tiên về trấn áp phản quân, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, dương ta Đại Tần hùng phong. Đương kim hoàng đế bệ hạ thánh minh thần võ, chính là thiên cổ đệ nhất thánh chủ, chúng ta đều hẳn là bắt trước bệ hạ, vì Đại Tần cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chỉ là phản tặc mà thôi, bản quan tự nhiên không sợ. Lần này trấn áp phản quân công lao ta tình thế bắt buộc." Nghe thấy Vương Tỉnh phóng khoáng tỏ thái độ, đám người sắc mặt càng thêm cổ quái. Gia hỏa này là uống lộn thuốc chứ? Làm sao tích cực như vậy? Ngay cả loại lời này đều có thể nói được. Bất quá đám người cũng không khỏi không bội phục đối phương nuốt ngông ngửa công phu thật sự là lô hỏa thuần thanh, cho dù là bệ hạ không ở nơi này, cũng có thể không nhẹ không nặng đập bên trên một cái, thật sự là cao thủ a. Mà lúc này, Vương Tỉnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Lâm, tựa hồ mười phần hy vọng hắn đáp ứng chính mình. Cái này, Đỗ Ngọc Lâm sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù Vương Tinh nói đường hoàng, nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy quái chỗ nào quái, tựa hồ ẩn giấu đi những thứ gì đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tìm không thấy cụ thể là cái gì. Đỗ Ngọc Lâm trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tinh, nói ra: "Vương thượng thư, đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy liền đi làm đi." "Tuân mệnh." Vương Tinh chắp tay nói, lập tức quay người đi ra đại sảnh, tiến về hộ bộ điều phối lương thảo cùng binh lực. "Quốc sư, Vương thượng thư nói cũng không phải không có lý, đã như vậy, kia mặt tướng nguyện cùng Vương thượng thư cùng đi." Lúc này, một lưng hùm vai gấu đại hán đứng dậy, trầm giọng nói: "Mặt tướng cũng nguyện cùng Vương thượng thư cùng đi, trấn áp đám kiêm lịch tặc." "Mặt tướng cũng nguyện." Lớn tiếng hán âm rơi xuống, cái khác võ tướng cũng nhao nhao trở lệnh nói. Đỗ Ngọc Lâm thở sâu, lắc đầu, nói ra: "Chư vị, các ngươi vẫn là tạm thời đợi ở chỗ này, thủ hộ Trường An thành đi." Sau đó mắt hắn híp lại, trầm giọng nói: "Truyền bản quốc sư chỉ lệnh, triệu hoán tất cả trấn thủ hoàng cung cùng kinh thành các đại xuất cửa vào, tổ chức hoàng thất thủ vệ, tăng thêm cấm quân, nghiêm phòng tử thủ, không được buông lỏng mảy may, nếu có phản tặc ý đồ xâm chiếm, giết không tha." "Tuân mệnh." Tất cả võ tướng chắp tay hành lễ, lập tức quay người vội vàng rời đi đại sảnh. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt đại sảnh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. "Ai?" Đỗ Ngọc Lâm thở dài một tiếng, nhìn xem trống giống đại điện, khổ sở nói: "Xem ra lần này phản loạn là tránh không được. Thôi thôi, đã không cách nào tránh né, vậy liền liều mạng một lần. Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi, ta thì sợ gì?" Đỗ Ngọc Lâm hai mắt khép hở, lẩm bẩm nói: "Ta Đỗ gia thế hệ trung lương, ta Đỗ Ngọc Lâm lại làm sao sợ hai chiến tử xa trường, duy chỉ có đáng tiếc, chưa thể tận mắt nhìn thấy ta Đại Tần phồn thịnh giờ ở mở rộ, thật sự là việc đáng tiếc một kiện." Hắn mở mắt ra, nhìn xem đại sảnh bên ngoài màu xanh thẳm bầu trời, thấp giọng nói: "Bệ hạ, lao thần đi trước một bước, chờ ngài trở về." Nói xong, Đỗ Ngọc Lâm nhanh chân hướng phía cửa đại điện đi đến. Sau đó thời gian, hắn đều đem tọa trấn trên tường thành, tử thủ Trường An. Mà lúc này, đã rời đi quốc sư phủ Vương Tinh trên mặt lộ ra một tia dầu mỡ tiêu dung. "Ta thật đúng là thông minh, tại Trường An thành như thế nguy cấp thời khắc, còn có thể tìm tới như thế đường hoàng lý do rời đi nơi này. Hắc, nói không chừng hết thảy đều kết thúc về sau, còn có thể để ta mò lấy một cái đại công lao đầu." Vương Tinh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc kích động.
Trấn áp phản quân đây chính là một cái công lớn, chờ bệ hạ sau khi trở về nói không chừng còn có thể để hắn lại tăng một bước. Coi như không thể lại tăng một bước, vậy hắn cũng rời đi Trường An thành cái địa phương nguy hiểm này, bảo toàn tính mệnh thậm chí thân gia tài phú cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên vô luận nói như thế nào, hắn hôm nay cử động lần này đều là thượng sách. Đơn giản chính là tiên có thể công, lui có thể thủ, vạn vô nhất thật. Càng nghĩ, Vương Tinh nụ cười trên mặt càng dày đặc, lòng bàn chân sinh phong bước nhanh rời đi. Hắn nhưng là không kịp chờ đợi chuẩn bị lãnh binh xuất trình. Cùng lúc đó, tại xa xôi Thiên Khải vực phương Bắc, nguy nga bảng bạc thương thiên cổ thụ xanh um tươi tốt, che kín toàn bộ dãy núi, liên miên mấy trăm vạn dặm. Dãy núi chỗ sâu càng là lâu dài mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh, tràn ngập mãnh liệt linh khí. Ở chỗ này xây dựng từng tòa cung điện hùng vĩ bảy, vàng son lộng lẫy, tản ra nồng đậm kim sắc thần quang, khí thế bằng bạc, cho người ta cực độ rung động đánh vào thị giác. Mà giờ khắc này, tại tòa cung điện này bên ngoài trên tầng mây, đột ngột xuất hiện chín đạo mỹ lệ thân ảnh. Các nàng tay áo tung bay, mỹ mạo tuyệt luân, da thịt phóng ánh sáng long lanh, tựa như dương chỉ bạch ngọc đúc thành. Các nàng sóng vai trôi nổi tại giữa không trung, tựa như tiên nữ lâm trần, lộng lẫy. Nhưng các nàng kia từng đôi nhạt như nước đôi mắt đẹp bên trong, lại tràn ngập kinh thiên triệt địa sát ý. Đợt, thật phục, lúc đầu bảo hôm nay nhiều mã điểm, kết quả sáng sớm mèo con ngay tại nôn hoàng nước, tinh thần mệt mỏi, doa đến tranh thủ thời gian đưa đi sủng vật bệnh viện. Bác sĩ nói là có thể là thời tiết hạ nhiệt độ đưa tới ứng kích tính dạ dày viêm. Giống như lần trước, lại mấy trăm khối tiền châm cứu, cầm thuốc. Ta thật phục, thú đông mèo thật sự là quá yếu ớt, nhiệt độ không khí một chút hàng, làm không tốt giữ ấm liền sẽ sinh bệnh, so với nhân loại còn non còn yếu ớt. Đáng thương mèo con mèo. Bố trí tỉ mỉ cầu hôn tràng cảnh cũng quên chụp ảnh, chỉ còn một chỗ chật vật. Lúc đầu nhìn rất đẹp, còn có đèn mang cùng ngọn nến. Phía dưới là lễ đính hôn tràng cảnh. 3000 khối nhân công nhẫn kim cương, nghe nói Hà Nam Lạc Dương đều miễn phí đưa. Ảnh chụp đập quá xấu, liền không thả. Chương 304, Tử Vi Tiên Cung ngạo mạn cùng tự tin, nguy hiểm giáng lâm. 9 tên nữ tử sừng sững hư không, quan sát hạ phương nguy nga cự nhạc trùng cung địa bảy, mang trên mặt rét lạnh băng xương biểu lộ. Tại các nàng bên người, từng trôi kiếm khí lơ lửng, phóng thích ra ba đạo khủng bố, giống như có thể đâm thủng bầu trời. Nơi này chính là Tử Vi Tiên Cung sao? 9 tên nữ tử bên trong ngoài cùng bên phải nhất, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, ngũ quan tinh xảo thiếu nữ chậm rãi nói, thanh âm giống như hoàng oanh êm tai. Nàng dáng người cao gầy tinh tế, mặc một bộ màu xanh nhạt váy xa, mái tóc đen nhánh choàng tại trên vai, lông mày uốn lượn, con ngươi sáng lạ, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ chân bóng, khóe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt đường cong, cả trương gương mặt xinh đẹp như là búp bê, tinh xảo mê người. "Ừm, ta đã xác nhận qua, phía dưới đúng là Tử Vi Tiên Cung địa bàn." Thiếu nữ bên cạnh một lục y thiếu nữ gật đầu nói. Nàng làn da tuyết trắng kiều nộn, ngũ quan thanh tú, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thanh xuân tịnh lệ khí tức. Chỉ là, nàng một đôi mắt đẹp bên trong lại ẩn chứa băng lãnh sắc cơ, khiến người ta run sợ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Tử Vi Tiên Cung. Một tên khác thiếu nữ nói, ngữ khí lạnh lùng, không có chút nào tình cảm, nói ra càng là có thể để cho Thiên Khải vực thế nhân cảm thấy kinh hãi. Cầm xuống Thiên Khải vực siêu nhiên thánh địa một trong Tử Vi Tiên Cung. Cái này sợ không phải đang giảng ăn nói khùng điên. Tử Vi Tiên Cung tại Thiên Khải vực sừng sững nhiều năm như vậy, có thể nói là kinh lịch vô số mưa gió, nội tình thâm hậu, thâm bất khả trắc. Há lại các nàng mấy cái này thiếu nữ có thể tùy tiện cầm xuống. Nhưng cái khác tám vị thiếu nữ đối câu nói này cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, ngược lại thần thái bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phản phất, các nàng trước khi đến đã sớm nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Đi thôi. Một thiếu nữ phất tay, tất cả phi kiếm thu sạch về thể nội. Bá, bá, bá. 9 vị thiếu nữ hóa thành 9 sợi quang mang hướng phía dưới cung điện phóng đi. Các nàng mỗi người đều thân hình huyền chuyển, phiêu như kinh hồng, thân ảnh linh hoạt nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền đáp xuống Tử Vi Tiên Cung tọa lạc bên trong dãy núi này. Sau đó các nàng mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phụ trách giám sát, có phụ trách phá giải Tử Vi Tiên Cung hộ tông trận pháp, có phụ trách ngụy trang, cũng có phụ trách cảnh giới cùng phòng ngự, còn có phụ trách bố trí cả bẫy. Tóm lại, 9 tên thiếu nữ phân công minh xác, đâu vào đấy, không có nửa phần bối rối, thuần thục trình độ phảng phất diễn luyện hàng ngàn hàng và lượn. Đương hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, một trận nhằm vào Tử Vi Tiên Cung đồ sát sắp triển khai, 9 tên thiếu nữ trong mắt đều lóe ra hưng phấn khát máu băng lãnh ánh mắt. Tử Vi Tiên Cung đại điện tọa lạc trên đỉnh núi, tản ra bàng bạc hạo đãng khí tức, vàng son lộng lẫy, tràn ngập tiên khí phiêu miểu đồng thời lại uy nghiêm túc mục. Phản phất tại dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nói cho thế nhân, Tử Vi Tiên Cung chính là thiên khải vực tuyệt đối chỗ thể, địa vị siêu nhiên, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Thời khắc này Tử Vi Tiên Cung, tiên môn đóng chặt, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mà tại Tử Vi Tiên Cung trung quanh, từng đạo mịt mở cường hành khí tức tràn ngập bốn phía, bao phủ cả tòa Tử Vi Tiên Cung. Một khi có ngoại địch tới gần, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Mỗi cái sơn môn cùng cung điện chỗ cửa lớn cũng đều có Tử Vi Tiên Cung đệ tử phụ trách trấn giữ, thủ vệ cực kỳ nghiêm. Những đệ tử này đều người mặc ngân bào, mắt lộ ra tinh quang chỉ sắc, sau lưng gánh vác trường kiếm, khí tức trầm ổn, chỉ là nhìn tướng mạo liền biết tu vi thâm hậu. Mà tại Tử Vi Tiên Cung đại điện bên trong, ba tên lão giả ngồi ngay ngắn ở thủ vị phía trên, khép hở hai con ngươi, dáng vẻ trang nghiêm, trên thân khí thế lăng lệ, giống như là một tôn nặng đến vô lượng sơn nhạc, cho người ta cực lớn lực áp bách. Trong đó hai người người mặc màu xanh trắng cầm bảo, giữ lại hoa dâm sợi râu, hạt phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hai người bọn họ đều là Tử Vi Tiên Cung thái thượng trưởng lão, có được thánh nhân cảnh ngũ trọng thực lực. Về phần ngồi ở bên trái vị trí lão giả, nói là lão giả, kỳ thật thì là một trung niên áo đen nam tử, khuôn mặt thô kệch, giữ lại cong lên ria mép. Mặc dù là trung niên bộ dáng, nhưng lại lộ ra hơi có vẻ hèn mọn. Hắn cũng là Tử Vi Tiên Cung thái thượng trưởng lão, Tử Dương chân nhân. Ba người ngồi tại trên đại điện,
hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, mặt ngó về phía đại điện bên ngoài. Sư huynh, ta cảm thấy căn bản sẽ không người nào dám tới mạo phạm ta Tử Vi tiên cung, trừ phi người kia không muốn sống. Thử Dương chân nhân mở ra con ngươi, cười ha hà nói, không thể chủ quan, dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ, hết thảy còn cần cẩn thận mới được. Tử Dương chân nhân lời vừa mới nói xong, một cái khác lão giả râu bạc trắng thản nhiên nói, hắn là Tử Dương chân nhân sư huynh, Tử Vi chân nhân. Không sai, bây giờ ta Tử Vi tiên cung nguy nan trước mắt, chúng ta cần phải cẩn thận, miễn cho tông môn gây phiền toái, dẫn lửa thiêu thân. Một mực chưa từng mở miệng vị lão giả kia cũng chậm rãi nói, hắn cũng là Tử Dương chân nhân sư huynh, Tử Tiêu chân quân. Lần này ba người bọn họ cũng không có tham gia thảo phạt đại tần chiến dịch, mà là lưu tại Tử Vi tiên cung bên trong. Nhiệm vụ chính là tọa trấn Tử Vi tiên cung, phòng ngừa có đạo trích nhân cơ hội này có ý đồ với Tử Vi tiên cung. Ha ha, ta cảm thấy chúng ta quá lo lắng, Tử Vi tiên cung sừng sững thiên khải vực lâu như vậy, nguy hiểm gì không có gặp qua, lần nào không đều là bình an vượt qua. Tử Dương chân nhân vẫn như cũ duy trì tự tin, tiếp tục nói ra, lại nói, ta Tử Vi tiên cung còn có hộ tông đại trận, cho dù có người rằng có ý đồ với chúng ta, cũng đừng hỏng từ trong đại trận đào thoát. Nghe được Tử Dương chân nhân, còn lại hai người cũng không khỏi đến nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn, chớ có chủ quan, bây giờ đế binh bị mượn đi một nửa uy lực, đã không tại trạng thái đỉnh phong, vạn sự cẩn thận. Tiên tâm đi sư mình, trong lòng ta nắm chắc, các ngươi cứ việc thoải mái tinh thần tốt. Tử Dương chân nhân khoát tay cười nói, nhưng lại âm thầm nhếch miệng, hiển nhiên cũng không đem hắn sư huynh nói tới để ở trong lòng. Trong mắt hắn, bọn hắn Tử Vi tiên cung chính là thiên khải vực bá chủ cấp bậc tồn tại, a dám mạo phạm. Kỳ thật cũng không trách hắn sẽ có ý tưởng như vậy, dù sao Tử Vi tiên cung tại thiên khải vực đã vạn năm không có người tới cửa khiêu khích qua. Trong ký ức của hắn, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện lên, Tử Vi tiên cung chính là như vậy yên tĩnh tường hòa, giống như thế ngoại đảo nguyên, tiên gia diệu dụng. Mà hắn mỗi lần đi ra ngoài, chỉ cần vừa lấy ra mình Tử Vi tiên cung đệ tử thân phận, liền sẽ nhận vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái ánh mắt. Cho nên đối với xuôi gió xuôi nước tu luyện tới thánh nhân cảnh Tử Dương chân nhân mà nói, Tử Vi tiên cung chính là hắn ấm áp nhất, thoải mái dễ chịu, càng tránh gió định, căn bản không có người dám tới mạo phạm. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Tử Vi tiên cung vĩnh viễn sẽ không gặp nguy hiểm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột ngột truyền đến từng đợt chấn thiên động địa tiếng vang, giống như cuồn lôi truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Ngay sau đó, từng đoàn chói lóa mắt sáng chói hào quang nở rộ ra, chớp mắt chiếu sáng toàn bộ thương khung, chói lọi chói mắt, mỹ lệ dị thường, lộng lẫy. Từng đạo mông lung sương mù tại hào quang bên trong hiện lên, mờ mịt vô cùng, tựa như ảo mộng, chiếu rọi cả tòa Tử Vi tiên cung, khiến cho trong nháy mắt biến thành một mảnh ngũ thải ban lan hải dương. Hào quang lưu chuyển, làm cho người lóa mắt. Đây là biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức khiến cho Tử Dương chân nhân ba người mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao mở hai mắt ra. Chương 305, Tử Vi tiên cung tận thế, hộ tông trận pháp mất đi hiệu lực. Ừm, đây là có chuyện gì? Thật cương liệt hào quang, chẳng lẽ là có người xâm phạm? Không có khả năng à, nếu có người tới xâm phạm, nhất định không thể gạt được cảm giác của chúng ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là vật gì? Nhìn qua trước mặt kỳ cảnh, Tử Dương chân nhân nhướng mày, thì thào nói nhỏ. Cùng lúc đó, tại hào quang làm nổi bật phía dưới, hắn cảm giác mình sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Loại kia rung động để hắn rất không thoải mái. Không đơn giản chỉ có hắn một người sinh ra loại cảm giác này, liền ngay cả hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt âm tình bất định, thần sắc nghiêm trọng. Tử Tiêu chân quân lòng có cảm giác, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt lập tức cứng đờ. Chỉ gặp từng khỏa cự hình thiên thạch từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, chừng hơn vạn quả nhiều, hướng phía Tử Vi tiên cung đập tới. Những cái kia thiên thạch mỗi một khỏa đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đủ để diện sát thánh nhân cảnh cường giả, thậm chí có thật nhiều còn mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Mục tiêu của bọn nó chính là Tử Vi tiên cung. Gặp có địch đột kích, nhanh thông chi các bộ đệ tử chuẩn bị lên chiến, quyết không cho phép có ngoại địch tiến vào ta Tử Vi tiên cung. Nhìn thấy kia phô thiên cái địa rơi xuống mà đến to lớn thiên thạch, Tử Tiêu chân quân sắc mặt kỳ biến, kêu lên sợ hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, phi thân phóng lên tận trời. Hai vị khác thánh nhân đồng dạng phản ứng cấp tốc, bay lượn mà ra, hướng phía hư không phóng đi. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài, ầm ầm, chân trời đột ngột vang lên trận trận lôi minh thanh âm, giống như là thiên khung tức giận rồi. Lập tức, tất cả ở bên ngoài đệ tử ánh mắt nhao nhao hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một giây sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ gặp phương xa trên không trung, chẳng biết lúc nào hiện lên bao quanh chói lóa mắt hào quang, ngũ thải ban lan, mười phần mỹ lệ. Nhưng ở cái này mỹ lệ hào quang dưới, thế mà xuất hiện một đầu lại một đầu đen nhánh khẽ hở, lan tràn ra, như mạng nhện hiện đầy toàn bộ hư không. Đầy trời to lớn thiên thạch từ đen nhánh trong cái khe tuôn ra, phá toái hư không mà đến, giống như sao chổi va chạm gào thét lên rơi xuống phía dưới. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa hư không, thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, phảng phất gặp được quỷ mị. Tại bọn hắn trước mắt, một khỏa lại một khỏa vẫn thạch khổng lồ kéo lấy cái đuôi thật dài, mang theo gào thét cuồng bạo tiếng xé gió, hướng phía bọn hắn vị trí bay vụt mà tới. Thiên thạch số lượng đông đảo, mỗi một khối đều tản mát ra hừng hực chói mắt hào quang, giống như núi cao nặng nề, áp sập hư không, trong thoáng chốc có loại hủy thiên diệt địa khí thế, làm người tuyệt vọng ngạt thở. Đáng chết, những này thiên thạch làm sao lại trống rông xuất hiện? Mau lui lại. Có đệ tử kinh hãi hét lớn, cũng có đệ tử mặt lộ vẻ khinh thường, xem thường nói, sợ cái gì, chúng ta Tử Vi tiên cung thế nhưng là có hộ tông trận pháp. Lời này vừa nói ra, giống như là một khối thành thơi thạch, khiến cho không ít nguyên bản bối rối thất thố Tử Vi tiên cung đệ tử bình tĩnh lại. Không tệ, chúng ta Tử Vi tiên cung thế nhưng là có hộ tông trận pháp, có gì phải sợ. Những này thiên thạch mặc dù khí thế hung mãnh, nhưng lực công kích hẳn là cũng không phải là rất mạnh, chúng ta hộ tông trận pháp thế nhưng là có thể ngăn cản thánh nhân một kích toàn lực, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản được. Mau mau khởi động hộ tông đại trận. Không ít đệ tử vung cánh tay lên một cái, quá to. Mặc dù những này thiên thạch rất khủng bố, nhưng bọn hắn cũng không để ở trong lòng, cho rằng Tử Vi Tiên Cung hộ tông đại trận đủ để ngăn trở thiên thạch. Ầm ầm. Lập tức, tại những đệ tử này thúc giục dưới, Tử Vi Tiên Cung bên ngoài phòng ngự đại trận toàn diện kích hoạt lên, trong chốc lát vô tận phù văn lấp lóe, bắn ra cực kỳ sáng lạn quang huy. Ong ong. Chỉ một thoáng, một vòng lại một vòng huyền ảo phù văn ba động từ hộ tông đại trận bên trong khuyết tán mà ra, như là gợn sóng, bao phủ phương viên mấy trăm cây số, tạo thành một tầng màu vàng nhạt bình chứng, như kết giới, kiên cố mà cứng cỏi. Đương những này gợn sóng dập dần tại những đệ tử kia trên thân về sau, trong nháy mắt liền trừ khử ở vô hình, hóa thành từng tia từng sợi năng lượng, dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Tại năng lượng tầm bổ dưới, nguyên khí của bọn họ khôi phục không ít, tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này khiến Tử Vi Tiên Cung chúng đệ tử đều nhịn không được hưng phấn hoan hô lên, thần thái sáng láng. Hưu. Nhưng mà, đúng lúc này, một viên thiên thạch vậy mà không có chút nào dừng lại xuyên qua đại trận, trực tiếp hướng phía Tử Vi Tiên Cung bay vụt mà tới. Thiên thạch bên trên lượn lờ lấy hừng hực hỏa diễm, những nơi đi qua, đem không gian đều thiêu đốt ra một đạo vết cháy, hiện ra đáng sợ uy năng. Tốc độ nó cực nhanh, như cực nhanh chớp mắt liền xuất hiện ở phụ cận, khoảng cách đám đệ tử kia đã không đủ trăm mét, làm bọn hắn sắc mặt đổi biến. Nhanh, ngăn lại nó. Tử Vi Tiên Cung một trưởng lão lớn tiếng gào lên, toàn thân kim mang phóng đại, tay cầm một thanh kim đao, hung hăng phách chạm mà ra. Ầm vang, kim thiết giao kích giòn vang nổ tung. Oeng, trưởng lão kia bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, trong tay kim đao cắt thành hai đoạn, nứt gan bàn tay ra, huyết dịch chảy ngang, bộ dáng thê thảm. Chúng đệ tử nhắm mắt, đều là kinh ngạc không thôi. Phải biết vị trưởng lão kia thế nhưng là chạm đạo cảnh cường giả, khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Nhưng vẹn vẹn một viên thiên thạch liền đánh nát vũ khí của hắn, có thể nghĩ những này thiên thạch uy lực kinh khủng. Nhưng mà đám người không biết là, càng kinh khủng còn tại đằng sau. Chỉ gặp viên kia thiên thạch bên trên hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, đem kim đao đốt diện, sau đó dư thế không giảm hướng phía người trưởng lão kia quét sạch mà đi. Phốc phốc. Người trưởng lão kia né tránh không kịp, bị hừng hực hỏa diễm bao phủ, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn, vô cùng thê thảm, máu thịt bé bét. Thấy thế, còn lại Tử Vi Tiên Cung đệ tử đều là hít vào khí lạnh, mí mắt cuồng loạn. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới một sự kiện. Hộ tông trận pháp mất hiệu lực. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là trận cơ hư mất rồi? Đám người con ngươi co vào, trên mặt tràn ngập nồng đậm rung động cùng vẻ sợ hãi. Bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, hộ tông trận pháp vậy mà đã mất đi trọng yếu nhất tác dụng bảo vệ. Tất cả mọi người phải sợ hãi giật mình muốn tuyệt. Phải biết, cái này Tử Vi Tiên Cung hộ tông đại trận chính là thượng cổ truyền thừa xuống trận pháp, uy lực phi thường cường đại, ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được nó. Nhưng mà, bây giờ lại tuyên cáo mất đi hiệu lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên thạch là từ đâu mà tới? Mau trốn a. Mau trốn. Mau trốn. Mau trốn a. Đi mau, nếu ngươi không đi liền muốn mất mạng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử hốt hoảng chạy trốn, căn bản không lo được cái gì quy củ, hận cha mẹ ít cho sinh hai cái đuổi, vắt chân lên cổ phí nước đại. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường loạn tung tung phèo, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi tràn ngập toàn bộ Tử Vi Tiên Cung. Chương 306, xong. Khắp nơi là sắc cơ, giống như tu la tràng. Các đệ tử đều giống như điên hướng Tử Vi Tiên Cung bên ngoài chạy tới, muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bọn hắn nhao nhao tế ra bảo vật cùng vũ khí, toàn lực thi triển thuật pháp, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là hóa thành một đạo trường hồng ngang qua trời cao, tránh né thiên thạch công kích. Chỉ một thoáng, Tử Vi Tiên Cung trên bầu trời, đếm không hết lưu quang lấp lóe. Nhưng dù là đám người liều mạng chạy trốn, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, cùng những cái kia thiên thạch so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt, căn bản không kịp đào thoát. Thiên thạch chung quanh bị hừng hực hào quang bao vây lấy, tản mát ra bàng bạc uy áp. Bành bành bành. Sau một khắc, từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên bộc phát, vô cùng vô tận hỏa hoa xông lên trời không, chiếu sáng thiên vũ. Phanh, phanh, phanh. Một đóa lại một đóa chói lọi pháo hoa trong hư không nở rộ. Hóa thành sán lạn hoa vũ, tại mờ nhạt ban đêm bên trong tách ra một vòng yêu dị hưởng mang, xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy mùi vị của tử vong. Tại dạng này lộng lẫy mà quỷ dị cảnh tượng phía dưới, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, gây mùi đến cực điểm, làm cho người buồn nôn, cơ hồ làm cho người nhịn không được phun ra. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, đầy trời thiên thạch liền đem Tử Vi Tiên Cung cho bao phủ hoàn toàn, tại tiên cung khu kiến trúc bên trong tứ ngược. Nơi đó trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, không có một mảng cỏ, một mảnh hỗn độn, khói đặc cuồn cuộn, bụi đất tràn ngập, tựa như tận thế hạo kiếp giáng lâm. Thê thảm vô cùng. Theo từng tòa cung điện bị phá hủy hầu như không còn, càng có vô số Tử Vi Tiên Cung đệ tử chết oan chết uổng. Vệ đốt thê lương mà thống khổ tiếng hét thảm vang tận mây xanh, rung động lòng người. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền có vượt qua mấy ngàn Tử Vi Tiên Cung đệ tử táng thân thiên thạch phía dưới, máu nhuốm đỏ trường không, vô cùng thê thảm. Tử Vi Tiên Cung bên ngoài, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa, hài cốt khắp nơi. Một cỗ túc sát bi tráng bầu không khí tràn ngập ra. Không, cứu ta! Thê lương tiếng cầu cứu vang vọng đám mây, làm cho người sợ vỡ mật, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bất quá, những đệ tử này tiếng cầu cứu lại không cách nào ngăn cản thiên thạch rơi xuống, chỉ đổi đến càng nhiều thiên thạch rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Ta còn không muốn chết, nhanh cứu ta. A, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, vang tận mây xanh, từng đóa huyết hoa phiêu đãng mà lên, máu nhuộm bát hoang. Ngắn ngủi một mấy mắt, lớn như vậy Tử Vi Tiên Cung liền biến thành tu la địa ngục, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Đúng lúc này, Tử Tiêu chân quân đám ba người rốt cục ngăn cản được thiên thạch vây tạc, từ Tử Vi Tiên Cung bên trong xông ra, phẫn nộ đến cực điểm. Sau một khắc, ba cỗ cường hãn khí tức xông phá cửu tiêu, giống như hồng thủy mãnh thú, làm cho cả thiên địa vì đó yên tĩnh. Giờ này khắc này, bọn hắn mặt như phủ băng, con ngươi băng lạnh đến cực điểm, muốn rách cả mí mắt. Nhất là Tử Tiêu chân quân, song quyền nắm chặt, móng tay hãm sâu huyết nhục bên trong, bờ môi đều cắn nát, dòng máu đỏ tươi thuận răng khe hở chậm rãi chảy xuống, dữ tợn mà đáng sợ. Đồ hỗn trướng! Tử Tiêu Chân Quân hét giận dữ, sát cơ ngập trời nhìn trước mắt một màn này, đều muốn rách cả mí mắt. Đồ chết tiệt, dám xông vào ta Tử Vi Tiên Cung, ngươi muốn chết! Tử Tiêu Chân Quân nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, chảy ra điểm điểm đỏ thắm máu tươi. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giận không km được. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại gặp được như thế không thể tưởng tượng sự tình. Mình đường đường Tử Vi Tiên Cung, thế mà gặp trọng thương như thế. Bá. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, một đạo kiếm mang đông nhiên xé rách hư không, từ Tử Tiêu Chân Quân thể nội khuấy động mà ra, hóa thành một thanh Kình Thiên Chi kiếm, trực tiếp chém về phía những cái kia to lớn thiên thạch. Giang giác. Kình Thiên Chi kiếm chô đến, vạn vật chôn vùi, không gì không phá, trong nháy mắt đem từng khối thiên thạch chặn ngang chặt đứt, bổ ra hơn phân nửa thiên thạch. Cùng lúc đó, hai gã khác thái thượng trưởng lão cũng đều các hiện thần thông. Ông ngong ngong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đầu khổng lồ hung thần cự thú hiện hiện, phóng xuất ra ngập trời hung lệ chi khí, há mồm phun ra ngập trời hắc viêm, đem từng khối cự hình thiên thạch thôn phệ, đốt luyện trong không. Có mấy vị này thái thượng trưởng lão xuất thủ về sau, còn lại đệ tử nhao nhao ổn định tâm thần, đồng thời tế ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản những cái kia gào thét mà đến thiên thạch. Trong chốc lát, các loại thần hoa lấp lóe, phù văn xen lẫn, tầng hình thành trùng điệp trồng màn sáng, đem Tử Vi Tiên Cung bao khỏa ở bên trong. Nhưng là, cho dù bọn hắn ra sức phản kháng, đối mặt kia dày đặc mây thiên thạch lại vẫn có tâm bất lực. Không cần một lát, Tử Vi Tiên Cung đã biến thành một cái đổ nát thê lương phế tích, vô số cung điện sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Rất nhiều đệ tử bị chôn sống tại phế tích bên trong. Càng nhiều đệ tử không dám tiếp tục lưu lại nơi này, tiếp tục hướng bên ngoài chạy tới. Mà khi một bộ phận đệ tử vừa mới bước ra sân môn, không đợi bọn hắn buông lòng một hơi, liền thấy trung quanh xanh um tươi tốt thương thiên cổ mục đột nhiên run rẩy lên. Ngay sau đó, thân cây phá tan lên, từ giữa bên cạnh mở rộng ra vô số lít nha lít nhít cây mây, tựa như từng đầu lục long, cuốn lấy tất cả đệ tử. Những này cành tráng kiện vô cùng, mỗi một cây đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Sa, y, phốc xích phốc xích. Nhất thời, liên tiếp tê tâm liệt phế thống khổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những này cành quét qua mà đến, tùy tiện xuyên thủng những đệ tử kia thân thể, máu tươi dâng trào, đem mảnh không gian này phủ lên màu đỏ bừng, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Tất cả trốn tới Tử Vi Tiên Cung đệ tử bị cây mây cuốn lấy, dán tại giữa không trung. T. Thấy cảnh này, xa xa những tông môn khác đệ tử đều là ngược lại rút khí lạnh, dọa đến vãi cả linh hồn. Tử Vi Tiên Cung đây là thế nào? Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa thế ngoại đạo nguyên, tiên gia chi địa, làm sao bây giờ khắp nơi hiện đầy sắc cơ? Ai cũng chưa từng ngờ tới, trước kia hảo hảo Tử Vi Tiên Cung lại đột nhiên gặp tập kích, đồng thời trong vòng một đêm hóa thành tu la luyện ngục. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tử Tiêu Chân Quân gặp một màn này, hai mắt xích hồng vô cùng, sắc ý tăng vọt đến cực hạn, toàn thân đằng đằng sát khí. Minh Đường Đường Tử Vi Tiên Cung chi thái thượng trưởng lão, lại nhìn tận mắt môn hạ đệ tử bị tàn sát, hắn làm sao có thể không nổi giận. Hai cánh tay hắn chấn động, xôi trào mãnh liệt linh lực dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem trói buộc những đệ tử này cây mây xoắn nát. Sau đó Tử Tiêu Chân Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt bắn ra vô tận hận ý, đến tột cùng là phương nào bọn chốt nhất, cút ra đây cho ta. Tiếng nói truyền bá ra, nhưng lại không cái gì đáp lại, yên tĩnh vô cùng, phản phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn. Hừ, giả thân giả quỷ, đã ngươi không nguyện ý chủ động xuất hiện, vậy ta liền tự tay đem ngươi bắt tới. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng mây thiên thạch chỗ cốt lõi nhất bay lượn mà đi. Hắn muốn tra ra đến tột cùng là ai, dám ở Tử Vi Tiên Cung dương oai, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Chương 307, Cửu Vũ Tỏa Hồn Thuật. Tử Tiêu Chân Quân vùng vây dây chết. Soát. Tử Tiêu Chân Quân tốc độ nhanh kinh người, đảo mắt liền tới đến mây thiên thạch vùng đất trung ương. Sau một khắc, tại trước mắt hắn, lít nha lít nhít thiên thạch đột nhiên bộc phát ra vô cùng chói mắt lam kim quang mang. Sau đó, những cái kia thiên thạch đột nhiên lơ lửng, ngưng tụ ở cùng nhau. Đó lấy, chín thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng ở mây thiên thạch trung ương nhất, đang đối mặt chỉ lấy Tử Tiêu Chân Quân. Ừm. Tử Tiêu Thật Quân mi đầu hơi nhíu, quan sát tỉ mỉ lấy các nàng, đáy mắt lướt qua một tia hồ nghi, trầm giọng hỏi: "Các ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao đánh lén ta Tử Vi Tiên Cung?" Hắn có thể cảm giác được, mấy cái này xa lạ nữ tử thực lực mạnh, tựa hồ cũng không yếu tại hắn. Cái này khiến Tử Tiêu Chân Quân trong lòng dâng lên cố kỵ, có chút thu liễm vừa rồi biểu hiện ra tức giận. Nhưng rất hiển nhiên, cái này chín vị thiếu nữ cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Giết! Quát lạnh một tiếng vang lên, chín vị thiếu nữ đồng loạt ra tay, trong chốc lát chín đạo sáng chói kiếm mang vượt ngang thiên vũ, xé rách thương khung, chém về phía Tử Tiêu Chân Quân. Kiếm khí của các nàng lăng liệt bá đạo, sắc bén không chịu nổi, đủ để khiên nhật nguyệt mất huy. Bành! 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 Kiếm mang chém xuống, hư không rung động, đại địa sụp đổ. Vẹn vẹn một cái mắt, Tử Tiêu Chân Quân liền bị khủng bố kiếm mang bao phủ. Sắc mặt hắn cuồng biến, vội vàng vung vẩy hai tay, tế ra một tòa nguy nga mênh mông tử đồng tiểu tháp, tách ra chói lọi dáng lạnh. Keng, keng, keng. Chín đạo kinh khủng kiếm khí bổ vào tử đồng tiểu tháp bên trên, truyền ra trận trận sắt thép va chạm âm thanh, hỏa hoa vang khắp nơi. Mặc dù Tử Tiêu Chân Quân kiệt lực thôi động tử đồng tiểu tháp phòng thủ, nhưng vẫn là bị khủng bố kiếm khí đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra từng sợi vết máu màu vàng nóng. Hắn thụ bản nguyên tổn thương. T. Thấy cảnh này, vừa mới chạy tới nơi này, Tử Vi chân nhân cùng Tử Dương chân nhân đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, rung động đến cực điểm. Tử Tiêu sư minh lại bị người đả thương. Mấy cái này thiếu nữ rốt cuộc là ai? Các nàng làm sao có được khủng bố như vậy lực lượng? Tử Tiêu chân quân cũng phi thường rung động, hắn nhìn chằm chằm đối diện chín vị cô gái trẻ tuổi, đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý, trầm giọng nói ra: "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương cư nhiên như thế kinh khủng, hắn thậm chí hoài nghi đối phương cũng không phải là tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà, đối phương căn bản không có để ý tới hắn, vẫn như cũ thi triển tuyệt sát. Sau một khắc, chín đường kiếm khí lần nữa tung hoành mà đến, mang theo vô song sát ý quét sạch bát hoang lục hợp, chém về phía Tử Tiêu Chân Quân. Muốn chết. Tử Tiêu Chân Quân mắt lộ ra hàn mang, hắn toàn lực thôi động Tử Đồng Tiểu Tháp, khuấy động ra ước vạn trượng tử mang, nên chiến mà lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, bạo phát ra đỉnh thai nhức góc tiếng vang, ba động khủng bố tứ ngược bát phương. Tử Tiêu Chân Quân dù sao cũng là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn điên cuồng giống to, toàn lực vận công, điều khiển Tử Đồng Tiểu Tháp, bắt đầu lay động mãnh liệt. Trong chốc lát, một đạo lại một đạo thô to vô cùng tử sắc lôi điện khuấy động mà ra, tựa như hồng thủy vỡ đê, đón lấy cái kia đáng sợ kiếm khí, phát ra thanh âm liệt thái nhức óc, như thiên lôi cuồn cuộn. Âm, âm, ầm. Kiếm khí cùng tử sắc lôi điện kịch liệt va chạm, lẫn nhau thôn phệ chôn bụi. Phốc phốc. Rốt cục, trong đó một đạo kiếm khí cùng tử sắc lôi điện lẫn nhau triệt tiêu, trực tiếp nổ tung, tiêu tán tại không trung. Mặt khác tám thanh kiếm khí thừa cơ công tới, Tử Tiêu Chân Quân con ngươi đột nhiên co lại, hắn không chút do dự tế ra một viên tử sắc ngọc tỷ. Ầm ầm. Ngọc tỷ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng lớn, cấp tốc biến thành cao hàng trăm trượng. Ngọc tỷ bên trên mài rũa ba đầu sáu tay thần chỉ, rủ xuống ngập trời tử sắc sương mù, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, chống cự kiếm khí. Nhưng mà, cho dù là tử sắc sương mù cũng ngăn cản không nổi, kiếm khí gào thét, hung hăng cắt tiến đến, ở trên người hắn lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương, máu me đầm địa. A! Tử Tiêu Chân Quân bị đau, phát ra thê lương kêu rên. Oeng! Kiếm khí dư vi xung kích tại Tử Tiêu Chân Quân lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tử Tiêu Chân Quân bị đáng sợ gợn sóng lật tung, rơi vào không trung, hung hăng rơi đập đến phía dưới. Âm. Tại những đệ tử này ánh mắt khỉ hiệp sợ bên trong, Tử Tiêu Chân Quân đâm vào Tử Vi Tiên Cung Sơn môn bên trên. Lập tức, Tử Vi Tiên Cung Sơn môn ầm vang vỡ vụn, khói bụi nổi lên bốn phía, mảnh vụn bay tán loạn. Tử Tiêu Chân Quân bị chôn ở phế tích bên trong. Khu khu. Phốc thử. Tử Tiêu Chân Quân rẽ rủa lấy từ phế tích bên trong bò lên ra, tóc hai bù xù, quần áo tổn hại, chật vật không chịu nổi. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ phẫn nộ. Thật là đáng sợ, các nàng đến tụt cùng là ai? Chúng đệ tử nhìn trọn mắt hốt hoồm, trong lòng hãi nhiên không thôi, từng cái câm như hến. Hôn trướng. Tử Tiêu Chân Quân triệt để phẫn nộ, hắn chưa từng có giống như bây giờ chật vật qua. Từ hà tràn ngập, trong cơ thể hắn bộc phát ra hừng hực vô cùng hào quang, một mảnh lại một mảnh thần bí ký hiệu từ trong cơ thể hắn bay ra, vờn quanh ở trung quanh, rạng rỡ lấp loé. Ong ong. Mỗi một mai phủ văn đều phát ra thần thánh không hiểu ba động, tản ra cổ pháp tắc thần văn, đan vào một chỗ, cấu trúc thành một bộ đồ án huyền ảo tối tăm. Nó toàn thân lượn lờ lấy màu tím nhạt mây mù, mông lung mờ mịt, phảng phất một mảnh lĩnh vực thần thánh. Đông. Tử Tiêu Chân Quân bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, cả người đẳng không mà lên, đứng ở giữa không trung, quan sát đối diện chín tên nữ tử, lạnh như băng nói ra: "Hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi." Trong lúc nói chuyện, hắn toàn thân tử hà phun trào, một cỗ khổng lồ mà lực lượng hùng hồn tại quanh người hắn ấp ủ, khí tức càng ngày càng cường thịnh. Lúc này, đối diện chín nữ tử cũng rốt cục đình chỉ công phạt. Chỉ thấy các nàng lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, cho ăn ý mười phần kết ấn, đồng thời quát khẽ: "Cửu Vũ tỏa hồn thuật." Trong chốc lát, hư không run lên. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo đen nhánh vô cùng trùng sáng, từ các nàng đầu ngón tay bắn ra, hướng phía Tử Tiêu Chân Quân bay đi. Những quang thúc này, giống như là u minh quỷ linh oan hồn, tản ra tà dị vô cùng khí tức. Càng quỷ dị hơn chính là, cái này trùng sáng ẩn chứa một loại cường hãn giam cầm chỉ lực, phong tỏa hết thảy, ngay cả không gian đều dừng lại. Mà Tử Tiêu Chân Quân cũng tại cố lực lượng này phía dưới, thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng, chậm rãi ngã về phía sau. Chương 308, sư huynh, mời ra đế binh đi. Chín nữ tự động tác nhanh như huyễn ảnh, một mạch mà thành, trong nháy mắt liền hoàn thành bố trí. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Tử Tiêu Chân Quân bất lực ngã xuống đất, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hành động chậm chạp, như sa vào đầm lầy, hắn một mặt quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn có thể cảm giác được những này quỷ dị trùm sáng rất bất phàm. Tử Tiêu Chân Quân không dám thất lễ, toàn lực thôi động pháp khí hộ thân, ý đồ ngăn cản những này ánh sáng đen kịt buộc. Nhưng hắn đánh giá thấp những quang thúc này cường độ. Phốc xích, trùm sáng xuyên thấu hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ hộ thể thần quang, đâm vào da của hắn bên trong, sau đó nhanh chóng không có vào trong cơ thể của hắn, ở trong kinh mạch du tẩu. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Tử Tiêu Chân Quân sợ hãi, cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Đáng chết. Tử Tiêu Chân Quân giận mắng một tiếng, liều mạng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, muốn tránh thoát giam cầm. Nhưng mà, lại phí công vô dụng, loại kia giam cầm chỉ lực phi thường cường đại, mặc cho hắn như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, cỗ này quỷ dị lực lượng đem hắn bao khỏa, giam cầm ngay tại chỗ, khó mà động đậy mảy may. Cái này khiến tâm hắn kinh run rẩy, vong hồn đại mạo, dọa đến sợ vỡ mật, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Giờ này khắc này, Tử Tiêu Chân Quân cảm giác mình giống như là thịt cá trên thớt gỗ mặc cho xâm lược. Loại cảm giác này hắn đã không biết bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua, làm hắn trong lòng nổi lên một cỗ thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Đồng thời cũng cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bị khuất. Tử Vi Tiên Cung đường đường thái thượng trưởng lão, gần với Nam Cung Vân Trạch cường giả một trong, bây giờ lại biến thành tù nhân, mà lại còn bị mấy nữ nhân áp chế, đây quả thực mất hết mặt mũi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, sau một khắc, chín tên tuyệt thế mỹ nhân phiêu giật mà đến, trong nháy mắt đứng vững chín cái phương vị, hai tay bấm niệm pháp quyết, phóng xuất ra sáng chói chói mắt thần huy, chiếu rọi thương khung. Cửu Vũ tỏa hồn trận, khai. Chín tên tuyệt thế mỹ nhân quát, ngón tay ngọc nhỏ dài phá toái hư không, phát họa ra một tòa mênh mông mà thần kỳ đại trận. Đáng chết, mau ngăn cản các nàng. Tử Tiêu Chân Quân sắc mặt kỳ biến, bối rối kêu to. Lúc này, Tử Vi chân nhân cùng Tử Dương chân nhân chạy về. Hai vị thái thượng trưởng lão không dám do dự, cùng nhau giết tới, thi triển thần thông, đánh nổ thiên vũ, hủy diệt vạn vật. Đáng sợ ba động quét sạch khắp nơi bát hoang, toàn bộ sơn lâm đều đang run rẩy, phi cầm tẩu thú sợ hãi chạy trốn. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, hư không run rẩy, đại địa giạn nứt, một đạo lại một đạo khe hở hướng về nơi xa lan tràn, cảnh tượng dọa người. Nhưng mà, Cửu U tỏa hồn trận không nhúc nhích tí nào, kiên cố bất hủ, đem hai đại thái thượng trưởng lão công kích hóa giải mất. Cái này, làm sao có thể? Tử Dương chân nhân kinh dị, trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thử Vi chân nhân cũng rung động, con ngươi đột nhiên co lại. Hai người tu luyện mấy ngàn năm tuế nguyệt, sớm đã công tham tạo hóa, thực lực cường hãn đến cực hạn. Nhất là hai người liên thủ, càng khủng bố hơn. Dù cho thánh nhân cảnh ngũ trọng cường giả gặp được hai người, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà, công kích đáng sợ như thế lại không làm gì được cái này cái gọi là Cửu U tỏa hồn trận mảy may. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là bảy trận chín vị nữ tử thực lực viễn siêu cùng bọn hắn hai người. Nghĩ tới đây, hai người trong lòng kịch liệt cuộn cuộn, tâm thần rung mạnh. Làm sao? Khả năng? Tử Dương chân nhân tự lẩm bẩm, nhìn về phía chín tên nữ tử đôi mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Cái này chín tên tuyệt mỹ mỹ nhân thực lực mạnh, đã đạt tới bọn hắn căn bản là không có cách phỏng đoán tình trạng. Buồn cười là, tại trước đây không lâu, hắn còn cho rằng không người dám đến đây xâm chiếm Tử Vi tiên cung. Oanh. Sau một khắc, chín tên nữ tử lại lần nữa thôi động phát ấn. Trong chốc lát, một tòa lại một tòa màn sáng sáng lên, đang dệt ra dày đặc trật tự thần liên, tiếp tục hướng phía Tử Tiêu chân quân trấn phong mà đi. Mục tiêu của các nàng đơn giản mà minh xác. Trước đánh bại ba vị này thái thượng trưởng lão bên trong một cái lợi hại nhất, sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận, cho ta trấn áp. Trong đó một cái lam váy nữ tử quát một tiếng, bấm niệm pháp quyết thôi động những cái kia chùm sáng màu đen. Nhất thời, những cái kia chùm sáng màu đen bạo phát ra sáng chói quang, mang chói mắt, hình thành một tấm vong lớn, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, gọn sóng không gian quyết tán, hướng Tử Tiêu chân quân quấn quanh tới. Đáng chết. Thử Vi chân nhân hét to, đem hết toàn lực đối kháng. Đáng tiếc, hắn bị giam cầm ở, căn bản là không có cách động đậy. Ông, đại trận vận chuyển, chín đạo tráng kiện cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Tử Tiêu chân quân, trong chốc lát phong bế chung quanh hắn mấy chục trượng khu vực. Theo tòa này khổng lồ trận pháp khởi động, Tử Tiêu chân quân chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh, linh hồn tựa hồ cũng nhận lấy dẫn dắt. Giang giác, giang giác, giang giác. Hắn bên ngoài cơ thể hộ thể thần quang bị nhẹ nhõm ma diệt, ngay sau đó, một đầu ám sắc chùm sáng xuyên thủng bờ vai của hắn. A. Nương theo lấy một trận tiêu thảm, Tử Hà chân quân trên thân chuyển ra một trận lốp bốp xương cốt đứt gãy âm thanh, Tử Tiêu chân quân kêu thảm không ngừng. Tử Hà bên trong, Tử Tiêu chân quân bị chín đạo thần hồng quán xuyên thân thể, ngũ tạng cố hủy, nhục thân kém chút sụp đổ. Khoe miệng của hắn chảy ra từng tia từng sợi kim sắc máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt đứt gãy, thất khiếu rớm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Các ngươi là ai? Ta là Tử Vi tiên cung quá ít trưởng lão. Thả ta, nếu không các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Tử Tiêu chân quân ác độc gào thét, phẫn hận muốn điên. Hắn đã không thể chú ý nhiều như vậy, trước giữ được tính mạng mới là mấu chốt. Hừ. Ồ nào. Nhưng mà, kia chín tên nữ tử căn bản mặc kệ không hỏi hắn, vẫn như cũ cười lạnh liên tục. Lập tức, chín người lần nữa thi triển bí pháp, đánh ra từng đạo sáng chói chói mắt thần hồng, hướng phía Tử Tiêu chân quân động giết mà đi. Đáng chết. Tử Tiêu chân quân mí mắt cuồng loạn. Trong chớp mắt, kiếm quang đầy trời, che đậy thương khung, đem hắn bao phủ. Vệ đút kêu thảm vang tận mây xanh. Tử Tiêu chân quân bị đánh bay ra ngoài, trên thân máu me đầm địa, thụ trọng thương. Mà hắn bên ngoài thân bảo giáp cũng ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên đã bị hao tổn. Chín đầu tối tăm chùm sáng đem Tử Tiêu chân quân vây ở bên trong, giống như một tòa lao ngục, đem hắn trấn áp. Tử Tiêu chân quân bị đính tại trong hư không, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, khí tức bề ngoài, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình thế mà lại rơi xuống đến nông nỗi này. Nhìn thấy Tử Tiêu chân quân thê thảm như thế bộ dáng, đệ tử khác toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng hoảng sợ nhìn qua trên không trung chín thiếu nữ, trong mắt đều là kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Bọn hắn thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra đến, phản phất bị một thanh ma đao chống chọi cổ, lạnh buốt thấu xương, run lẩy bẩy. Mà Tử Vi chân nhân cùng Tử Dương chân nhân cũng không tốt đến nơi đâu, mặc dù chưa từng thụ thương, nhưng nội tâm đã kinh dị và phần, không còn vừa rồi ngạo nghệ tư thái. Bọn hắn đã nhìn ra, chín người này đều là thánh nhân cảnh giới, đồng thời chiến lược kinh thiên, hơn xa hai người bọn họ. Cuối cùng là cái gì thế lực? Tử Vi chân nhân cùng Tử Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, sinh lòng vô hạn không hiểu. Phải biết, cái này chín tên nữ tử dung mạo khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, khí chất thoát tục, có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, nếu là lệ thuộc vào thiên khải vực cái nào đó tông môn, bọn hắn không có khả năng nhận không ra. Dù sao, thánh nhân cảnh giới tồn tại tại cả nhân tộc bên trong đều vô cùng hiếm có. Nhưng mà cái này chín tên nữ tử bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn không biết lai lịch. Mà lại, bọn hắn cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua thiên khải vực có dạng này một cái cổ quái thế lực. Chẳng lẽ những cô gái này là từ ngoại vực mà đến từ cái khác vực siêu cấp thế lực? Tử Vi chân nhân cùng Tử Dương chân nhân càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tình huống trước mắt. Mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Tử Dương chân nhân trầm giọng nói, ngữ khí rét lạnh vô cùng, lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn dáng người khôi ngô thẳng tắp, diện mục căm trầm, quanh thân có hừng hực lửa tím dâng lên, cháy hừng hực, giống như là một tôn thần chỉ, để cho người ta nhìn mà phát khí hiệp. Sau đó hắn nhìn về phía Tử Vi chân nhân, trầm giọng nói, sư minh, mời ra đế binh đi. Chương 309, đế binh khắc tinh, thôn thiên ma quán. Tử Vi chân nhân gật đầu, ánh mắt lấp lóe, lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Ừm, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Thoại âm rơi xuống, Tử Vi chân nhân ánh mắt thâm thúy, hai đầu lông mày có thần huy lấp lóe, một cỗ bảng bạc uy nghiêm khí tức lan tràn ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tế gia đế khí mới có thể ngăn được ở chín tên nữ tử thần bí. Nếu không, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có chết một đường. Bá. Tử Vi Tiên Cung bên trong đột nhiên vọt lên chói mắt của sáng. Cái này cổ sáng thông thiên triệt để, thẳng vào tầng mây chỗ sâu, phản phất muốn đem thiên khung xuyên phá. Một cỗ kinh khủng vô biên đế uy từ trong cột ánh sáng bắn ra. Ầm ầm ầm. Trời đất quay cuồng, sơn hà vỡ vụn, đại điện lung lay sắp đổ. Kia cỗ uy nghiêm khí cơ quét sạch tứ phương, phản phất hóa thành vô tận lôi đỉnh, làm thiên địa cũng vì đó rung dậy. Một cây thần mâu nằm ngang ở giữa không trung, chán phóng ánh sáng vô lượng uy. Sau một khắc, cái này tử quang dạng rỡ trường mâu xuất hiện ở Tử Vi chân nhân trong tay, chừng trăm mét chỉ trường, toàn thân phảng phất từ lôi đỉnh cấu trúc mà thành, nở rộng ngập trời uy áp. Đế khí xuất thế, tử quang diệu thiên, tử khí bành trướng. Thoáng chốc, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí quần quận mà đến, hội tụ đến trường mâu phía trên, bắn ra ước vạn thần hạ. Này mâu chính là một kiện đế binh, chính là Tử Vi Tiên Cung lập phái tổ khí, thậm chí ẩn chứa một sợi tiên uy. Vật này một khi kích phát, nhất định long trời lở đất, có được hủy thiên diệt địa chỉ lực. Ha 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 ha. Đế binh vừa ra, các ngươi liền chờ chết đi. Bị vây ở hư không Tử Vi Chân Quân ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười hung hăng ngang ngược bá đạo. Đế binh xuất thủ, coi như mấy người kia bối cảnh mạnh hơn, thực lực lại người tiên, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Bởi vì đế binh chính là thế giới này đỉnh phong nhất lực lượng, đủ để chấn áp vạn cổ tuyết nguyệt, nghiền nát tinh thần đại hải, tuổi khô là hủ, hủy thiên diệt địa. Húng chi là chỉ là 9 tên thánh nhân cảnh giới. Cái này 9 thiếu nữ cô nhiên quỷ dị khó lường, thực lực cường hãn, nhưng đế binh một kích, đủ để san bằng các nàng. Vâng. Quả nhiên, ngay tại Tử Vi Chân Quân càn rỡ cười to thời khắc, kia nguyên bản bộ phát quỷ dị uy áp trùm sáng màu đen đột nhiên chấn động, phát ra trận trận gào thét thanh âm, cấp tốc cảm đạm. Chỉ một lát sau thời gian, nguyên bản đâm rách hư không vô tận tia sáng, liền đột nhiên dập tắt xuống tới. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Bản thân bị trọng thương Tử Tiêu Chân Quân rốt cục khôi phục tự do. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Tử Tiêu Chân Quân che ngực, thân thể mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng nội tâm khoái ý để hắn điên giống như cười to, không kiêng nể gì cả, tùy tiện đến cực điểm. Những cái kia Tử Vi Tiên Cung đệ tử cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sống sót sau trai nạn may mắn biểu lộ, đồng thời bắt đầu hưng phấn lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đế binh vừa ra, ai cùng tranh phong. Cái này mới là bọn hắn Tử Vi Tiên Cung sừng sững thiên khải vực chân chính nội tình. Cái này 9 tên nữ tử bất quá thánh nhân cảnh giới mà thôi, cho dù các nàng lai lịch phi phàm thì sao? Tại đế binh trước mặt đều là run rế. Chúng đệ tử mong đợi ngẩng đầu, hai mắt không dám nháy một cái, chuẩn bị thấy đế binh phong thái. Dù sao cũng không phải cái gì thời điểm, đều có cơ hội kiến thức đến đế binh uy lực. Chỉ gặp Tử Vi chân nhân cầm trong tay đế binh, đứng thẳng trong hư không, giống như một tôn vô địch chiến thần, bệ nghệ bát hoang lục hợp. Hắn đưa tay cầm nắm đế binh, chỉ phía xa 9 tên nữ tử, lạnh lùng vô cùng mở miệng. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay liền đưa các ngươi đi luân hồi. Hắn hai con ngươi sáng chói chói mắt, tinh quang phun trào, toàn thân tản ra mênh mông thần uy. Tử Vi chân nhân thôi động linh lực rót vào đế binh bên trong, trong chốc lát thần mang tăng vọt, vô tận tử khí dâng lên mà ra, đem hắn sấn thác giống như một vị tuyệt đại thần hoàng, kinh khủng khiếp người. Ông. Đế binh rung động, run rẩy dữ dội, tản ra ngập trời hung uy. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều bị một cỗ túc sát chi khí bao phủ, làm cho người dùng mình. Tử Vi chân nhân hai tay đột nhiên dùng sức, hướng phía hư không hung hăng ném một cái, lập tức bộc phát sáng chói chói mắt đế quang. Trường mâu đế binh lăng không tăng vọt, tản ra mênh mông ba độ khủng bố, giống như một vòng tử nhật giáng lâm, chiếu sáng chư thiên, huy hoàng khiếp người. Tử Vi chân nhân khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét, chết đi cho ta. Vâng. Thần mâu vạch phá đám mây, đột nhiên đâm xuống. Hư không băng liệt, lực lượng kinh khủng ba động lan tràn bát phương. Vừa mới thoát khốn Tử Tiêu chân quân nhìn chòng chọc vào một màn này, trong mắt tràn ngập khoái ý, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cái này 9 vị nữ tử là thế nào chết. Nhưng sau một khắc, Tử Tiêu chân quân trong lòng đột nhiên khoảng cách run lên, dâng lên một cố vô cùng bất an cảm giác, giống như nơi nào có chút không thích hợp, nét mặt của các nàng quá bình tĩnh. Đúng, không sai, các nàng biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, cứ như vậy đứng lặng lặng. Phản phất xem đế binh tại không có gì, căn bản chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn chấn định như cũ thông dòng, không có chút nào e ngại. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là hơi lập tức trôi qua, Tử Tiêu chân quân rất nhanh liền lắc đầu. Sao lại có thể như thế đây? Hắn nhíu mày lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không tin. Cái này không phù hợp lẽ thường. Vâng. Trong điện quang hỏa thạch, đế binh hung hăng đâm vào cựu nữ tạo thành trận pháp kết giới bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra hủy diệt hết thể lực lượng. Nhưng mà, đế binh lại chưa thể xuyên thấu trận pháp, vẹn vẹn đẩy ra một vòng gợn sóng, sau đó liền một lần nữa thu nhỏ, bay đến Tử Vi chân nhân trong tay, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tử Vi chân nhân giật mình trong lòng, trên mặt lạnh lùng biểu lộ dần dần ngưng đọng. Chỉ gặp 9 tên thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hiện hiện một tia băng lãnh độ cong. Một bộ váy trắng Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là một thanh tàn phế đế binh mà thôi, cũng nghĩ tổn thương đến chúng ta sao? Thanh âm như châu ngọc lạp bàn, dễ nghe êm tai, nhưng lại tràn ngập trào phúng ý vị, truyền khắp toàn trường. Nghĩ không ra các ngươi Tử Vi Tiên Cung đế binh cũng liền điểm ấy uy lực thôi, thật đúng là mất mặt a. Ai, ta còn tưởng rằng Tử Vi Tiên Cung đế binh có bao nhiêu lợi hại kia, nguyên lai liền cái này a. Rác rưởi. Phế vật. Thoáng qua hơi. Cái khác chúng nữ cũng lắc đầu, nhao nhao mở miệng trào phúng. Phốc xích. Tử Vi chân nhân kém chút thổ huyết. Tử Tiêu chân quân cùng đông đảo Tử Vi Tiên Cung đệ tử cũng trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhất là Tử Tiêu chân quân, càng là không thể tin được. Mặc dù trôi này đế binh hoàn toàn chính xác bị phân đi một quyền uy năng tiến đến công phạt đại tần, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy không chịu nổi a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hừ. Tử Vi chân nhân sắc mặt khó xử, hừ lạnh nói, coi như chỉ còn lại một nửa uy năng, cũng có thể đem các ngươi chạm diệt tại chỗ. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng bất an càng phát ra nồng nặc, luôn cảm thấy sự tình có chút vượt qua đón trước. Lạc Tuyết mỉm cười, lập tức cánh tay ngọc vung dậy. Sau đó chỉ gặp một cái đen như mực cái hũ chậm rãi bay ra, lơ lửng tại chúng nữ bên cạnh thân. Bình thể tĩnh mịch như là màn đêm, ẩn ẩn hiện hiện một trương mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồ án, tràn ngập xâm nhiên hàn ý, để cho người ta không khỏi sợ run cả người. Mà khi cái này cái hũ xuất hiện một cái mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đống nhiên ảm đạm, một loại vô biên âm sát chi khí quét sạch ra, phô thiên cái địa, làm người sợ hãi. Hết thảy đều lâm vào yên tĩnh, chỉ có hắc ám đang chảy. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia cái hũ, trong lòng không tự chủ được tuôn ra một chút hơi lạnh. T, đây là thứ quỷ gì? Nó sẽ không phải cũng là đế binh a? Đám người hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Tử Vi chân nhân cũng con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Sau một khắc, Lạc Tuyết đưa tay, đem đen nhánh cái hũ nhẹ nhàng cầm ở trong tay. Vốn cho là không dùng được, không nghĩ tới vẫn là chủ nhân càng có dự kiến trước. Nàng thấp giọng nói câu, tinh xảo tuyết trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Ngay sau đó, Lạc Tuyết nhẹ nhàng ném đi. Hiu, đen nhánh cái hũ hóa thành một tia ô quang bắn ra, đón gió gặp trướng, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này bao phủ, phong tỏa ngăn cản hết thảy thiên cơ cùng sinh cơ. Đợt, hôm nay tại thu dọn đồ đạc, ngày mai lại quét dọn một chút vệ sinh, gọi cái hàng kéo kéo, hậu thiên liền có thể thoái tô. Nhưng ta cái phòng này đến ngày 12 tháng 2 mới đến kỳ, hiện tại thoái tô tương đương bạch ném hơn 20 ngày, một tháng 1.100 khối tiền đâu. Có thể đối tượng muốn về nhà, chúng ta ở lại đây lấy cũng không có ý gì. Xoắn xuýt, không muốn mình ở lại đây, cũng không muốn tiện nghi chủ thuê nhà, hắn còn thiếu ta 166 khối tiền đâu. Bất quá tại cái này phòng thuê ở nửa năm, nói đến còn có chút không nỡ. Nên trở về nhà qua Tết, sang năm đổi lại cái địa phương phòng cho thuê đi, về nhà về sau liền không có chuyện gì, tranh thủ mỗi ngày ngày vạn đổi mới.